Chương 602, cổ thụ phía tây cái niếp ánh mắt chớp lên, mắt nhìn Doanh Trình bóng lưng, tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó, ngay tại nửa canh giờ trước đó, bất thình lình có nội quan đi vào điện bẩm báo, tiến đến giả truyền tin tức La Vong sát thủ bị Trung Ly muội bắn giết, Tần Quốc Mưu Đồ đã sớm bị Hàn Vương có trô đón trước, mà càng thêm làm cho người khó khăn tiếp nhận chính là, theo Đông Hoàng Thái Nhất tiến đến tiêu diệt Thục Sơn nhất tộc Mông Điểm cùng Vương Cách hai người đã xuất. Quân gần ở ngoài thành hơn 10 dặm. Ung Thành đến thuộc địa mặc dù cũng không tính xa, nhưng gần 10.000 đại quân buôn ba tu chỉnh, đến một lần cũng chí ít cần gần 2 ngày thời gian, huống chi còn muốn cùng Thục Sơn nhất tộc giao chiến. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bách Chiến Xuyên Giáp binh tuy là Tần Quốc tinh nhuệ nhất của lính, nhưng muốn tại ngắn ngủi chỉ chốc lát tướng Thục Sơn nhất tộc đều tiêu diệt nhưng là hy vọng xa vời, bây giờ vừa mới qua một ngày một đêm, Mông Điểm cùng Vương Cách thì đã xuất quân hồi thành, kết quả của nó đã có thể nghĩ. Nếu như không phải là còn chưa cùng Thục Sơn nhất tộc giao chiến liền bị thuộc địa nơi hiểm yếu cùng mê trận ngăn lại, chính là Thục Sơn nhất tộc đã sớm chuẩn bị, tránh đi Tần quân tập kích bất ngờ. Lúc này ngoài điện bất thình lình có động tĩnh, hai người mặc áo giáp bóng người đi vào điện chắp tay nói, mặt tướng Mông Điểm, Vương Cách gặp qua Vương trên Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, chậm rãi chìm xả giận, quay người nhìn về phía trước điện, mặt lạnh như nước nói, chinh phạt thuộc địa tin tức như thế nào? Mông Điểm khẽ trầm mặc một chút, tựa đầu đi xuống thấp hơn một chút, chắp tay nói, mặt tướng cùng Vương Cách tướng quân theo Âm Dương gia trưởng giáo đã tìm đến thuộc địa bên trong lúc, toàn bộ thuộc địa bên trong không có gì ngoài sói trùng hổ báo cùng Thục Sơn hiểm trận, trong đó sớm đã không có bóng người toàn bộ Thục Sơn nhất tộc phảng phất trước giờ biết được việc này, sớm rút lui Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, phần này dự đoán tiên cơ, như kỳ tử giống như điều khiển mưu đồ khó tránh. Khỏi có chút quen thuộc, chậm rãi nắm chặt trong tay ống tay áo, trầm giọng nói cách khác, chuyến này thuộc địa ngoại trừ bởi vì thuộc địa nơi hiểm yếu mà tổn binh hào tướng, còn để cho Thục Sơn nhất tộc càng thêm ghi hận trong lòng bên ngoài, không có chút nào thu hoạch. Mông Điểm cùng Vương Cách hơi hơi cúi đầu, chần chờ nói, cái này. Lúc này, một cái âm điệu đặc biệt âm thanh bất thình lình theo trước điện vang lên, Thục Sơn nhất tộc xác thực trước giờ không thấy bóng dáng, nhưng ở thuộc địa bên trong nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, cái nếp thần sắc hơi động, hướng về trước điện nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một tên áo bào đen che thân, đeo lấy vân văn trang sức kim loại nhân ảnh thần bí xuất hiện ở nơi đó, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Doanh Chính khẽ nhíu mày, vị này Âm Dương gia trưởng giáo không chỉ có lai lịch thân phận thần bí, thực lực càng là thâm bất khả trắc, tại Tần Vương cung bên trong tới lui tự nhiên, không chút kiêng kỵ nào, nhưng không thể làm gì. Dựa vào cái nếp một người, hiển nhiên vô pháp hồ hắn chu toàn, cùng Hàn Vương cung cao thủ như mây so sánh, Thần Vương cung bên trong đề phòng thực tế có chút giật gấu vá vai, khép mắt trầm giọng nói, không biết Đông Hoàng trưởng giáo nói ý gì. Không phải là Âm Dương gia theo thuộc địa bên trong lấy được Thục Sơn nhất tộc rút đi thời điểm chưa tới kịp mang đi chân bảo. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên nghe được hắn lời nói nghĩa bên trong không nhanh, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói Tần Vương nhưng có biết Thục Sơn nhất tộc cùng cổ thủ quốc lai lịch. Cổ thủ quốc lai lịch. Doanh Chính ánh mắt ngoạn vị đạo, nghe nói hắn cùng thượng cổ Minh quân đại vũ có quan hệ, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, chẳng lẽ Đông Hoàng trưởng giáo nói thu hoạch có liên quan với đó. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ bước cằm, thản nhiên nói, lần này tại Thục Sơn nhất tộc bên trong vô ý phát hiện bí mật cùng Vũ Vương có quan hệ, càng cùng tổ tiên Hiên Biên Hoàng đế có quan hệ. Chương 603, thượng cổ hung khí Doanh Chính ánh mắt ngoạn vị đạo, xin lắng thai nghe. Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi đưa tay, một cỗ âm dương khí lưu chuyển ở giữa, phản phất có huyễn tưởng trong điện hiện. Vũ Vương nhìn lén thiên cơ mà chịu thần sách, phân thiên dưới vì Cửu Châu, tập tứ phương quỷ thần lực lượng, đúc tạo cửu đỉnh, định đỉnh thiên hạ, thiên tử uy nghiêm chỗ, quốc gia xã tắc nặng, mà đây cái gọi là thiên cơ cùng thần sách, đều bắt nguồn từ Hiên Biên Hoàng đế cùng Cửu Thiên. Huyền nữ Hiên Biên Hoàng đế cùng Cửu Thiên huyền nữ, Doanh Chính khẽ nhíu mày, nhìn xem âm dương gia huyễn cảnh quyết chỗ hiện lên ngôi sao cùng thuộc địa cảnh tượng, ánh mắt nhắm lại nói, tựa hồ càng nói càng thú vị, hy vọng Đông Hoàng các hạ đón lấy cái gọi là thu hoạch đồng dạng thú vị. Không biết vị này chỉ ở thượng cổ trong đồn đãi đại hiển cùng Hiên Biên Hoàng đế cùng cái này thuộc địa trong thu hoạch ngoài ý muốn có liên quan như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất không lấy vì ngang ngược, thản nhiên nói, chỗ liên hệ ở chỗ một kiện phá thành phạt nước cơ quan lợi khí, nói ngữ điệu sóng nhỏ nói, mặc gia cơ quan một thạch đi đường, Thanh Đồng mở miệng muốn hỏi công tâu, thế nhân đều là chỉ biết mặc gia cùng công tâu gia tộc cam hiểu cơ quan thuật, lại không biết mặc gia cùng công tâu gia tộc cơ quan thuật cũng đều bắt nguồn từ thượng cổ hiển lương phá thành phạt nước cơ quan lợi khí. Doanh Chính trong mắt hào quang lóe lên, ánh mắt sáng quắc nói, công tâu gia tộc cơ quan thú thì có công thành oai, mà Đông Hoàng trưởng giáo nói cơ quan lợi khí, chẳng lẽ là thời đại thượng cổ để lại cơ quan thú? Đông Hoàng Thái Nhất từ chối cho ý kiến nói, này tôn cơ quan thú uy lực so với mặc gia cơ quan thành bên trong ẩn nút mặc gia trí bảo cơ quan thanh long tới nói, cũng có hơn chứ không kém là thời đại thượng cổ. Hữu Lê bộ lạc quân Si Vu vì cùng Hữu Hùng bộ lạc quân Hiên Viên Hoàng đế giao chiến lúc chế tạo cơ quan thú, tên là Binh Ma Thần Binh Ma Thần. Cái niếp ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ cau mày nói, Quỷ Cốc một mạch cất giấu trong điện tịch tựa hồ nói vừa cũng không này ghi chép, không biết cái này cơ quan thú bây giờ ở nơi nào, nếu như Thục Sơn nhất tộc tay cầm như thế cho bảo, lần này tất nhiên sẽ không trông chừng mà rút lui. Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi né người, nhìn về phía tây phương hướng nói, món binh khí này bây giờ bị tiềm tàng tại một cái Tần quốc cùng thuộc địa phía tây địa phương. Doanh Chính khẽ cau mày nói, Tần quốc cùng thuộc địa phía tây là Tây Bực. Theo quả người biết, Tây Bực chư quốc tựa hồ cũng đã tiêu vong ở trong sa mạc, lúc này phải nên làm như thế nào đi tìm? Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay nhỏ điểm, trong đại điện thuộc địa huyễn tưởng bên trong hiện ra một khối bia đá, bên trên mấy hàng thường nhân khó hiểu ký hiệu chính là, thản nhiên nói, đây là Thục Sơn cấm địa bên trong ẩn nút lịch bi, như là thất quốc sử quan trôi nhớ sách sử. Theo trên đó nói, mấy ngày trước có Lâu Lan phản nghịch mang theo Lâu Lan trí bảo trốn đi đến thuộc địa, đi nhầm mê trận bên trong, bị Thục Sơn nhất tộc bắt giữ. Theo trên người tìm ra cùng binh ma thần có liên quan trí bảo long hồn, mà hôm qua vừa vặn có Lâu Lan sứ thần truy tìm dấu vết để lại mà tới, đòi lại món trí bảo này. Mông Điểm thần sắc hơi ngạc nhiên, nói, Như thế nói đến, chẳng lẽ Lâu Lan còn chưa tiêu vong? Nói nhìn về phía Doanh Chính nói, nếu có thể tìm tới Lâu Lan cùng binh ma thần tung tích, đem thu hồi, ngày khác như cục thế có biến, nói không chừng có thể cầm công thành đoạt đất, diệt hết cường địch. Doanh Chính hơi hơi yên lặng, nếu như cái này binh ma thần thật như Âm Dương gia trưởng giáo nói, là thượng cổ di lưu đến nay cường đại cơ quan thú, bất kể là trừ bỏ phương Bắc lang tộc thai hoàng ẩm, thậm chí thu về chính mình dùng, vẫn là chờ đợi lục quốc có kẽ hở để lợi dụng thời điểm. Tập kích bất ngờ hàm cốc quan cùng lục quốc thành trì, cũng là trinh phạt lợi khí, nhưng cái này tên Âm Dương gia trưởng giáo tướng những này cáo chi với hắn hiển nhiên có mục đích khác. Chương 604, Tần bên cạnh thủy nếu chỉ là muốn theo Tần quốc đạt được Âm Dương gia một lần nữa lớn mạnh cần chất bảo, vì cái này cường đại cơ quan lợi khí, dù cho bỏ ra chút ít đại giới cũng đáng được. Nhưng nếu người này cũng có ý binh ma thần, chỉ là muốn mượn Tần quốc lực lượng tìm kiếm được tâm tích của hắn, đồng thời theo Lâu Lan trong tay lấy được, chỉ sợ không chỉ có chút lam múc nước, ngược lại tai họa không nhỏ. Không gì hơn cái này, lợi khí mặc dù có băn khoăn không muốn đi lấy, cái khác lục quốc quân vương bên trong chưa hẳn không có sẵn lòng cùng cái này Âm Dương gia trưởng giáo hợp như người. Chẳng phải thêm ít nhân thủ tiền đến, dù cho cái này Âm Dương gia trưởng giáo có ý chiếm lấy binh ma thần, cũng chưa chắc không cùng một trong tranh cơ hội. Doanh Chính yên lặng chỉ chốc lát, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, không biết Đông Hoàng trưởng giáo nếu nguyện ra tay trợ giúp, nếu có thể giúp Tần quốc lấy được binh ma thần, Âm Dương gia cần thiết chất bảo, quả người đều là nguyện vọng hiện lên phụng. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt Doanh Chính, sau mặt nạ cơ hồ không chút nào lỗ hổng, tầm mắt phảng phất có thể xem thấu nhân tâm, đã sớm biết hắn dụng ý, khẽ bước cảm không lời nói. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Ngày xuân chậm chạp, công tử phủ trong tĩnh thất, đốt một lò hương, Hàn Lăng cầm trong tay chén rượu ngồi có trong hồ sơ trước, đầy hứng thú khẽ bóp cái cầm xem lấy trên bàn gỗ, nắp hộp hơi mở một nửa, cũng đã có bén khí âm hàn từ đó du tẩu mà ra, lúc này đang có một thanh kiếm tiêm như biển, danh máu chính giữa trường kiếm lặng lặng nằm ở trong hộp. Hắn đưa tay sờ nhẹ trường kiếm, một nhóm hư vô chữ nhỏ mơ hồ nổi lên, tiệm nhật, Việt Vương tám kiếm một trong, lấy quân Ngô Sơn cử cầm kim đúc thành, âm thịnh thì dưng diện, lấy sắc tới, sắc trời ban ngày ám bản trà phía bên phải, tử nữ buông xuống bình rượu, che miệng cười nói, cái này hiểm nhận cho dù là tại Việt Vương tám kiếm bên trong cũng cơ hồ đủ để xếp tại thủ vị, Doanh Chính không chỉ không có coi chừng trung ly thị tộc người, còn đem cuối cùng này một cái Việt Vương tám kiếm đưa đến trong tay của ngươi, lần này tổn thất không thể bảo là không lớn. Hàn Lăng mỉm cười, thản nhiên nói, ai, Doanh Chính còn làm một kiện khác chuyện tốt đâu. Bàn trà bên trái, Diễm Phi nghe vậy nhịn không được khẽ cười một tiếng, hé miệng nói, nghe nói Doanh Chính phái La Võng người giả truyền tin tức thất bại không nói, còn để cho Trung Ly muội nhờ vào đó để cho thủ hạ lôi báo quân đoàn thống lĩnh cùng quân lính đối nó rất là kính phục. Tử nữ mắt vượng trao lên, nhìn xem hắn cười nói, lúc này Doanh Chính chỉ sợ đã là giận càng thêm giận, không biết như lại thêm thuộc địa hành trình tổn binh hao tướng lại không thu hoạch được gì, Đông Hoàng Thái Nhất cùng ở giữa yếu ớt đồng minh sẽ như thế nào tự xử? Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng nở nụ cười, khẽ động chén rượu nói, đối với tương đối thích hợp giả thần giả quỷ Âm Dương gia thuật pháp tới nói, Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ sẽ có thuyết phục Doanh Chính biện pháp cũng chưa biết chừng, theo thuộc địa không cách nào có được Âm Dương gia lớn mạnh cần chất bảo, tự nhiên chỉ có thể thay đường ra, vô luận là Tần quốc vẫn là địa phương khác cũng là chỗ thích hợp. Mặc dù cùng Tần quốc yếu đất đồng minh lần nữa vỡ tan, cũng có triệu sở các nước chắc hẳn như xương bình quân hàng ngũ sẽ không keo kiệt tới đồng minh, chỉ cần khả năng lẫn vào tiến vào hàm cốc quan bên trong. Tử nữ che miệng nở nụ cười. Lúc này một nhóm êm ái tiếng bước chân theo ngoài cửa trên hành lang vang lên, từ xa mà đến gần mà tới, cửa son khẽ mở ở giữa, cửa thổi màn nít lên, Song Tử đi đến phụ cận nói nhỏ, công tử, Ung Thành bên trong thất tuyệt đường đệ tử truyền đến tin tức, đêm qua Tần Vương Doanh Chính bất thình lình phái ra đại lượng La Vong sát thủ cùng Tần quốc thám báo tiến về Tần quốc phía tây thị trấn nhỏ nơi biên giới mà đi, dường như đang tìm kiếm người nào hoặc vật hạ lạc. Chương 605, ra ảnh ám phục. Hàn Lang lông mày đỉnh trao lên, ngoại bị đạo, Tần quốc phía tây thị trấn nhỏ nơi biên giới. Hắn nói sờ càng một cái nói, lần này trinh phạt thuộc địa thất bại, Thục Sơn nhất tộc tung tích không rõ, Doanh Chính mặc dù có ý tìm kiếm, cũng sẽ không phái ra nhiều như vậy nhân thủ tiến về, chỉ là một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong. Hiển nhiên còn có mục đích khác. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, xem ra cái kia Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ xác thực như ngươi nói, có khác thuyết phục Doanh Chính biện pháp. Nàng nói mắt vượng trao lên nói, mà có thể làm cho Doanh Chính cảm thấy hứng thú người hoặc vật, cũng chỉ có đối Tần Trọng mới dương bá thất quốc có lợi, như là có thể làm cho quân lính lấy một địch mấy nông gia địa trạch 24, công thâu ra cơ quan thú hàng ngũ. Mà cái này Đông Hoàng Thái Nhất thuyết phục Doanh Chính nguồn tin tức, có lẽ còn cùng thuộc địa thuộc sơn nhất tộc có quan hệ. Hàn Lăng gật đầu mỉm cười nói, trước đây Doanh Chính từ đầu đến cuối không có phái người tiến về, lại tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính hợp mưu thuộc địa về sau liền lập tức có động tĩnh, xác thực cũng chỉ có thể tới bắt nguồn từ thuộc sơn nhất tộc. Hắn nói nhìn về phía Song Tử nói, Mai Nhi, Lan Nhi, để cho Bạch Phượng dùng điệp cánh chim liên hệ thủ sơn nhất tộc, đem tin tức thông báo cho bọn hắn, hỏi một chút nguyên do trong đó có thất tuyệt đường đệ tử trong bóng tối theo dõi, muốn đến nếu như Doanh Chính thủ hạ thám báo cùng La Vong thám tử có chỗ động tĩnh, cũng có thể được biết nguyên do trong đó. Song Tử gật đầu ứng tiếng nói, vâng. Nhìn xem Song Tử rời đi, Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía hắn nói nhỏ, có thể làm cho Doanh Chính phái ra nhiều như vậy nhân thủ muốn tìm được người hoặc đồ vật, Đông Hoàng Thái Nhất đối với cái này chắc hẳn cũng không biết không có hứng thú. Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, khóe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, thú vị nói, xem ra đối Doanh Chính mà nói, dù cho tìm được mục đích chỗ, không có chúng ta, cũng chưa chắc có thể để cho đã được như nguyện. Hắn bất tình lình lắc đầu khẽ thở dài, không gì hơn cái này nói đến, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là thiếu ta một cái không nhỏ nhân tình. Diễm Phi che miệng những cười, thú vị nhìn xem hắn nói, ngươi muốn cùng hắn tranh đoạt cho bảo, nàng như thế nào lại ngược lại thiếu nhân tình của ngươi? Hàn Lăng rũi nhất chỉ, thản nhiên nói, ai, cái gọi là địch nhân chính là bạn bè. Tất nhiên trước đây phu nhân phân tích cái này trọng bảo có lẽ đối xưng bá chư hầu có tác dụng lớn, nếu như rơi vào ta trong túi, phu nhân coi là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính sẽ như thế nào lựa chọn? Tử nữ muốn nhẫn nhịn không được, cười khẽ một tiếng nói, ừ, nếu là nhiều người cái này để cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính đều cắn răng nghiến lợi đối thủ, có lẽ hắn cùng Doanh Chính ở giữa yêu đất đồng minh thì sẽ không bể quá nhanh. Nàng nín cười nhìn xem hắn nói, như thế nói đến, ngươi cũng thực là giúp Đông Hoàng Thái Nhất một đại ân. Diễm Phi cũng là nín cười chế nhạo nhìn xem hắn nói, bất quá này chuyện, đại khái chỉ có thể để cho hắn đối ngươi càng thêm nghiến răng. Nghiến lợi Hàn Lăng nghiêm trang lắc đầu khẽ thở dài, cái này rõ ràng là cái tốt bận bịu vẫn còn phải gặp người ghi hận, thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ. Tử nữ cùng Diễm Phi nghe vậy che miệng nín cười không thôi, cái này bại hoại tên đần cũng thật là có thể đổi trắng thay đen, muốn uy hiếp lấy người ta làm mọi thứ có thể để tìm kiếm trọng bảo không nói, còn muốn người ta nói lời cảm tạ, thiếu nhân tình của hắn. Tần quốc phía tây cảnh, biên thủy tiểu trấn. Nguyên tần sao thưa, bóng đêm như mực, lúc này mới vừa đến giờ tuất, đường phố hai bên ốc trạch bên trong lại sớm đã không có một chiếc vẫn còn sáng đèn đuốc. Tại đây đã gần đến tây vực, từ trước đến nay bách tính thưa tớt, so với thất quốc ở giữa xóm nghèo tới cũng không khá hơn bao nhiêu. Giờ tuất thoáng qua một cái đã đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên liền biến mất cô đang cùng hơi lên tức diệt tiếng người có thể cho thấy nơi đây còn tại nhân gian. Chương 606, tây hành biên thủy ngoại trừ đi phi thường chuyện người, chỉ sợ giờ này tuyệt sẽ không vẫn còn ở đường phố bên trên. Lúc này một trận tiếng gió vang lên, mấy tên đội nón lá hắc y nhân ảnh rơi vào trong ngõ phố, hướng về chẳng biết lúc nào gác tay đứng ở nơi đó âm nhu bóng người chắp tay bẩm báo nói, trung sa phủ lệnh đại nhân, theo biên cảnh bách tính trong miệng thăm dò, tựa hồ gần đây cũng không có sứ khác người giấu ở này. Triệu Cao đỏ tươi móng tay hơi hơi kích thích, ánh mắt nhắm lại nói, tây vực biên cảnh có quân lính trông coi, sớm đã đạt được Đông Hoàng trưởng giáo nhắc nhở, tên kia Lâu Lan sứ thần như mang theo cái gọi là Lâu Lan Chí Bảo Long Hồn Châu, tất nhiên vô pháp giấu giếm được quân lính tùy tiện rời đi, cũng chỉ có bên này thủy tiểu trấn bên trong có thể ẩn thân, mà người này có thể ở Lâu Lan phản nghịch trộm bảo đến thuộc địa, ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền tìm tới dấu vết để lại, truy tìm đến thuộc sơn nhất tộc, hiển nhiên đối với tần quốc biên cảnh cùng thuộc địa cũng không lạ lẫm, đã sớm bị Lâu Lan điều động sống nơi đây, lấy thăm dò tần quốc phải chăng có tiến minh. Tây vực tâm ý động tĩnh cũng chưa biết chừng nói trong mắt giống như cười, ý vị thâm trường nói, có lẽ các ngươi hỏi trong dân chúng thì có tên kia Lâu Lan sứ thần, một tên La Vong sát thủ thần sắc nhất động nói, thuộc hạ vậy thì đi những bách tính đó trong miệng hỏi thăm, có mấy người là năm gần đây ở đây. Triệu Cao chậm rãi nói, nhớ lấy hành sự cẩn thận, không nên bức dây động rừng. Vâng. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Bóng đêm dần khuya, công tử phủ trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đốt một lò hương, Hàn Lăng ngồi có trong hồ sơ trước, nhìn xem trên bàn gấm lụa triển khai một nửa, bưng đầu viết địa trạch 24 năm chữ. Tử nữ ở bên mảnh nhấp miếng tiểu, tha khẽ khẩu khí, khẽ cười nói, xem ra ngươi có ý phái nông gia đệ tử tham dự việc này. Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, Doanh Chính phái ra nhiều người như vậy tay tìm kiếm, cũng đủ có thể gặp kỳ thế tại nhất định được tâm. Đối với lai lịch thân phận thần bí Đông Hoàng Thái Nhất đương nhiên sẽ không đề phòng, nhưng mặc dù có cái niết bọn người chỉ sợ cũng không đủ để cùng Đông Hoàng Thái Nhất tranh chấp, tất nhiên sẽ phái tần quân tinh nhuệ. Để cầu có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất có chỗ cấm kỵ. Diễm Phi gật đầu hé miệng nói, như thế nói đến, mang lên nông gia đệ tử tiến đến xác thực càng thêm lợi cho làm việc, còn có thể giấu giếm được cái khác lục quốc của lính. Tiến vào tân địa lúc này môn chủ cột một bang, song tử đẩy cửa vào đi đến, phụ cận nói nhỏ, công tử, Thục Sơn nhất tộc đã có tin tức chuyển về. Mai Liên nói tướng một chấp giấy tin lụi truyền đạt, nói nhỏ, đây là Thục Sơn nhất tộc lao tế ti tự tay viết thư. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, đưa tay tiếp nhận tin lụa, đặt ở trên bàn, chỉ thấy mấy hàng chữ nhỏ sôi nổi lụa bên trên, trên mở Hàn Vương. Mấy ngày trước có Lâu Lan phản địch mang theo Lâu Lan Chí Bảo trốn đi đến thuộc địa, đi nhầm mê trận bên trong, bị Ngũ Nguyên hộ vệ bắt giữ, theo trên người tìm ra cùng binh ma thần có liên quan Chí Bảo Long Hồn Châu. Trước ngày, vừa vặn có Lâu Lan sứ thần Lữ Bá truy tìm dấu vết để lại mà tới, đòi lại Chí Bảo, lúc này đang bị khốn tần quốc biên cảnh. Bên trong Lâu Lan, binh ma thần, Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, hơi hơi cao mày nói, theo âm dương gia điện tịch ghi chép, thời đại thượng cổ, Hữu Lê bộ lạc quân Si Vu từng phái người lấy vẫn lạc tinh thần đúc bằng sắt có thượng cổ cơ quan thú, đủ để chinh chiến xa trường, phá thành phạt quốc, tên của nó liền cứ gọi binh ma thần thượng cổ cơ quan thú. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, hắn sợ càng một cái thú vị nói, khó trách Doanh Chính như thế nóng lòng này, như vậy một kiện đủ để phá thành phạt nước cơ quan lợi khí, sắp thực đáng giá. Chương 607, thần nông ám tiềm ung thành, thần vương cung. Nguyên tần sao thưa, bóng đêm như mực, bốn phía đại điện thỉnh thoảng có tần quốc cấm quân thấp giọng dò xét mà qua. Đêm đã khuya, tần vương cung trong đại điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Doanh Chính ngồi có trong hồ sơ trước nhìn trong tay trúc giản, nhưng thủy chung nhíu mày không chừng. Lúc này, một tên nội quan thận trọng bước vào trong điện, bẩm báo nói, bẩm vương thượng, cái tiên sinh truyền đến tin tức, đã xuất bách chiến xuyên giáp binh vào ở biên thủy, hiện đang ở cùng trung sa phủ lệnh đại nhân tìm kiếm có quan hệ Lâu Lan sứ thần giấu kín chỗ còn chưa tìm được. Trước án Doanh Chính buông trong tay xuống trúc giản, nhíu mày yên lặng nửa ngày, nói, còn lại lục quốc có thể có cái gì tin tức? Nội quan tựa đầu đi xuống thấp hơn chút ít, kiên trì bẩm báo nói, tạm thời còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Doanh Chính khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp loé không yên nhìn xem trước điện bẩm báo nội quan. Án gái khác hương trong lò hun thuốc lượn lờ mà lên, đây là an thần hương, từ trước đến nay có thể nhất ngưng thần tinh tâm, nhưng giờ phút này đối nó mà nói, nhưng thủy chung cảm thấy chút ít tâm thần bất an. Bây giờ bách chiến xuyên giáp binh đã đến tây vực, mà còn lại lục quốc không chút nào không có tin tức, như vậy bình tĩnh tựa hồ cũng không nên. Lục quốc thám báo vô số, tất nhiên sẽ không có chút nào nhận được tin tức, nếu như không phải là nghĩ lầm hắn lần nữa phái binh chinh phạt thuộc địa, bao nhiêu cũng nên có chút động tĩnh. Triệu Vương cùng Tề Vương bọn người Doanh Chính tự nhiên không coi vào đâu, nhưng Sương Bình Quân, thậm chí cái kia khiến cho lại nhiều lần tổn thương nguyên khí nặng nề Hàn Vương Hàn Lăng, lại không phải do sự cẩn thận. Ánh mắt nhắm lại nói, cho ta phái người chằm chằm Tân Trịnh động tĩnh, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo, nếu là trộm, quả người duy ngươi là hỏi. Vâng, nội quan thầm cười khổ không thôi, mồ hôi lạnh sầm sầm theo tiếng trở ra. Tân Quốc, biên thủy tiểu trấn. Lại là một cái cắt đùi khẽ nhếch gạm đạm khí trời, vốn là nông cạn dưới ánh trăng, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một mảnh ảm đạm. Mà ở nơi này trong đó, lúc này đang có hắc ảnh liên tục thả người mà qua, hướng về thị trấn nhỏ nơi biên giới mà đi, nếu là nhãn lực ít hơn, chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện. Anh ca đầu đội màu xanh mũ rộng lành, lụa mỏng khẽ nhếch mà lên, xê dịch tại phía trước nhất, thủy lam váy tay áo ở dưới cánh tay bên trong trói buộc lấy từng nhánh thủy lam sắc băng mũ, từ đó chậm chậm phóng xuất ra hàn khí, giúp nàng triệt tiêu lấy ác liệt địa vực mang đến khó chịu. Phía sau nàng đi theo mấy ngàn nông gia lục đường con em, khí tức kéo dài, đều là thân phối ba cây trở lên nông gia cây cỏ, hiển nhiên cũng là tinh nhuệ đệ tử. Anh ca bất thình lình hơi hơi nhíu mày, đưa tay ra hiệu sau lưng nông gia đệ tử ngừng bước. Nàng rũ tay phải năm cái ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm chặt, theo trong tay áo vạch ra một đạo mịt mờ hàn quang, ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía trước bóng mờ chỗ. Lúc này đang có một tên hắc y nhân ảnh giấu ở chấn trước phía sau cây, dường như nghe được chút ít động tĩnh, hơi hơi nô đầu ra. Anh ca thần sắc hơi động, hướng về sau lưng nông gia đệ tử hơi ra hiệu, trong lúc giơ tay, một nhánh thủy lam sắc băng vụ bắn ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương, hướng phía sau cây hắc y nhân bay tập mà đi. Một trận kêu rên thanh âm lập tức từ phía sau cây vang lên, mấy tên nông gia đệ tử thả người mà lên, cảnh giác chú ý đến động tĩnh bốn phía, để phòng còn có mai phục người. Một tên con cháu nhà nông tiến lên, rất nhanh liền từ mặt đất người quần áo đen chỗ cổ phát hiện con nhện ấn ký. Tiến lên thấp giọng bẩm báo nói: "Bẩm anh ca đường chủ, quả nhiên là võ người." Chương 608, không chiến trước tiên lui, anh ca hơi hơi nhíu mày, nói: "Xem ra không ra công tử sở liệu, La Vong đã ở ngoài đề phòng, bên trong tất nhiên thám tử càng nhiều, tất cả cẩn thận một chút." Nói xong, mũ rộng đành ở dưới một đôi mắt đẹp theo một đám nông gia đệ tử trước người đảo qua, xác định cũng không có gì chỗ khác thường về sau, tiếp tục hướng về biên thủy xê dịch mà đi. Nửa canh giờ về sau, tiểu trấn bên ngoài, anh ca chỉ huy con cháu nhà nông, bởi bên cạnh cẩn thận lẻ vào, sau cùng chui vào một chỗ đã bỏ hoang trong trại viện. Cắt vàng nổi lên bốn phía, phong thanh biến mất hết thảy tung tích, liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Nơi xa chú đóng mấy đội bách chiến xuyên ra bình, không biết chút nào đã có người theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy, tiến nhập trong trấn. Thị trấn nhỏ nơi biên giới trung tâm, lúc này bốn phía đèn đuốc đã tắt, lại chỉ có một chỗ ốc trạch bên trong còn có hoàng hôn đèn đuốc sáng tắt chớp động. Cái niếp ngồi ở trước bàn, nhíu mày nhìn xem trên bàn gỗ bản đồ, bên trên đường còn phát họa, dùng bút son điểm mấy cái điểm đỏ, chính là tần quân bố phòng bản đồ. Lúc này một tiếng kẹt, cửa gỗ đẩy ra ở giữa, Triệu Cao đi vào nhà trong nhà, trở tay đóng kỹ cửa, lúc này mới chậm rãi tiến lên, chắp tay nói: "Cái tiên sinh." Cái niếp thần sắc hơi động, ra hiệu hướng về một bên nói: "Làm phiền trung sa phủ lệnh tìm Lâu Lan sứ thần hạ lạc, mời ngồi." Triệu Cao chắp tay nói: "Đa tạ cái tiên sinh ý tốt, hạ quan lần này đến đây là vì nhắc nhở cái tiên sinh bố phòng sự tình, biên thủy sắc trời ảm đạm, nếu là có từng chút một sơ hở, đều có thể cùng dẫn đến." Có người nào trong bóng tối lẻn vào tiến đến. Cái niếp khẽ nhíu mày, cái này Triệu Cao tựa hồ trong lời nói có hàm ý, dụng ý không tốt, nói: "Trong mật cuối cùng cũng có một sơ, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có tăng cường đề phòng mà thôi, lúc này chưa có quân lính báo lại, muốn đến phải làm cũng không sai lầm." Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, tỉnh rồi liếc mắt ốc trạch nói: "Cái tiên sinh, không biết Đông Hoàng trưởng giáo bây giờ ở đâu?" Việc này chuyện rất quan trọng, cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Cái niếp ánh mắt hơi trầm xuống, không chiến trước tiên nghĩ đường lui, tìm người thay mận đổi đảo. Cái này Triệu Cao quả nhiên là tâm tư âm hiểm hạng người, từ lần trước để cho La Vong sát thủ thay thế bẩm báo thì đã có thể thấy được luồng đốn. Khẽ cau mày nói: "Đông Hoàng trưởng giáo làm Âm Dương gia trưởng giáo, từ trước đến nay thần bí, tới lui vô tung, lần này tuy nhiên cùng vương thượng đồng minh, nhưng lại cũng không phải là thuộc hạ tại hạ ủng hộ vương thượng, mặc dù ủy nhiệm tại hạ làm chủ chuyện người, nhưng dò xét sự tình từ trước đến nay là La Vong am hiểu, kính xin trung sa phủ lệnh cùng La Vong đồng liêu giám sát chặt chẽ." Người này Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, ủy cấp túng hành, cái này cái niếp tựa hồ cũng không có trong dự liệu dễ đối phó, chắp tay nói: "Cái tiên sinh nói rất có lý, chỉ là Đông Hoàng trưởng giáo thực lực thâm bất khả trắc, như bị phát hiện có La Vong người giám thị, chỉ sợ ngược lại không đẹp, vẫn là bởi cái tiên sinh ra mặt theo sát cho thỏa đáng." Nói chậm rãi nói, hoặc là cũng chỉ có thể chờ hắn nàng xuất hiện. Cái niếp khẽ như mày, nói thẳng: "So sánh với cảnh giác Âm Dương gia trưởng giáo, chúng sa phụ lệnh không bằng tìm được trước Lâu Lan sứ thần hạ lạc, không có Lâu Lan sứ thần cùng Long Hồn, đã tìm không thấy Lâu Lan chỗ, cũng vô pháp khu động món kia trong tin đồn binh ma thần, đến lúc đó vương thượng trách tội, coi như chúng sa phụ lệnh mảy may không qua, cũng có trốn trách phạt." Nói thẳng như nói, huống hồ có trước đây trung ly thị sự tình phía trước, như lại xuất hiện ngoài ý muốn, chúng sa phụ lệnh phải đối mặt trách phạt chỉ sợ sẽ không quá nhẹ. Triệu Cao ánh mắt hơi trầm xuống, hung ác nham hiểm hạ xuống, không tiếp tục nhiều nói, chậm rãi chắp tay cúi đầu nói: "Cái tiên sinh nói rất có lý." Lúc này, một trận gõ cửa thanh âm vang lên, có La Vong sát thủ bên ngoài bẩm báo nói: "Bẩm trung sa phủ lệnh đại nhân, đã có tin tức." Chương 609, Lâu Lan cơ quan. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại nói, tiến đến cửa phòng đợi ra, La Vong sát thủ đi vào nhà trong nhà, chắp tay bẩm báo nói: "Bẩm trung sa phủ lệnh đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, mấy năm trước đi tới nơi này biên thủy, chỉ có Lữ Lao Bá một người." Cái niếp khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "Lữ Lao Bá?" La Vong sát thủ không lọt thanh sắc liếc mắt Triệu Cao, đợi đến ra hiệu về sau, gật đầu tiếp tục nói: "Người này tên là Lữ Bá, mấy năm trước đi tới nơi này biên thủy về sau, liền cũng không còn rời đi, bây giờ liền ở tại biên thủy phía đông một chỗ phòng trong nhà Triệu Cao nhìn thoáng qua cái niếp, nhìn như xin chỉ thị, cái tiên sinh. Chờ đợi cái niếp gật đầu về sau, nhìn về phía La Vong sát thủ nói, phía trước dẫn đường. Vâng, La Vong sát thủ theo tiếng phía trước dẫn đường. Biên thủy đông trấn, một tòa sân nhỏ bao la nhà bằng đất trước. Triệu Cao ánh mắt che lấp mà liếc nhìn mà qua, theo nhà bằng đất trên bùn đất cũ mới đến xem, liền đủ để xác định La Vong dò thám biết tin tức cũng không giả. Triệu Cao đưa tay hướng về ra hiệu, sau lưng mấy tên La Vong sát thủ lập tức phân tán ra, bởi bốn phương tám hướng ngăn chặn mỗi cái cửa ra vào. Triệu Cao chậm rãi đi đến sân nhỏ trước đó, nhìn xem bốn phía trống không tiếng người sân nhỏ, ánh mắt lấp lóe, đeo ở sau lưng tinh hồng móng tay kích thích ở giữa, thân hình thoát một cái, liền vượt qua nho nhỏ này cửa gỗ, chỉ có gió nhẹ tiếng vang lên. Trong sân phi thường trống trải, cỏ dại rậm rạp, chỉ có một con đường mòn thông hướng cái kia thấp lùn nhà bằng đất. Triệu Cao đứng ở cửa gỗ trước đó, tay mới vừa ngã vào một nửa, chợt dừng lại, lại thu về. Sau người đi theo La Vong sát thủ tiến lên một bước nói, "Trung sa phủ lệnh đại nhân." Triệu Cao nhìn chằm chằm nhà bằng đất cửa gỗ, ánh mắt lấp lóe nói, "Ngươi, vào xem cái này." La Vong sát thủ nghe vậy sắc mặt biến hóa, chần chờ chỉ chốc lát, kiên trì theo tiếng tiến lên, đưa tay hướng về cửa gỗ đẩy đi. Cửa gỗ tiếng vang ở giữa, đột nhiên từ đó rũi ra một cái cơ quan cánh tay, lập tức chế trụ La Vong sát thủ cái cổ, đem kéo vào. Sau đó đại môn đóng chặt, giống như không có gì phát sinh, từ đầu đến cuối tuy nhiên ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, chỉ có bên trong tiếng kêu thảm thiết lên, chỉ sẽ làm người coi là vừa rồi chỉ là thấy hoa mắt. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, còn chưa có phản ứng, trong phòng La Vong sát thủ âm thanh thì đã biến mất không còn tăm tích. Coverter, cover UFFAA0. Tuy nhiên tuy chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, nhưng Triệu Cao cũng đã thấy rõ bên trong cửa tình huống, bên ngoài cũng không có bóng người xuất hiện, mà cái kia người máy cánh tay chính là theo nơi vách tường dọc theo người ra ngoài. Đây là cơ quan trận, đã không phải mặc ra cơ quan con đường, cũng không phải công thâu gia tộc bá đạo cơ quan. Xem ra cái kia lữ lao bá quả nhiên chính là Lâu Lan sứ thần, mà khu động binh ma thần cực kỳ trọng yếu Long Hồn Châu hiển nhiên ngay tại trên người. Vang lên tiếng gió ở giữa, cửa gỗ ầm ầm phá nát, không chờ người máy cánh tay sẽ rôi đến trước cửa, Triệu Cao thân hình như quỷ ảnh giống như thoáng một cái đã qua, chuyển đằng đến trong phòng. Lúc này một trận cơ quát thanh âm vang lên, hắn hai chân vừa mới chờ rơi xuống đất, thì có một đôi nhọn thanh đồng cơ quan chảo từ trái tập kích bất ngờ mà tới, cơ quát chuyển động ở giữa, mơ hồ có thể nghe nói ác liệt tiếng xé gió. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, đưa tay rơi vào thanh đồng cơ quan trên bước, lập tức có bé không thể nghe âm thanh vang lên, một vết nước theo cơ quan chảo lan tràn mà lên. Lúc này vừa mới vào nhà La Vong sát thủ sớm đã không âm thanh, bị hai cái thanh đồng cơ quan chảo khóa lại tay chân, ở tại chỗ mi tâm thì là một cái kinh người huyết động. Chương 610, nửa đường mà lấy Triệu Cao liếc mắt La Vong sát thủ sau cơ quan nắm tay, hiển nhiên chính là khống chế nhà này trong nhà cơ quan nơi mấu chốt, nhưng cũng không tùy tiện hành động, lúc này có thể hại người cơ quan đã hủy đi, địch tình không rõ thời khắc, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Cao ánh mắt đảo qua ốc trạch, chậm rãi che lớp hạ xuống, trong phòng không có chút nào cái kia lữ lao bá bóng dáng, chẳng lẽ đã biết được tin tức rút lui nơi đây. Mặt đất sạch sẽ, mặt bàn cũng không có cho bụi, trong chén nước chưa bốc hơi, ở nơi này làm khô tồi tệ biên thủy thành tựu bên trong, đủ để nhìn ra nhiều nhất vừa mới nửa ngày trước đó, tên kia vì lữ bá người vẫn còn đang ở nhà này bên trong. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không thấy. Triệu Cao đeo ở sau lưng tinh hồng móng tay kích thích ở giữa, ánh mắt lấp loe không yên, bất thình lình liếc qua cạnh cửa sổ một chút thổ ngân, một con nhện tùy theo chậm rãi leo đến thổ ngân trên kích thích, mơ hồ có thể thấy được một chút dấu vết, còn có người đến qua tại đây. Thị trấn nhỏ nơi biên giới trung tâm, ốc trạch bên trong yên tĩnh lặng lẽ không tiếng động, so với nửa canh giờ trước đó còn muốn ngột ngạt rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất áo bào đen che thân, ngồi cùng bàn bên cạnh, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Cái Niếp thì là ngồi ngay ngắn bên trái, trong tay thời khắc nắm vỏ kiếm, hai người đều là không nói một lời, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Cửa gỗ tiếng vang ở giữa, Triệu Cao đẩy cửa vào chắp tay nói, cái tiên sinh cái Niếp khẽ như mày, chỉ có Triệu Cao một người, nói, không biết Trung Sa phủ lệnh chuyến này, tình huống như thế nào. Triệu Cao ánh mắt chớp lên, chắp tay nói, bẩm cái tiên sinh, tại hạ tiến đến thời điểm, tên kia lữ lao bá tựa hồ đã trước giờ cảnh giác, không thấy bóng dáng, bất quá hạ quan ở tại trong phòng phát hiện một cái không giống tầm thường cơ quan trận, đủ để xác định, người này chính là Lâu Lan sử giả không thể nghi ngờ, mà Long Hồn cũng nên làm ngay tại trên người hắn. Trừ cái đó ra, hạ quan còn phát hiện người thứ hai tiến vào ốc trạch dấu vết, đối phương kinh công rất tốt, với lại thủ pháp lão luyện, không phải cao minh sát thủ xuất thân, tuyệt làm không được trình độ như vậy. Huống hồ trong phòng không có đánh đấu dấu vết, chắc hẳn cũng không phải là lữ lao bá địch nhân. Cái Niếp thần sắc hơi động, nói: tất nhiên không phải địch nhân, như vậy thì chỉ có thể là nói tin tức truyền cho hắn người sự tình từ trước đến nay không có xong dễ dàng như vậy thành, nhất là dính đến bí ẩn nhiều năm Lâu Lan, còn có cái kia thượng cổ di lưu xuống binh ma thần. Cái Niếp khẽ cau mày nói: nhưng đối phương tất nhiên mang đi lữ lao bá, có lẽ cũng là hướng về phía Lâu Lan cùng binh ma thần đi. Nói nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói: Đông Hoàng trưởng giáo hôm nay vừa rồi hiện thân, thế nhưng là đêm qua đi trước dò xét tin tức gì? Không biết nhưng có biết cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất hơi lắc đầu, ngữ điệu không gợn sóng nói: ta đêm qua dạ quan tinh tượng, thì đã biết được chuyến này không dễ, không nghĩ tới không phải ứng nghiệm tại Lâu Lan, mà là bên này. Thủy Tiểu Trấn nói nhìn về phía Triệu Cao nói: tên kia vì lữ bá người nếu là Lâu Lan sử giả, hắn chỗ ở tất nhiên sẽ để lại đồ mối, nhưng có mang về cái gì hữu dụng đồ vật? Triệu Cao cúi đầu chắp tay nói: phòng kia bên trong cơ quan trùng trùng địa điểm, hạ quan không dám tự ý động, để tránh tổn hại trọng yếu đồ vật, tính xin Đông Hoàng các hạ cùng cái tiên sinh tự đi. Cái Niếp khẽ nhíu mày, lườm Triệu Cao một chút, chậm rãi đứng dậy, hướng về ngoài cửa ra hiệu nói: Đông Hoàng trưởng giám mời. Biên thủy đông trấn, thấp bé nhà bằng đất trước. Hai phiến cửa gỗ không người tự khai, Đông Hoàng Thái Nhất áo bào đen phủ đầy thân cùng cái niếp, Triệu Cao chậm rãi đi vào nhà trong nhà. Triệu Cao hơi hơi xin chỉ thị, Đông Hoàng các hạ. Đông Hoàng Thái Nhất cước bộ khẽ nhúc đích, người đã xê dịch đến vài mét có hơn, vừa bạn đứng ở đó giá sách trước đó. Mắt nhìn giá gỗ trước ngọn đèn, hơi hơi đưa tay nắm chặt, ngọn đèn xoay chậm chậm ở giữa, một trận cơ quát thanh âm vang lên. Giá sách chậm rãi phân cho hai bên, lộ ra bên trong hốc tối, một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đang lặng lặng để đặt trong đó. Hộp gỗ dịch chuyển khỏi ở giữa, một quyển ký hiệu cổ quái trúc giản chính là trong đó. Cái niếp thần sắc hơi động nói, đây là Lâu Lan Điện Tịch. Chương 611, Hoài Bích Kỳ tội Đông Hoàng Thái Nhất đi lấy ra trúc giản, ngữ điệu sóng nhỏ nói, cái này quyển trên điện tịch chữ viết mới tình, hiển nhiên mới vừa viết xuống không lâu. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, đã có chỉ nói, không phải là cái kia Lữ Lao Bá gặp La Vong tìm kiếm, mà động lưu lại tin tức, hoặc sai người tiến về Lâu Lan tâm tư, cho nên mới viết xuống cái này quyển đồ vật. Nói liếc nhìn cái niếp nói, nếu có thể xem hiểu cái này điện tịch, có lẽ. Cái niếp khẽ nhíu mày, suy tư nói, lúc này tất nhiên Lâu Lan sứ thần đã bị người mang đi, như vậy liền chỉ có một con đường có thể đi, mang theo binh tìm kiếm Lâu Lan chỗ, trực tiếp tiến về, bất kể là đem mang đi người, vẫn là Lữ Lao Bá bản thân, mục đích cũng đều là 19 tiến về Lâu Lan, nếu là tướng thời gian tốn tại tìm kiếm Lữ Lao Bá bên trên, đúng là không khôn ngoan. Nói nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, không biết Đông Hoàng trưởng giáo ý như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem trong tay trúc giản yên lặng chỉ chốc lát, như có thâm ý nói, cái này điện tịch có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm tới Lâu Lan. Tần Quốc biên thủy, sắc trời ảm đạm. Lúc này đã gần đến giờ hợi, ốc trạch hai bên đường phố trên sớm đã không có chút nào người ở, một gian nhìn như tầm thường ốc trạch bên trong, Hàn Lăng ngồi tại chủ vị, nhìn xem đối diện trên người mặc màu đậm áo vải lão giả, cười nhạt một tiếng. Lúc này đối phương tin tức chính hiện tại trước mắt của hắn. Tính danh, Lữ Bá, 55 cấp, thân phận, Tần Quốc biên thủy bách tính, Lâu Lan sử giả, tuổi già, bộ phận thuộc tính hạ xuống, năng lực, cơ quan trận 80, Lâu Lan kiếm thuật. Thuộc tính, lực lượng 50, nhanh nhẹn 52, ban đầu 55, thể chất 45, ban đầu 55, bị lực 49. Lữ Lao Bá khẽ nhíu mày, liếc mắt đem mang đến ốc trạch trong anh ca, đối phương tất nhiên cầm thuộc sơn nhất tộc Lao Tê Ti ấn tín đem mang đến tại đây, phải làm không có ác ý, tuy nhiên gây nên mục đích, chỉ sợ cũng là. Tình rủi chắp tay nhìn về phía Hàn Lăng nói, không biết vị công tử này phái người tướng ta đưa đến tại đây, không biết có chuyện gì. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, cầm lấy chén trà, khẽ thưởng thức một cái nói, Lữ Lao Bá làm gì biết rõ còn cố hỏi doanh chính phái người tìm ngươi nguyên nhân, tự nhiên cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân, so sánh với để cho đồ vật rơi vào địch nhân trong tay, vẫn là bàn tay mình nắm tương đối tốt một điểm, huống chi là dạng này phá thành phạt nước lợi khí. Lữ Lao Bá thần sắc hơi động, quả nhiên, khẽ tao mày nói, không có ta dẫn đường, hắn tìm không thấy Lâu Lan đây có thể chưa hẳn. Hàn Lăng buông xuống chén trà, ý vị sâu xa cười nhạt nói, coi như bằng vào cậy mạnh, đào sâu ba thước, cũng nhất định có thể phát hiện Lâu Lan chỗ, trừ phi là thật biến mất trên đời này, nếu không quả quyết không có không tìm được đạo lý. Lữ Lao Bá nghe vậy khẽ giật mình, yên lặng không nói. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, tiếp tục nói, huống hồ còn có Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ này, Âm Dương gia chiêm tinh thuật có thể xem sao trời vận số, muốn đến muốn tìm tới Lâu Lan đại khái phương hướng cũng không phải việc khó. Nhìn xem Lữ Lao Bá khẽ run sợi râu cuối, Hàn Lăng cười nhạt nói, chờ đến mấy ngàn tần quân tiếp cận, không biết lấy bây giờ sống tạm bợ trong sa mạc Lâu Lan, có hay không còn có thể đủ ngăn cản dưới bách chiến xuyên giáp binh mũi tên. Đến lúc đó Lâu Lan bách tính chỉ sợ nhẹ thì biến thành tần quốc tù binh, nặng thì hóa thành cái này trong sa mạc vong hồn. Lữ Lao Bá phía sau dần dần có mồ hôi lạnh chảy ra, chỉ có thể yên lặng không nói, do dự nói, vị công tử này không phải cũng một dạng mưu đồ binh ma thần. Hàn Lăng mỉm cười, nói, nhưng ta có thể bảo đảm Lâu Lan không lo, thậm chí giúp các người đánh lui tần quân. Chương 612, Long Sinh Cựu Tử. Lữ Lao Bá yên lặng chỉ chốc lát, so với Tần Vương Doanh Chính, vị này mang theo thuộc sơn Lao Tế Ti ấn tín công tử xác thực càng thêm có thể tin, như hắn dấu giếm tại ốc trạch cơ quan trong trận cái kia quyển trúc giản bị tần quốc người tìm tới, chỉ sợ Lâu Lan thì thật gặp nạn rồi. Hàn Lăng sau lưng, vệ trang ôm kiếm tựa ở bên tường, chậm rãi khỏe miệng cười gần nói, do dự sẽ chỉ chôn vùi rất tốt thời cơ, đợi đến tần quốc đi đầu một bước, chỉ sợ đến lúc đó dù cho lại đuổi đến Lâu Lan, cũng chỉ có thể cấp của ngươi đồng bảo tưởng niệm mà thôi. Lữ Lao Bá đồng tử co rụt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, lấy ra một cái tính chất như sắt viên cầu, hai tay đưa về phía Hàn Lăng, trịnh trọng nói, vị công tử này, ta có thể mang các ngươi đi Lâu Lan, nhưng cũng mời công tử không được nuốt lời. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, tiếp nhận Long Hồn Châu nói, nếu như đến Lâu Lan, ta không ngại sau lưng Tần Quốc thêm một cái minh hữu. Tần Quốc biên thủy, sắc trời chưa sáng. Lúc này vừa qua khỏi giờ dần, cách bình thường điểm danh còn có trọn vẹn một giờ, ngoài trấn hoang mạc trên thì đã có đại lượng Tần Quốc bách chiến xuyên giáp binh tập kết, chậm rãi hướng về tây vực mà đi. Cái Niếp ngồi tại lạc đà bên trên, cùng Đông Hoàng Thái Nhất sánh vai cùng, chỉ có Triệu Cao lạc hậu được bước. Cái Niếp mắt nhìn treo ở trời cao mặt trời chói chang, khẽ cau mày nói, Đông Hoàng trưởng giáo, lại hướng phía trước tiến lên vài dặm liền sẽ tiến vào tây vực trong sa mạc, nếu như phương hướng không rõ, chỉ sợ dù cho mang bọc hành lý sung túc, cũng muốn bị cuốn tại sa mạc, không biết. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngôn ngữ, vững vàng ngồi tại lạc đà phía trên, trong tay cầm lấy theo Lữ Lao Bá ốc trạch bên trong tìm ra trúc giản, dường như tại tinh tế phỏng đoán. Yên lặng sau một lúc lâu giơ tay lên nói, chấm đã. Triệu Cao thần sắc hơi động, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lại nói, Đông Hoàng trưởng giáo, không phải là có chỗ phát hiện. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu nói, cái này trên thẻ trúc viết vẽ là một bức bản đồ, thông hướng Lâu Lan con đường ắt phải qua, chẳng qua là thật hay giả còn chưa thể biết được. Cái Niếp khẽ như mày, nếu là Na Lâu Lan sứ thần cố tình bày nghi trận, chỉ sợ không chỉ có không đến được Lâu Lan, còn muốn vây ở cái này tây vực trong hoang mạc. Nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, lấy Đông Hoàng trưởng giáo tâm ý, nên như thế nào hành sự. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem trong tay trúc giản, thản nhiên nói, đã có Lâu Lan trúc giản nơi tay, chỉ cần lấy âm dương ra chiêm tinh thuật, xem Tây vực tinh tượng tới ấn chứng với nhau, tự nhiên liền biết thật giả. Tây vực, giờ mão. Sát trời mời vừa hừng sáng, không trung đã là mặt trời chói chang cao chiếu. Mênh mông cắt vàng ở giữa, núi non trùng điệp, đồi cắt trải rộng, cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ bến. Lúc này đang có mấy ngàn người ảnh đáp lấy lạc đà sở khiên bẻ gỗ hướng về Lâu Lan mà đi. Hàn Lăng ngồi tại lạc đà phía trên, một tay cầm dây cương, đầy hứng thú nhìn xem trong tay Long Hồn Châu, một nhóm hư vô chữ nhỏ mơ hồ hiện hiện. Tí Hưu, Long Hồn Châu long sinh cửu tử, tử tử khác biệt, long cửu tử Tí Hưu lấy vàng bạc làm thức ăn, tốt nuốt văn vận, bên trong tảng chân chính Long Hồn Châu, trạng thái ngủ đông, long cửu tử Tí Hưu, Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới cái này cái gọi là Long Hồn Châu, thực ra nhưng là long cửu tử Tí Hưu biến thành, còn chân chính Long Hồn Châu lại tại trong cơ thể của nó. Hàn thú vị nhìn xem trong tay sắt cũng không phải sắt giống như đồng không phải đồng biến cầu, mơ hồ phát hiện đối phương run lên, tựa hồ dự cảm được đã bị hắn phát hiện bí mật, dường như đang lo lắng đồng dạng. Lúc này một bên Lữ Lao Bá ngẩng đầu nhìn sắt trời, bất thình lình kéo lại dây cương, vẻ mặt nghiêm túc nói, công tử, chúng ta nhanh đi, không phải vậy tiếp qua hơn nửa canh giờ, chính là khô cá sống động thời gian. Chương 613, không chết xa thú Hàn Lăng hơi như mày, nghi ngờ nói, khô cá. Lữ Lao Bá gật đầu nghiêm mặt nói, khô cá là cái này sa mạc dưới đáy ám hà bên trong một loại kỳ lạ lớn cá. Tuy nói lúc bình thường dưới sẽ không nhảy ra ám hà cùng mặt cát, chỉ khi nào phía trên động tĩnh quá lớn hoặc là đến canh giờ, liền sẽ không ngừng càng ra mặt cát thoát đi, khiến cho cái này cắt vàng như sóng biển tùy chiều, lệnh người khó mà trước kia đi. Nếu là nghiêm trọng, sẽ còn gây nên sóng cát, đến lúc đó bằng vào lạc đà tất nhiên không chống cự nổi sức lực cỡ này, một khi bị sa bảo, liền sẽ bị khô bầy cá lên mà công, tăng thêm thương vong. Hàn Lăng khẽ như mày, không nghĩ tới cái này tây vực trong sa mạc còn có dạng này kỳ lạ sinh vật, lấy hắn cùng vệ trang đám người thực lực tự nhiên không lo lắng cái này cái gọi là khô cá. Nhưng là sau lưng đi theo nông gia đệ tử chưa hẳn có thể ngăn trở. Hướng về bên người anh ca hơi ra hiệu, anh ca lập tức biết ý, gật đầu hướng về nông gia đệ tử phân phó nói, lập tức tăng thêm tốc độ vầng trung gieo ở giữa, mấy chi lạc đà lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về Lâu Lan phương hướng bước đi. Lúc này, một trận nhỏ nhẹ dị động bất thình lình theo khác một bên vang lên, sau đó dưới chân đất cắt khẽ chấn động dâng lên. Hàn Lăng lỗ thai nhất động, hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy tràn đầy cắt vàng giống như biển sóng thủy triều, cuồn cuộn lấy mà lên, theo bên cạnh phun trào mà qua, mơ hồ có thể thấy được đại lượng to lớn đỏ thẫm phi ngư tại sóng cắt bên trong nhảy lên. Lữ Lao Bá đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, là khô cá. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Lăng tay cầm dây cương, loa toàn cửu ảnh vòng thân cương khí tướng cắt sỏi đều thổi tan, ngoạn vị nhìn xem theo bên cạnh lăn lộn mà qua sóng cắt cùng đại lượng khô cá. Lấy Lữ Lao Bá nói, nếu không phải phía trên có đại động tĩnh hoặc là đến canh giờ, cái này cái gọi là khô cá bình thường sẽ không nhảy ra mặt cát, mà lúc này khiến cái này khô ngư dược ra mặt cát nguyên nhân, hiển nhiên cũng không đến từ bọn hắn. Vệ Trang cũng đã biết ý, khoe miệng cười gần nói, xem ra đằng sau đã có người dần dần đuổi theo tới Tần Quốc quân lính quả nhiên tìm được thông hướng Lâu Lan con đường. Lữ Lao Bá thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía Hàn Lăng nói, công tử, tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đến sa mạc dưới đáy ám hà cửa vào chỗ, đến lúc đó phía trên trong sa mạc sẽ có thủ hộ Lâu Lan không chết xa thú ẩn hiện, tính xin công tử thủ hạ người không nên chủ động xuất thủ, miễn cho đem chọc giận, giao cho. Lao đầu tử xử lý liền có thể thủ hộ Lâu Lan không chết xa thú. Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, tại Hàn Vương cung ẩn nút Tây vực trong điện tịch tuy nhiên cũng có ghi chép, tuy nhiên lại không nghĩ rằng lại là thật, xem ra lầu này Lan xa so với mình nghĩ thú vị. Hán thú vị nở nụ cười, nghe nói thủ hộ Lâu Lan xa thú sẽ chỉ công kích sứ khác người, có Lữ Lao Bá cái này Lâu Lan sứ thần tại cũng là không cần lo lắng vấn đề này, bất quá Đông Hoàng quá một cùng Tần quân coi như chưa chắc. Không biết qua bao lâu, Lữ Lao Bá bất thình lình thần sắc nhất động, kéo ngừng dây cương, nhìn về phía trước nói, công tử, đến lạc đà trì hoãn ngừng ở giữa, chỉ thấy phía trước trên cắt vàng hình thành từng cái đường vân, như là dòng sông xẹt qua đồng dạng. Hàn Lăng thần sắc hơi động, mắt nhìn như không có gì lạ mặt cát. Lúc này bất thình lình một trận tiếng gió vang lên, dần dần có cắt vàng cuốn lên dâng lên, mơ hồ xen lẫn một chút sắc bén. Hàn Lăng đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào bay múa cắt vàng, xem ra là cái gọi là sa thú muốn xuất tới. Cắt bụi cuốn lên ở giữa, rất nhanh tựa như cùng có linh tính đồng dạng hướng bên trong tụ lại, thời gian dần trôi qua, hoàn toàn do cắt hình thành góc cạnh hiện ra, sau đó là toàn bộ đầu lớn, kế tiếp là thân thể, bốn chân, có chút to lớn. Dâu hùng lập vĩ, có vảy tựa như cá, có góc mô phòng hiệu, có chảo giống như ứng, như là kỳ lân đồng dạng. Chương 614, Lâu Lan bí mật nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng ở nơi này mênh mông trong sa mạc, vẫn còn có cái này thần kỳ như thế cảnh tượng. Sa thú nâng lên một bó, đặt mạnh mặt đất, trong miệng phát ra như rồng thét dài, vạch phá bầu trời, phản phất có ánh mắt bén nhọn xem ra, nhưng ở nhìn thấy Lữ Lao Bá về sau, lại tinh thông nhân tính lung lay chần chừ một lúc. Khoảng cách đám hà ngoài 30 dặm trong sa mạc. Cái niếp bất thình lình thần sắc hơi động, tay cầm dây cương nhìn về phía trước, khẽ cau mày nói, vừa rồi tựa hồ có cái a dị thú tiếng gào nói nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, không biết Đông Hoàng cấp dưới nhưng có nghe thấy. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu sóng nhỏ, nhìn về phía trước nói, nghe nói Lâu Lan cực kỳ bí ẩn, mà hắn cửa vào càng là khó tìm, mặc dù có người trùng hợp gặp được, cũng sẽ bị thủ hộ Lâu Lan không chết xa thú thôn vệ. Hán thú bởi cắt mà thành, chỉ cần cái này rộng lớn sa mạc một ngày vẫn còn, cái này xa thú liền bất tử bất diệt. Cái niếp ánh mắt hơi trầm xuống nói, như thế nói đến, lúc này sẽ có dị thú tiếng gào vang lên, đã có người đi ở chúng ta phía trước. Chỉ sợ tên kia Lâu Lan sứ thần chính là bị những người này mang đi, mới có thể tìm tới Lâu Lan cửa vào. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía trước, từ chối cho ý kiến. Cái Niếp nhìn về phía sau lưng Bách Chiến Xuyên Giáp Binh, nghiêm mặt nói, lập tức tăng tốc đi tới.
Vâng.
Bách Chiến Xuyên Giáp Binh theo lệnh như lưu, lập tức thôi thúc lạc đà hướng về Lâu Lan phương hướng mà đi. Bao cát tung bay ở giữa, mấy ngàn người ảnh dần tới ám hà phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất hơi đưa tay, cái Niếp lập tức biết ý, ra hiệu sau lưng quân lính ngừng bước, nhìn xem cái kia mặt cắt trên còn chưa biến mất xoắn ốc xoáy đường vân, khẽ cau mày nói, Đông Hoàng trưởng giáo, chẳng lẽ nơi này chính là Lâu Lan chỗ? Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, trước đó khô cá liền đủ để chứng minh cái này dưới sa mạc thật có ngầm mạch nước ngầm mà nói, mà đây đường vân mới tinh, hiển nhiên có người ở đây tiến nhập dưới sa mạc. Triệu Cao nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn như cung kính nói, đối phương có Lâu Lan sứ thần dẫn đường, chỉ là không biết chúng ta lại làm như thế nào đi vào. Vừa dứt lời, bất thình lình một trận tiếng gió vang lên, có ác liệt cắt vàng cuốn lên dâng lên, hóa thành to lớn bóng mờ bao phủ xuống, đem phía trên mặt trời chói chang ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Khí lên bên trong, tiếng gào trùng thiên. Cái Niếp thần sắc nhất động, cơ hồ theo bản năng xê dịch tránh ra, hắn chỗ đứng lập tức bị một cái kim hoàng cực đại ưng vó chỗ đạp, nhất thời mặt đất một trận cắt vàng phấn khởi, tùy theo có lạc đà gào thét vang lên. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Cái Niếp dương mắt nhìn về phía giống như kỳ lân cự đại sát thú, đồng tử co rụt lại, cái này chẳng lẽ chính là Đông Hoàng quá một cái bên trong nói Lâu Lan sát thú. Kỳ lân sa thú một kích chưa trúng, cấp tốc lần nữa gầm thét hướng về Bách Chiến Xuyên Giáp Binh cắn xé mà đi. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm lập tức có mấy danh Bách Chiến Xuyên Giáp Binh bị sa thú miệng lớn ướt. Mắt thấy sa thú nhất trảo, Đông Hoàng Thái Nhất dưới hắc bảo hơi hơi đưa tay, một cỗ huyết sắc âm dương khí lưu chuyển ở giữa, lập tức hóa thành to lớn khô lâu hình dạng, rơi vào kỳ lân sa thú ngẩng cự trảo phía trên, tướng đánh tan. Lúc này phong thanh một vang, cái Niếp một kiếm thẳng tung đến sa thú trước người, tinh quang lóe lên ở giữa, trường kiếm từ sa thú trước người vạch một cái mà qua, phút chốc tướng đầu to sọ chém xuống. Cắt đùi tràn đầy mà tản ra, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lần nữa tụ lại dâng lên. Cái Niếp ánh mắt ngưng tụ, lâu này Lan Sa thú quả nhiên là bất tử chi thân, lúc này quyết không thể hàm chiến, tìm tới Lâu Lan cửa vào mới là thượng sách. Ánh mắt hơi trầm xuống nói, Đông Hoàng trưởng giáo, tại hạ cùng dẫn người ngăn chặn cái này sa thú, kính xin nhanh lên tìm tới cửa vào. Chương 615, tháng răng hồ nước nói xong thả người cực nhanh hướng về lần nữa ngưng tụ kỳ lân sa thú. Lúc này kỳ lân sa thú ngẩng đầu thét dài ở giữa, cắt vàng phi vũ không ngừng, nhấc chảo hướng về cái Niếp vỗ xuống. Cái Niếp trong mắt tinh mang lóe lên, trường kiếm trong tay sắc bén lưng ngang, như chặn cây cỏ, tướng kỳ lân sa thú thú vó một đoạn mà đứt, hóa thành báo cắt rơi xuống. Không chờ thở dốc thời khắc, cách đó không xa cắt vàng đống nhiên giơ lên, không ngờ ngưng tụ ra một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như xà không phải rắn hủy dao, hướng về 64 số không lấy Bách Chiến Xuyên Giáp Binh cùng Triệu Cao xuất lĩnh La Vong sát thủ há miệng thẳng phệ xuống. Lại một đầu không chết sa thú, cái Niếp thần sắc nghiêm trọng, trong nháy mắt đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy tên La Vong sát thủ vừa vặn lọt vào hủy dao dương lên miệng to như chậu máu bên trong, tùy theo không một tiếng động. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn cần tìm kiếm tiến vào Lâu Lan phương pháp, chỉ dựa vào hắn cùng Triệu Cao hai người tuyệt không có khả năng tùy tiện kiểm chân cái này hai đầu giết không chết sa thú, kể từ đó một phen thương vong không thể tránh được. Còn cần mượn Bách Chiến Xuyên Giáp Binh nô tiến sắp bén, mặc dù tăng thêm tiêu hao cũng đừng không lựa chọn. Cái Niếp ánh mắt ngưng tụ nói, nếu có sa thú lần nữa ngưng tụ, lập tức bắn tên, lấy trì hoãn thời cơ.
Vâng.
Bách Chiến Xuyên Giáp Binh theo tiếng, tinh cung cường nỗ lập tức nâng lên, hướng về lại lần nữa há miệng nuốt vào hủy dao vào tới. Nỗ tiến như mưa ở giữa, trong nháy mắt xuyên thấu hủy dao khổng lồ thân thể, khí lên bên trong, cắt đuổi mới vừa dứt liền lần nữa ngưng tụ. Đúng là một chia làm hai, lần nữa ngưng tụ thành hai đầu hủy dao. Ba đầu sa thú, cái Niếp lại lần nữa một kiếm cắt đứt kỳ lần sa thú móng vuốt, thần sắc ngưng trọng liếc nhìn hắn chết hai đầu hủy dao. Khó trách Lâu Lan có thể ẩn nấp đến nay không bị nước khác phát hiện, ở nơi này trong sa mạc, những này sa thú liền đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã, giết không tử thương không được gì. Nếu như tìm không thấy Lâu Lan lối vào, mặc dù mấy chục vạn đại quân ở đây, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh cắt bất thình lình trên mặt cắt cuốn lên, vàng nhạt như diệm âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, đất cắt như vòng xoáy giống như xoay tròn. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu sóng nhỏ nói, Lâu Lan vào miệng liền ở chỗ này mặt cắt ầm ầm chìm xuống, lưu xa xoay tròn ở giữa, tất cả mọi người bị cỗ này đột nhiên xuất hiện hấp lực tất cả đều cuốn vào cắt dưới trong dòng nước ầm. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, phía trên liền lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, phản phất mới vừa rồi dị thú gào thét chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Lâu Lan, Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ là Lâu Lan thần thánh nhất tế ti chỗ, cũng là tây vực sa mạc sông ngầm dưới lòng đất cuối cùng hội tụ chỗ. Thông hướng Lâu Lan bên trong bên hồ cốc đạo trên đứng thẳng thạch trụ, lúc này đang có hai tên hồng y kim giáp Lâu Lan hộ vệ canh giữ ở thạch trụ trước đó. Tại đây cây cối tươi tốt, cùng trước đây thấy cắt vàng tràn đầy hoàn toàn khác biệt. Chỉ sợ bất luận kẻ nào tự mình đạp gặp nơi đây, đều không thể tin tưởng tại tây vực vô biên trong sa mạc còn có dạng này ốc đảo. Hàn Lăng cùng Lữ Lao Bá bọn người đứng ở đằng xa trên sơn nham nhìn xem Lâu Lan lối vào không có chút nào lòng cảnh giác, hai tên Lâu Lan quân lính cũng không sốt ruột tiến vào. Cái Niếp khẽ miệng cười gần nói, năm đó Lâu Lan đã từng là tây vực cường quốc, xem ra bây giờ đã an dật quá lâu, đã theo săn bắn đàn sói biến thành yếu đối cừu non lấy dạng này quân lính, muốn ứng đối tần quân không khác tự tìm đường chết. Lữ Lao Bá khẽ nhíu mày, cũng không thế nào phản bác. Hàn Lăng mỉm cười, ngoại bị đạo, càng là dậm chân tại chỗ đối với ngoại nhân liền càng là cảnh giác, nếu như mấy ngàn nông gia đệ tử tiến vào Lâu Lan, mục đích đã không cần nói cũng biết. Không biết Lữ Lao Bá coi là, Lâu Lan đại tế ti sẽ hay không đáp ứng binh tướng ma thần giao phó tại chúng ta. Chương 616, Lâu Lan tế ti Lữ Lao Bá trầm ngâm chốc lát, âm thanh thoáng có chút khàn khàn nói, binh ma thần nếu là như thế, tất nhiên lại là một trận hạo kiếp, đại tế ti không muốn trêu chọc phân tranh, chỉ sợ tuyệt sẽ không đáp ứng việc này. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, cười nói, quả nhiên, còn cần làm chút chuẩn bị mới là hắn nói hướng về anh ca hơi ra hiệu. Anh ca lập tức biết ý, đây là muốn để cho nàng chỉ huy nông gia đệ tử lẻn vào Lâu Lan. Nàng gật đầu đáp ứng về sau, mang theo một bộ phận con cháu nhà nông, xê dịch mà đi. Hàn Lăng mỉm cười, tướng một cái giống như đồng không phải đồng sắt cũng không phải sắt viên cầu đưa về phía Lữ Lao Bá đạo, kính xin Lữ Lao Bá dẫn đường. Ta cũng đang muốn nhìn xem lầu này làn bên trong cảnh sắc như thế nào. Lữ Lao Bá hơi sững sờ, nhìn xem trong tay Long Hồn Châu nói, công tử, đây là. Hàn Lăng khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, cười nhạt nói, Lữ Lao Bá thân là Lâu Lan sứ thần, thụ mệnh tìm kiếm Long Hồn Châu, nếu là không có nó như thế nào thủ tín Lâu Lan đại tế thi. Lâu Lan bên trong, nơi xa sơn mạch kéo dài, màu xanh biết cũng tùm, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là viễn sơn hình dáng. Chỗ gần Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, phong quang y liền nhỉ, đặc biệt tây vực phong tình. Hàn Lăng hơi nhíu mày, hắn tuy nhiên theo trên sơn nham thấy được chút ít Lâu Lan phong cảnh, nhưng không nghĩ tới, vậy mà như thế quanh co khúc hiệu. Dạng này một tòa thành trì biến mất tại sa mạc chỗ sâu, xác thực có thể xưng là kỳ tích. Lúc này giữ cửa hai tên Lâu Lan quân lính cuối cùng phát hiện Hàn Lăng cùng Lữ Lao Bá mấy người thân ảnh, bận điệu cảnh giác đưa tay đặt ở trên trôi kiếm nói, dừng lại, các ngươi là người nào? Lữ Lao Bá lấy ra một cái kim chất lệnh bài hướng về hai tên Lâu Lan quân lính nhíu mày ra hiệu nói, ta là đại tế ti chỗ phái tiến về Tần Quốc biên thủy sứ giả, có chuyện quan trọng hồi đô. Hai tên Lâu Lan quân lính nhẹ nhàng thở ra, bận điệu chắp tay thứ tội nói, sứ giả đại nhân, xin chớ chê bai. Nói cung kính nhường qua một bên, ra hiệu nói, mấy vị mời vào bên trong. Hàn Lăng mỉm cười, đi vào cửa trụ bên trong, hướng về Nguyệt Nha Hồ cầu đá mà đi. Nguyệt Nha Hồ bên cạnh cầu nối loan thành nửa tháng, đông sen đám, có thể thấy được phi điệu cùng Cửu Thiên Thần Nữ giống. Hàn Lăng thần sắc hơi động, liếc mắt đứng sừng sững ở Nguyệt Nha Hồ trên Cửu Thiên Thần Nữ giống. Cái này nữ thần tượng, tựa hồ có huyền cơ khác. Xuyên qua cầu đá, chính là một chỗ hành lang, bên trên điêu khắc trên diện rộng bích họa, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ nâng cánh tay nhìn trời dáng vẻ, trong tay là tượng trưng cho Long Hồn Biên cầu điêu khắc. Rất nhanh tới Lâu Lan trước thánh điện, hai nhóm trên người mặc hồng y kim giáp Lâu Lan hộ vệ chính canh giữ ở trước điện, mang theo như ưng nửa bên kim chất mặt nạ, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn thấy Hàn Lăng mấy người lập tức thật sớm tứ tung kích đạo, không biết mấy vị là. Lữ Lao Ba tiến lên một bước, lấy ra kim chất lệnh bài đối trước điện Lâu Lan hộ vệ nói, ta là đại tế ti ủy nhiệm tìm kiếm Long Hồn đi sứ Lữ Bá, kính xin để cho ta tiến vào điện gặp mặt đại tế ti, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nghe xong dính đến Long Hồn, cận vệ lập tức chắp tay nói, sứ giả 180 đại nhân cùng mấy vị khách quý chờ một lát, đợi ta đi vào thông báo một tiếng. Một lát sau, thánh điện đại môn từ từ mở ra, lộ ra hai chỗ phủ lên đỏ bữa tiệc con đường. Tiến đến thông báo cận vệ ra điện, cung kính ra hiệu nói, kính xin sử giả cùng khách quý tiến vào điện, đại tế ti đã ở bên trong đợi. Lữ Lao Bá hơi hơi hoàn lễ, ra hiệu nói, công tử mời. Hàn Lăng khẽ gật đầu, đánh ra thánh điện, hướng về bên trong đại điện mà đi. Trong điện mái vòm khung ánh sáng nguy nga lộng lẫy, chờ lấy hai nhóm trên người mặc kim chất áo giáp Lâu Lan cận vệ, rất có tây vực phong tình. Mà tại cuối bậc thang chỗ, chính nhất đạo thân ảnh hiểu điệu chậm dài xoay người lại. Chương 617, bảo thủ chỉ thấy cả người dắt mà tây vực váy dài, áo choàng bạch lụa, trong tay kim chất quyền trượng tăng thêm một chút trang nghiêm, có chút đoan trang diễm lệ. Da thịt trắng non tháng tuyết, vũ quan lập thể, một đôi mặt mũi càng là tràn ngập dị vực phong tình. Mực phát như lưu vân giống như chút xuống với hai tóc mai ở giữa, nhưng trong thần sắc lại mang theo vài phần lạnh lạnh, toàn thân càng là lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm trang trọng cùng cao nhã. Rất nhanh, đối phương tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tính danh: Đại tế ti, cấp 45, thân phận: Lâu Lan quốc tế sở quyền năng lực, Lâu Lan cơ quan thuật, học thức 80. Thuộc tính: lực lượng 40, nhanh nhẹn 45, thể chất 50, bị lực 94. Hàn Lăng đầu lông mày trao lên, mắt của một người thần từ trước đến nay đó có thể thấy được kỳ tâm tính, mà đây vị trí Lâu Lan đại tế ti xem ra lại so với trong dự liệu càng thêm khó khăn thuyết phục. Đại tế ti ánh mắt theo Hàn Lăng trên người mấy người đã qua, dường như tại xác định cái gọi là Lâu Lan sứ giả thật giả, nhìn về phía Hàn Lăng đưa tay ra hiệu nói, mấy vị khách quý tất nhiên cùng ta Lâu Lan sứ giả cùng nhau đến đây, chắc hẳn nên là ta bạn của Lâu Lan, bất quá dưới mắt bị quốc còn có chuyện quan trọng hỏi thăm, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, kính xin chớ quái nói. Đảo mắt nhìn về phía Lữ Lao Bá, nói, Lữ Bá, không biết ngươi là có hay không tìm được Long Hồn. Lữ Lao Bá ánh mắt khẽ nhúc đích, từ trong ngực xuất ra một cái giống như đồng không phải đồng, sắt cũng không phải sắt viên cầu, cung kính nói, bẩm đại tế ti, nhờ có mấy vị này Hàn Vương cung khách quý, Lao thần may mắn không làm được bệnh, thành công mang về Long Hồn. Đại tế ti đôi mắt khẽ nhúc đích, trong trẻo lạnh lùng trên mặt không khỏi hiện ra một chút thần thái, cười nhạt nói, rốt cuộc tìm được, ta Lâu Lan trấn quốc chi bảo. Nói hướng về một bên trở lấy Lâu Lan cận vệ hơi ra hiệu. Cận vệ lĩnh mệnh đi lên phía trước, khẽ chắp tay một cái liền muốn cầm hướng về Long Hồn, lại bị một cái tay chặn đường đi. Đại tế ti khẽ nhíu mày, mắt nhìn ngăn trở cận vệ tay chân cương, ngược lại nhìn về phía đứng chủ vị Hàn Lăng, lạnh lùng nói, vị này Hàn Vương cung mà đến khách quý, chẳng biết tại sao bảy mưu đặt kế thủ hạ người trở ngại ta Lâu Lan dũng sĩ trình lên Long Hồn, chẳng lẽ còn có cái gì nguyên do? Hàn Lăng cười nhạt một cái nói, nguyên do trong này, đối với đại tế ti mà nói, tựa hồ cũng không phải là một cái tin tốt. Đại tế ti mắt nhìn hắn bao phủ lấy kim lụa áo bào đen, hơi hơi nhíu mày ra hiệu nói, khách quý thỉnh giảng. Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, Tần Vương doanh chính biết được Lâu Lan bên trong binh ma thần cùng Long Hồn sự tình đã phái binh đến đây, dùng cái này trước khô cá tự dưng bị kinh động đến xem, hiển nhiên đã biết Lâu Lan phương vị, chỉ sợ lúc này đã tiến nhập trong dòng nước ngầm Tần Quốc. Đại tế ti lông mày khẽ nhúc đích, dường như đang nghĩ lại hắn trong lời nói thật giả, chậm rãi hừ lạnh một tiếng nói, ta Lâu Lan tồn tại ở cái này trong hoang mạc đã gần đến mấy ngàn năm, cho tới nay trải qua các loại tai nạn khảo nghiệm. Có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lâu Lan Dũng Sĩ hộ vệ, cường đại như thượng thiên còn vô pháp tướng ta Lâu Lan diệt vong, ở nơi này chỉ có thể để cho mấy ngàn người thông qua hoang mạc mạch nước ngầm thủ hộ dưới sự cho dù là Tần Quốc cái này Hồ Lan Quốc, ta Lâu Lan, tiền, cũng tuyệt không e ngại nói ánh mắt ngoạn bị đạo, không ai có thể theo Lâu Lan trong tay lấy đi binh ma thần vệ trang cười gần nói, Lâu Lan không trải qua chiến sự đã có mấy trăm năm lâu, ngươi cảm thấy, bằng vào bây giờ. Lâu Lan, đủ để ứng đối mấy ngàn Tần Quốc tinh nhuệ cùng Đông Hoàng Thái nhất dạng này thực lực sâu không lường được cao thủ ác hoặc là nói, ngươi tình nguyện hủy cái này trong sa mạc duy nhất ốc đảo. Chết đi vô số Lâu Lan con dân, cũng muốn thử một lần ngươi câu nói này thật giả. Chương 618, Bách Lợi Vô Hại Đại Tế Ti lông mày nhíu chặt, trong tay quyền trượng ngừng lại trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, không vui nói, các ngươi đồng dạng là vì binh ma thần mà đến, chẳng lẽ để cho các ngươi đạt được nó, liền có thể bảo hộ ta Lâu Lan không thành. Hàn Lăng khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, nhìn xem Đại Tế Ti cười nói, có lẽ, xác thực như thế. Đại Tế Ti hơi hơi nhíu mày, né người nói, Lâu Lan không cần mượn nhờ tay người khác, đối với khách quý mang tới tin tức, ta rất cảm kích. Nhưng hiện tại nếu biết Tần Quốc đột kích, Lâu Lan gần 2 vạn chờ đợi giáp dũng sĩ tất có thể chiến thắng Lâu Lan quân lính đã cắt giảm đến chỉ có gần 2 vạn người, xem ra cái này nhiều năm qua, năm đó quân lính phần lớn đều đã bởi vì Lâu Lan sinh kế mà xử lý nông canh. Tiên lặng thật lâu, Lữ Lao Bá thần sắc hơi động, bận điệu chắp tay nói, Đại Tế Ti, bây giờ Tần Quốc tại Thất Quốc ở giữa mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng chỉ có Triệu Quốc có thể cùng sánh vai, xa không phải Lâu Lan có thể so sánh, kính xin Đại Tế Ti nghĩ lại. Đại Tế Ti nhíu mày nhìn về phía Lữ Lao Bá, ngay cả Lâu Lan sử giả cũng không tin Lâu Lan quốc lực, chẳng lẽ Tần Quốc còn có thể lấy mấy ngàn đối 2 vạn chiến thắng, hoặc là dựa vào cái này chỉ có mấy người Hàn Vương cung người không thành. Hàn Lăng mỉm cười, đối với cái này Đại Tế Ti phản ứng hắn sớm đã coi đoán trước, dạ bước mỉm cười nói, không bằng, chúng ta đánh cược như thế nào, Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nao nao, không ngờ tới hắn cùng phun ra nói một câu như vậy, suy tư chỉ chốc lát, hơi hơi cau mày nói, không biết vị quý khách kia muốn đánh cược gì. Hàn Lăng khỏe miệng nhỏ câu, nghiêng đầu nói, liền cược lần này Tần quân đến đây, Lâu Lan có thể hay không đứng đối. Nếu như ngươi thắng, ta liền dẫn người rời đi Lâu Lan, lần này sông Lữ Lao Bá mang về Lâu Lan ân tình, xóa bỏ nói mỉm cười nói, mà nếu như ngươi thua, ta có thể đáp ứng ngươi bảo vệ Lâu Lan, nếu có một cái điều kiện. Đại Tế Ti hơi hơi suy tư nói, điều kiện gì? Hàn Lăng khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, nhìn về phía Đại Tế Ti nói, ngươi chỉ huy Lâu Lan phụ thuộc vào Hàn, đối với Lâu Lan mà nói trăm lợi mà không một hại. Đại Tế Ti hơi hơi nhíu mày, yên lặng chỉ chốc lát, bất kể là thua là thắng, đối với Lâu Lan mà nói xác thực trăm lợi mà không một hại. Mặc dù chuyện có vạn nhất, Lâu Lan dũng sĩ vô ý không thể ngăn cản Tần Quân, nếu như vị này Hàn Vương cung người thật có thể tiến hành ứng đối, đối với Lâu Lan con dân tới nói cũng là lấy sách vạn toàn chuyện tốt. Bất quá Lâu Lan tuyệt sẽ không đùa, Đại Tế Ti dừng một chút quyền trượng, nhìn về phía Hàn Lăng nghiêm mà nói, ta đón lấy ngươi tiền đặt cược. Lâu Lan, Nguyệt Nha Hồ. Ngàn năm hồ nước màu xanh lam trước theo thành tường đứng sừng sững lấy nhất tôn to lớn pho tượng nữ thần, hai tay chân nâng, giống như nhìn xem chính mình nhỏ xuống nước mắt đồng dạng. Nguyệt Nha Hồ cái khắc thạch bích điêu khắc hậu nhân ảnh nhốn áo, lúc này đang có đại lượng Lâu Lan bách tính nhìn phía xa nữ thần tượng châu đầu ghé thai. Bốn phía mấy chục đội hồng y kim giáp Lâu Lan quân lính ánh mắt nghiêm nghị, thận trọng nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Hồ bên ngoài thạch trụ cùng bốn phía cây cỏ, lại không có một người phát hiện tại Lâu Lan trong dân chúng, mơ hồ sen lẫn thân mang cây cỏ người. Cửu Thiên Huyền Nữ giống song trưởng bên trên, Hàn Lăng mỉm cười, nhìn xem Đại Tế Ti cầm trong tay quyền trượng tại hai tên cận vệ cùng đi hướng đi bước đầu, âm thanh trang trọng nói, Lâu Lan các con dân, nhiều năm trước long hồn thất lạc, lệnh Lâu Lan gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có. Mắt thấy sa mạc không ngừng tới gần, bảo hộ Lâu Lan cơ quan lại không cách nào khởi động, nhưng là tổ tiên phù hộ, ở nơi này mấy vị Hàn Vương cung khách quý dưới sự giúp đỡ, mất mát long hồn lại một lần nữa trở về Lâu Lan. Chương 619, Huyền Nữ khắp huyết trời phù hộ Lâu Lan. Tổ tiên phù hộ. Điêu khắc phía sau vách đá Lâu Lan bách tính không ngừng vung tay hô to. Đại Tế Ti thần sắc nghiêm túc lấy ra long hồn, chậm rãi hai tay giơ lên, nói nhỏ, tinh thần vẫn lạc, sơn hà không ánh sáng, nữ thần nước mắt, hóa long trên trời. Lấy lực diễm bên trong, kiếm chỉ ác vương, nhất cử tổng tường, cứu ta quốc bang. Theo Đại Tế Ti âm thanh, long hồn như có linh tính đồng dạng chậm rãi dâng lên, bay thẳng hướng về pho tượng nữ thần mi tâm chống thiếu chỗ. Đúng lúc này, bất thình lình một trận gió lạnh lay động, pho tượng nữ thần phía trên một mảnh như màn âm dương khí lưu chuyển ở giữa, một đạo áo bào đen trang sức kim loại bóng người giống như hành không na di đồng dạng xuất hiện ở Nguyệt Nha Hồ cái khắc thành bích phía trên, nhấc tay tướng long hồn dẫn vào trong tay. Hàn Lăng nhỏ bé không thể nhận ra ngoắc ngoắc khoe miệng, nhìn về phía cách đó không xa thành bích, chẳng biết lúc nào đã nhiều ba bóng người, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng cái Niếp, Triệu Cao ba người. Thần nữ giống trên Đại Tế Ti thần sắc hơi kinh, Nguyệt Nha Hồ bên ngoài cạnh cột đá đã tăng thêm mấy đội quân lính, không nghĩ tới mà ngay cả một điểm động tĩnh cũng chưa từng truyền đến thì có địch nhân đến Nguyệt Nha Hồ một bên, Tráng Thuần Nhu để nắm chặt quyền trượng, lập tức chỉ hướng Đông Hoàng Thái Nhất cùng giết vào bách chiến xuyên giáp binh, nghiêm mặt nói, Lâu Lan các dũng sĩ, ở ngoài địch đã xâm phạm, bảo ta Lâu Lan. Lâm Lâm Khải giáp lập tức văng lên, đại lượng hồng y kim giáp Lâu Lan quân lính theo Nguyệt Nha Hồ cái khắc thạch bích hai bên tuôn ra, cầm kích xông về bách chiến xuyên giáp binh. Lâm Lâm Khải giáp âm thanh từ xa mà đến gần, khiến cho Nguyệt Nha Hồ cái khắc mặt đất cũng hơi rung rung. Cái Niếp khẽ nhíu mày, tự có người tiền tần quân một bước tiến vào Lâu Lan, đối với này khắc tình cảnh hắn cũng đã có chỗ đoán trước, nhưng không nghĩ tới lúc này cùng Đại Tế Ti đứng ở một nơi lại là Hàn Vương Hàn Lăng người. Tuy nhiên lúc này chỉ có Lâu Lan của lính, dù cho nhân số rất nhiều cũng khó có thể ngăn lại bách chiến xuyên giáp binh nô tiến sắp bén. Cái Niếp nghiêm mặt nói, lên nỏ, bán tên. Mấy ngàn bách chiến xuyên giáp binh lập tức theo lệnh như lưu, tinh cung cường nỗ nâng lên ở giữa, hàn quang lóe lên nỗ tiến đối Lâu Lan quân lính như mưa cuồng mưa như chút nước xuống.
A!
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại lượng Lâu Lan quân lính lập tức chúng tên ngã xuống đất, trên người kim chất áo giáp như lụa bố đồng dạng bị nỗ tiến mặc tấu. Đảo mắt Lâu Lan quân lính đã là thương vong thảm trọng. Cho dù đại tế ti biết được tin tức về sau, trong bóng tối bố trí binh lực để mà chống cự tần quân. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA không. Nhưng lúc này đối mặt bách chiến xuyên giáp binh liên nô trọng tiễn, lại ngay cả sông trận đều có chút gian nan. Đại tế ti hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo âu và vẻ không thể tin, không nghĩ tới tần quân cùng Lâu Lan quân lính thực lực lại có như thế khác biệt. Đã không biết có bao nhiêu năm, Lâu Lan chưa từng đứng trước như thế khó khăn hoàn cảnh, một khi lùi bước, Lâu Lan có lẽ liền đem không còn, khẽ cắn răng nói, nâng thuẫn, sông trận. Hậu phương Lâu Lan quân lính lập tức nâng thuẫn ngăn tại phía trước, tiếp tục hướng phía bách chiến xuyên giáp binh phóng đi. Cái niếp ánh mắt ngưng lại, kim chất thuẫn giáp qua dày, mặc dù lấy bách chiến xuyên giáp binh nô tiến cũng khó có thể xuyên đấu, tuy nhiên lấy vừa rồi thấy, những này Lâu Lan quân lính tuy có sông trận chi tượng, lại không có chút nào khí thế, tựa hồ cũng không có bao nhiêu chiến lực, còn lâu mới có thể cùng quanh năm trên chiến trường say thịt lịch máu thất quốc quân lính đánh đồng. Lúc này Lâu Lan binh lực sớm đã tổn thương không nhỏ, chờ đợi kỳ trùng đến trước trận, dù cho binh khí giao nhau cũng chưa chắc không thể thủ thắng. Lúc này hạ lệnh, thu nỏ, xét thương. Mấy ngàn bách chiến xuyên giáp binh nghe lệnh lập tức thu hồi nỗ tiến, xét thương đón lấy Lâu Lan quân lính. Chương 620, địa trạch hai binh khí giao nhau ở giữa, không ngừng phát ra tiếng kim loại, từ đầu đến cuối bất quá nửa khắc chồng công phu, gần 10.000 Lâu Lan quân lính thì đã tại tần quân thế công phía dưới liên tục bại lui. Đại tế ti hoàn toàn không ngờ tới lại là kết quả như vậy, liền giật mình ở giữa, ba đạo hắc ảnh bất thình lình xê dịch mà tới, rơi vào cựu thiên huyền nữ trên lòng bàn tay, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng cái niếp, Triệu Cao ba người. Bảo hộ đại tế ti. Hai tên cận vệ thần sắc giật mình, lập tức rút kiếm tiến lên. Triệu Cao trong mắt giống như cười, từ hai tên xông đến cận vệ trước người như quỷ ảnh giống như tháng 1 năm 19 cướp mà qua, vật nặng ngã xuống đất ở giữa, tinh hồng móng tay thẳng đến đại tế ti đến cái cổ, bây giờ mặc dù đã đạt được long hồn, nhưng minh ma thần chỗ cũng chỉ có cái này đại tế ti biết được. Đúng lúc này, một đạo cương mãnh hàn quang lóe lên, chẳng biết lúc nào một cái hậu bối trường kiếm đồng thau đã như tường giống như chặn lúc nào đi đường, chân cương ánh mắt ngưng tụ thẳng nhìn chăm chú về phía Triệu Cao. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, tinh hồng móng tay tại sống kiếm phía trên vừa chạm vào tức nhận, chợt phát hiện cạnh bóng người chớp tắt, chẳng biết lúc nào loạn thần cùng bóng lượng đã là khoái công mà tới. Việt Vương tám trong kiếm ba thành, cảm nhận được trong kiếm thế sắc bén, Triệu Cao ánh mắt trầm xuống, lập tức không ngừng xê dịch tránh đi thế công, hướng về thần nữ giống sau thánh điện mà đi. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, xem ra đối phương đã có sở định mà tính, để cho Triệu Cao dẫn dắt rời đi loạn thần cùng võng lượng bốn người, lại từ cái niết bọn người dây dưa kéo lại bọn hắn, chậm đợi phía dưới chiến cục biến hóa, cũng hoặc nhờ vào đó uy hiếp lớn tế ti cáo chi binh ma thần hạ lạc, dùng long hồn khởi động binh ma thần, ổn định thắng cuộc. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra ngoắc ngoắc khoe miệng, hướng về chân cương hơi ra hiệu, chân cương lập tức gật đầu, cùng đoạn thủy hướng về Triệu Cao cùng loạn thần ba người truy theo. Liếc mắt vệ trang khoe miệng cười gằn, cái niếp khẽ nhíu mày, tựa hồ sự tình không hề chỉ nếu như dự đoán đồng dạng. Đúng lúc này, Nguyệt Nha Hồ bên cạnh bất thình lình một trận quần tình phun trào, chẳng biết lúc nào tại bách chiến xuyên giáp nhiều lính mấy ngàn trên người mặc áo vải người cầm kiếm ảnh, tướng bách chiến xuyên giáp binh xa xa vây khốn ở bên trong, đi lại chậm rãi xê dịch ở giữa, phảng phất đứng ở đặc định phương vị phía trên, khí thế đảo mắt liền ngay cả thành một mảnh, giống nhau xuân hạ thu đông bốn mùa lưu chuyển, sinh binh cô diện, không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Đây là nông gia địa trạch 24. Cái niếp thần sắc giật mình, chặt chẽ nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Nha Hồ bên cạnh, mấy ngàn tên nông gia ba cây trở lên cao thủ liên thủ mà thành địa trạch 24, uy lực mạnh đúng là hiếm thấy. Những này bách chiến xuyên giáp binh tuy là tần quân tinh nhuệ, nhưng chỉ sợ cũng xa không phải đối thủ. Có thể nhà nông người như thế nào xuất hiện ở nơi này? Lúc này kiếm phong ma luyện thanh âm chậm rãi vang lên, vệ trang rút ra xa xỉ nhìn về phía cái niếp, cười gần nói, lấy các ngươi kế hoạch nguyên thủy, hiện tại hẳn là ngươi cùng ta giao thủ. Sư ca cái niếp ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Bây giờ cục thế đã thân không thắng tư năm sáu không bảy mình, chỉ có mượn nhờ binh ma thần chỗ cơ hội thắng. Nếu mày nghiêm mặt nói tiểu trang, cẩn thận nói xong lập tức thả người mà lên, tinh quang lóe lên ở giữa, ác liệt kiếm thế đã là bút. Qua mà tới, vệ trang hoành kiếm ngăn cản ở giữa, hướng về thần nữ hướng phía trên thả người mà đi, không ngừng có sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Hàn Lăng ánh mắt dư quang liếc qua bên người đại tế ti, mỉm cười, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lại. Trước đây chư tử bách gia vây công cựu đô thần cung sân lúc, không thể ngăn chặn nó, không biết vị này từ trước đến nay thần bí âm dương gia trưởng giáo, đến tột cùng là thân phận như thế nào. Chưa nhìn ra cái gì, đối phương tựa hồ bất thình lình có chỗ cảnh giác, hơi trong lúc giơ tay, một đạo huyết sắc khô lâu huyết thủ ấn đối diện mà tới. Chương 621, tu khí thành lưỡi đao đại tế ti vốn là cũng không am hiểu võ công, với lại mắt thấy quỷ dị như vậy âm dương thuật, tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi năng lực phản ứng, chỉ có thể đứng tại chỗ, khoanh tay chịu chết. Lúc này một trận hàn khí lộn xộn hơn, giữa trời cuốn qua, chẳng biết lúc nào Hàn Lăng đã xuất hiện ở hắn trước, nhìn xem đâm đầu vào khô lâu huyết thủ ấn mỉm cười, âm dương khí lưu chuyển huyết sắc khô lâu thủ ấn chưa phụ cận, thì đã ở nơi này kinh người hàn khí phía dưới như mặt nước ngưng kết thành, hóa thành băng tay té xuống đất. Dương cực câm sinh, thật kinh người hàn khí, Đông Hoàng Thái Nhất quanh người màu vàng long du khí hoàng quấn, tướng quyển đến hàn khí đều xua tan. Hàn Lăng nhíu mày, giả thở dài, âm dương gia trưởng giáo lại xuất thủ đánh lén, không khỏi làm mất thân phận Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi đưa tay, chậm rãi có phi diệp bao quanh nói, âm dương lẫn nhau dịch, nhân quả tuần hoàn, đối với Hàn Vương người, ta làm, bất quá là kẻ đánh lén cùng bị kẻ đánh lén luân chuyển. Hàn Lăng thú vị nở đủ cười, xem ra bởi vì âm dương gia sự tình, cái này Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi. Hắn lườm bên cạnh nhẹ nhàng rơi xuống thanh ảnh, hướng về anh ca hơi ra hiệu. Anh ca lập tức biết ý, mang theo đại tế ti hướng về Nguyệt Nha hồ bên cạnh thả người đi. Lúc này một tràng tiếng xe gió vang lên, đại lượng hoa lá bay tập mà tới, ngay cả vừa mới bay khỏi thần nữ giống anh ca cùng đại tế ti cũng ở đây chiêu vạn diệp phi hoa lưu công kích phía dưới. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, quanh người loa toàn cửu ảnh vòng thân cương khí bao quanh mà ra, vừa vặn ngăn tại thần nữ giống song trưởng trước đó. Âm dương khí biến thành vạn diệp phi hoa đâm vào bên trên, như rõ ràng gió qua hai. Hưu một tiếng tiêu tán ở vô hình. Lúc này hư ảnh lóe lên, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay màu vàng long du khí như dao ngưng tụ, đánh thẳng mà đến. Âm dương gia tụ khí thành lưới lao, Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, trong tay chân khí bay vọt, huyền băng ngưng kiếm, từ đó tản mát ra kinh người hàn khí, thần nữ giống song trưởng bên trên đã có thể thấy được dần dần có huyền băng ngưng kết. Binh khí giao tiếp ở giữa, không ngừng phát ra tiếng kim loại. Lục hôn cùng chú, Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, nhìn xem giống như thực chất kim sắc khí nhận phía trên huyết sắc âm dương khí lưu chuyển, lập tức vừa chạm vào tức lui, giống như hành không na di đồng dạng. Trong tay hàn khí đại thịnh, huyền băng kiếm trên thậm chí có kiếm minh thanh âm rung động, đột nhiên rời khỏi tay, hướng về hư ảnh chớp tắt giống như truy tập mà đến Đông Hoàng Thái Nhất bay thẳng mà đi, như tật điện, đi sau mà tới trước. Đế thiên của lôi, trước mắt hàn mang đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất dường như bất thình lình phát giác được một kiếm này bên trong tích chứa dương kính, trong lúc giơ tay lại là một đạo màu vàng khí nhận ngưng tụ, mũi lao giao nhau ở giữa, vụ băng cùng tia lửa cùng nhau tung tóe, huyền băng kiếm như lôi đỉnh bạc quân, ầm ầm bạo tán. Đông Hoàng Thái Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức vừa chạm vào tức lui, rơi vào thần nữ giống nửa trên lòng bàn tay. Hàn Lăng liếc mắt Đông Hoàng Thái Nhất không tự kìm hãm được khẽ run xuống tay, lông mày đỉnh trao lên. Âm dương gia thuật pháp mặc dù uy lực cự đại, nhưng sử dụng tới độ nhưng cũng sẽ có phản vệ, sinh ra chút ít đau đớn. Vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời không tra, không có dự liệu được Đế Thiên cuồng lôi uy lực, vội vàng sử dụng hai tay tụ khí thành lưỡi đao ngăn cản. Mặc dù tướng huyền băng kiếm bên trong tích chứa dương kính đều ngăn cản hạ xuống, nhưng cũng bởi vì toàn lực thôi thúc, âm dương thuật pháp có chỗ phản vệ. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu hơi trầm xuống, nói: không hổ là Hàn Vương cung đệ nhất môn khách, có ngươi dạng này thực lực cao thủ tại. Trước đây Nguyệt Thần vào cung hành thích Hàn Vương Hàn Lăng, quả thực không biết là đối thủ của ngươi. Chương 622, như Diệp Thu Khô Hàn Lăng nhíu mày cười nói, có lẽ lần tiếp theo, ngươi có thể suy nghĩ tự mình đi vào Hàn Vương cung ám sát hắn, nói ý vị thâm trường nói, đương nhiên cũng có thể, có lẽ ngươi đã không có cơ hội như vậy. Lúc này, một trận tiếng la giết từ thần nữ rông dưới vang lên, thế gió từ từ nổi lên, Nguyệt Nha hồ bên cạnh phảng phất dây cung kéo căng, sát cơ lâm nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy nhỏ liếc nhìn dưới sự theo bách chiến xuyên giáp binh xuống trận, chỉ thấy mấy ngàn nông gia đệ tử theo âm thanh dịch bước mà động, sinh binh khô diệt bốn mùa lưu chuyển. Sinh cơ đột ngột đại thịnh. Chủ trận trên phụ cận nông gia đệ tử công lực tùy theo cấp tốc kéo lên 170, trường kiếm phong nhận phía trên, hàn quang bốn phía, hướng về sông trận bách chiến xuyên giáp binh thẳng lên mà lên. Chiến tranh giao nhau ở giữa, một cỗ hùng hậu chân khí thoát kiếm mà ra, xuyên vào bách chiến xuyên giáp binh cầm giáo hộ khẩu, lập tức máu bắn tung tóe, chân khí khứ thế không giảm, tính cả phía sau sông trận mấy trăm quân lính liên tiếp theo tiếng ném đi. Mấy ngàn nông gia đệ tử lập tức thu kiếm xoay người lại, biến hóa trận thế, tướng hai lần sông trận thất lợi bách chiến xuyên giáp binh vây khốn tại trong chiến trận. Hạ Vinh bốn bị, hạ chí. Thoại âm rơi xuống, nông gia đệ tử dịch bước mà động, trận thế lập tức biến đổi. Trong lúc đó một cỗ đốt khí tại trong chiến trận dâng lên, trường kiếm quanh thân hồng mang đại thịnh, mang theo sáng rực nhiệt khí, vây công mà lên. Hạ Vinh tư thế thế công tấn mãnh, vốn đại bại lâu lan bách chiến xuyên giáp binh, chính là thanh thế chính thịnh chi lúc, ai ngờ lại tại sau một khắc như cỏ dại lá héo hứa đồng dạng một bại mà bại, thương vong thảm trọng. Rút lui đến thạch bích điêu khắc cái khác lâu lan quân lính cùng đại tế ti cũng là khó có thể tin, gió nhẹ lướt qua, huyết tinh tràn đầy, lại không biết là lâu lan của lính, vẫn là bách chiến xuyên giáp binh. Thần nữ giống bên trên, Hàn Lăng mỉm cười, nếu mày nói, không biết lấy âm dương gia trưởng giáo thực lực, có ta cái này đại địch tại, còn có thể không theo mấy ngàn nông gia đệ tử địa trạch 24 bên trong tùy tiện rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Hàn Lăng yên lặng không nói, tự nhiên biết rõ mấy ngàn nông gia đệ tử thi triển địa trạch 24 có bao nhiêu uy lực, huống chi còn có trước mắt thực lực này đồng dạng sâu không lường được Hàn Vương cung đệ nhất cao thủ tại, đợi đến bách chiến xuyên giáp binh đều bị tiêu diệt, cục thế liền tướng càng bất lợi. Bây giờ Long Hồn nơi tay, duy nhất cơ hội thắng liền ở chỗ tìm tới lâu lan phong ấn binh ma thần chỗ, có như thế uy lực cơ quan thú tại, cho dù là mấy ngàn nông gia đệ tử cũng có thể xem cùng không có gì. Chẳng qua hiện nay duy nhất biết được binh ma thần chỗ ở lâu lan đại tế ti cũng đã bị Hàn Vương cung nông gia cao thủ mang rời khỏi, muốn lấy âm dương độc tâm thuật từ trên người đại tế ti biết được bí mật trong đó, còn cần thoát khỏi trước mắt người này dây dưa mới có thể. Đông Hoàng Thái Nhất áo bào đen không gió mà động, hướng về Hàn Lăng xem ra, mang theo mặt nạ hai tròng mắt phía trên hình như có kim mang hiện lên. Âm dương gia huyễn cảnh quyết, Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, đảo mắt bốn phía đã là che kín tinh tượng trong ảo cảnh, chính là Cựu Đô thần cung núi chủ điện, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì đứng ở trước điện, ngữ điệu không gợn sóng nói: thắng và bại chưa có chỗ định số, trước đây Nguyệt Thần đã từng đối với hắn dùng qua chiêu này, chẳng qua hiện nay bởi Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, quả nhiên càng thêm thuần thủ, không dễ bị người phát giác, bất quá đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có khác nhau. Hàn Lăng khỏe miệng nhỏ câu, cười nói: ta còn tưởng rằng Nguyệt Thần cô nương trước đây đã đem thực lực của ta cáo chi, không nghĩ tới ngươi biết tựa hồ cũng không có bao nhiêu, nếu như muốn nhờ vào đó bức ra, cưỡng ép đại tế thì, tựa hồ nhất định để cho Đông Hoàng trưởng giáo thất vọng. Nói xong, một đạo hàn quang từ trong mắt lóe lên, thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp. Chương 623, binh ma chợt hiện. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt hai bên, trong thoáng chốc lại phát hiện bốn phía Cựu Đô thần cung núi chủ điện biến thành một cái băng thiên tuyết địa thế giới, bốn phía bạch ngai một mảnh, huyền băng như điện. Lúc này Hàn Lăng đang tại ngoài mấy trượng điện trước bậc đứng chắp tay. Huyễn cảnh quyết bị phá, Đông Hoàng Thái Nhất mặt nạ sau hai tròng mắt nhìn xem Hàn Lăng, nhàn nhạt hừ khẽ một tiếng, vung bào ở giữa quanh người lòng du khí lộn xộn tuôn ra mà ra, lập tức tướng kinh mục kiếp hình thành huyễn tượng như hoa trong gương đồng dạng tách ra. Thần nữ giống trên vô hình long du khí tùy theo lan tràn ra, bốn phía trong thoáng chốc phảng phất lâm vào trong đêm tối, thần nữ giống nửa trên lòng bàn tay chống phảng phất có vô số ngôi sao lập lòe, hướng về Hàn Lăng Trô đứng nửa trưởng chỗ lan tràn mà đến. Chiêu này âm dương ra ngôi sao thu vạn tượng cùng đạo gia thiên địa thất sắc ngược lại là có khác hẳn khúc cùng công chi diệu, Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, tay áo không gió phồng lên ở giữa, chân khí như hàn lưu lộn xộn, tầng một huyền băng đảo mắt trên mặt đất ngưng kết, hướng về như màn lan tràn long du khí cuộn sạch. Chân khí ầm ầm xen lẫn ở giữa, không trung có vô hình sóng gợn quấy động, bao phủ tại thần nữ giống bên trên. Lúc này một trận răng rắc nhẹ vang lên truyền ra, thần nữ giống giữa song trưởng một vết nứt xuất hiện, chỉ hoan lan tràn lên phía trên. Nữ thần tượng, Nguyệt Nha Hồ bên cạnh nhất thời quần tình phun trào, bị anh ca cùng Lâu Lan quân lính bảo vệ đại tế ti càng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nghiến chặt hàm răng nhìn xem hơi khép hai tròng mắt thần nữ giống, dường như đang lo lắng cái gì. Lúc này lại là một trận dị động lay động. Vết dạn lan tràn ở giữa, một khối điêu thạch bất tình lình từ Cửu Thiên Huyền Nữ tượng thần trên mặt rơi xuống, hiện lộ ra phía sau sắc cũng không phải sắt, giống như đồng không phải đồng kim loại đen, trên hoa văn huyền ảo hoa văn, như là một cái to lớn ánh mắt đồng dạng. Đây là Hàn Lăng thần sắc hơi động, trong lòng lập tức có suy đoán. Nguyệt Nha Hồ một bên, đại tế ti nhìn thấy một màn này trong tay quyền trượng nhất thời bùng lòng, toàn thân mất đi khí lực đồng dạng ngã ngồi dưới đất, nhìn xem thần nữ giống trên hiện lộ ra một chút đầu mối cơ quan ánh mắt, run giọng nói, nữ thần phong ấn cuối cùng thế mà hủy ở trong tay của ta có long hồn, binh ma thần tất sẽ bị tần quốc người khởi động, Lâu Lan cũng sắp cho một mồi lửa. Quả nhiên, Hàn Lăng lỗ tai khẽ nhúc đích, đã là nghe được đại tế ti nói, cái này thần nữ giống bên trong đồ vật quả nhiên chính là thời đại thượng cổ để lại cơ quan thú, binh ma thần. Tướng cao to như vậy cơ quan thú phong tàng tại thần nữ giống bên trong, xác thực không dễ bị người phát giác. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA không Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng nghe được đại tế ti, lập tức hướng về binh ma thần lộ ra trên ánh mắt xê dịch mà đi, đảo mắt thì đã tiến vào bên trong. Hàn Lăng khỏe miệng nhỏ câu, lập tức thả người đi theo. Binh ma thần cơ quan bên trong, to lớn bánh răng cùng áp môn trải rộng, lấy cửu cung số lượng đứng thẳng 9 cái long hình đồng trụ, quay quanh ở giữa chính giữa thanh đồng điêu long, thành há miệng hàm châu hình dạng, chính là cất giữ long hồn vị trí. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở thanh đồng điêu long trước đó, dường như phát giác được áp môn bên ngoài phong thanh nhẹ vang lên, lập tức đưa tay tướng long hồn để đặt vào trong, chỉ cần binh ma thần khởi động, chịu hắn thúc đẩy, ở nơi này cơ quan thân thể bên trong liền đủ để giúp đỡ một chút sức lực, ngăn địch với ở ngoài. Long hồn phù hợp ở giữa, mấy cái hô hấp trong nháy mắt mà đi, nhưng cơ quan bên trong bánh răng không chút nào không có chuyển động dấu hiệu, chớ đừng nói chi là chịu hắn thúc đẩy. Cái này long hồn là giả. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời ý thức được kỳ hoặc trong đó chỗ. Lúc này một trận hàn khí lộn xộn, chẳng biết lúc nào Hàn Lăng đã tới hắn chết, khóe miệng nhỏ câu ở giữa, trên tay ngón tay nhập lại như điện hướng về hắn đâm thẳng tới. Chương 624, Hưu Phượng Lai nghi cái gọi là long sinh cựu tử, tử tử khác biệt, long cựu tử tỳ hưu lấy vàng bạc làm thức ăn, có thể nuốt bạc vận, hộ long hồn vào trong, chớp mắt lúc như viên cầu hình dạng mà ngươi bắt đến cái này long hồn, phải gọi tỳ hưu. Đông Hoàng Thái Nhất thân ở cựu cung đồng trụ ở giữa, nghe vậy dưới chân bận bịu một điểm, như là di hình hóa bị, vội vàng hướng về hơi nghiêng xê dịch mà đi. Hàn Lăng hai ngón tay đúng tại Đông Hoàng Thái Nhất trước người một cựu ngũ số không sai mà qua, lập tức có gấm lụa tê liệt âm thanh vang lên, một mảnh màu lót đen kim văn gấm lụa bay xuống. Hàn Lăng đưa tay tiếp được đắt tiền gấm lụa, hơi hơi ngẩn người. Vi Diệu mắt nhìn ôm ngực Đông Hoàng Thái Nhất, vừa mới nếu như không có cảm giác sai, tựa hồ có chút mặt cờ rô sót. Đông Hoàng Thái Nhất hàn khí nhập thể, áo bào đen phủ đẩy thân phía dưới không khỏi thân thể khẽ run, kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là toát ra một chút giọng nữ, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhớ kỹ ngươi. Âm thanh mắt lạnh, tự có một cỗ hưu phượng lai nghi uy nghiêm. Nói xong quanh người màu vàng long du khí giống như hình rồng thẳng bức Hàn Lăng, thân hình biến ảo ở giữa, lập tức như di hình hóa bị, xê dịch hướng về binh ma thần bên ngoài. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, màu vàng long du khí vừa mới cận thân, đã bị hắn hộ thân xoắn ốc xoáy cương khí chống cự bên ngoài, buồn bã ngâm bên trong, chậm rãi như gió mát tiêu tán ở vô hình. Ánh mắt của hắn liếc nhìn binh ma thần áp môn bên ngoài, dạo chơi bước ra, như là xúc địa thành thốn, đảo mắt đã tới binh ma thần bên ngoài thần nữ giống bên trên. Cái niếp thần sắc hơi trầm xuống, liếc mắt mặt ngoài nhìn không ra cái gì Đông Hoàng Thái Nhất, vừa nhìn về phía bất thình lình tới Hàn Lăng. Tuy nhiên binh ma thần bên trong kết quả không biết, nhưng từ nơi này tương lai lịch thần bí âm dương gia trưởng giáo không công mà lui, đồng thời bất thình lình cắt ngang hắn cùng vệ trang ở giữa giao thủ. Rất nhiều rút lui tâm ý, liền đủ để nhìn ra vừa rồi lấy được long hồn có lẽ có giả, từ vừa mới bắt đầu, cái kia long hồn cũng chỉ là một cái mồi nhử. Mà thôi, bây giờ bách chiến xuyên giáp binh cơ hồ đều tan tác, Triệu Cao nơi đó chắc hẳn cũng đã thân hãm cảnh nguy hiểm, hắn khinh công mặc dù nhanh, nhưng đối mặt chân cương đoạn thủy bốn người liên thủ hợp kích từ vừa mới bắt đầu liền không có phần thắng chút nào, lưu lại nữa, đợi đến mấy ngàn nông gia đệ tử vây kín, chỉ sợ muốn đi cũng khó. Suy nghĩ tại điện quang thạch hỏa ở giữa hiện lên, cái niếp ánh mắt ngưng tụ, trong tay thanh thép trên trường kiếm lập tức cương khí phun ra nuốt vào, cách lưỡi đao mà ra, bay thẳng hướng về Hàn Lăng cùng vệ trang, cấp tốc theo sát chẳng biết lúc nào rời đi Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Lâu Lan Thạch Bích ở ngoài xê dịch mà đi. Kiếm minh ở giữa, vệ trang thả người nhất kiếm nhất ước, liền tướng cương khí hóa giải ở vô hình, tùy theo mượn cương khí lực phản chấn lưu loát rơi vào một bên, hư lệnh nói, Tần quốc bách chiến xuyên giáp binh vốn là Tần quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lần này mấy ngàn quân lính chôn vùi ở nơi này Lâu Lan, đã đầy đủ doanh chính nổi giận đùng đùng, như tính lại trên chiếm lấy binh ma thần thất bại, sư ca tình cảnh tựa hồ có chút kham ưu nói chậm rãi thu kiếm vào nói, mà doanh chính năm gần đây càng phát ra cùng đạo nghĩa cùng vi phạm hành động, cũng đủ làm cho tâm hắn có khúc mắc. Theo mới vừa rồi giao thủ, liền đủ để nhìn ra trong tay kiếm không có lần trước Thái Ất núi kiếm thế sắc bén. Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, sờ cả một cái vi diệu nói, xem ra không chỉ ta phát hiện chuyện thú vị. Hắn nói mắt nhìn Nguyệt Nha Hồ bên thánh điện, bất thình lình thú vị nói, có lẽ Tần Quốc ghế thủ lãnh kiếm sư ít ngày nữa là sẽ trở thành Tần Quốc truy nã người vệ trang. Thần sắc hơi động, liếc mắt trong thánh điện mơ hồ có thể nghe mùi máu tanh, đảo mắt đã là biết ý, hơi dương lên khỏe miệng, Triệu Cao. Chương 625, hung kiếm trời tịch nhìn xem chân cương bốn người trở về, Hàn Lăng thú bị nói, Triệu Cao ở đâu? Chân cương chắp tay cúi đầu nói, bẩm công tử, Triệu Cao tại Lâu Lan thánh điện phụ cận phòng thủ mà không chiến, bốn phía trốn tránh, bị thuộc hạ bốn người tìm cơ hội kích thương về sau, liền sớm cho kịp rút lui vệ trang, cười gần nói, nghe nói trước đây Trung Ly thị tộc người bị cướp, doanh chính dưới cơn thịnh nộ giết mấy tên báo tin La Vong sát thủ cùng nội quan, mà thân là chấp trưởng La Vong Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao thì tại hắn tức giận tiêu giảm về sau, tuy bị phạt cầm hình, lại có thể bảo toàn. Hàn Lăng mỉm cười, mắt nhìn thần nữ giống ở ngoài, lúc này Nguyệt Nha Hồ bên cạnh đã là một mảnh hỗn độn, bên trên hiện đầy tình chế mũi tên cùng tần quốc của lính, khoe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, mà chuyến này Lâu Lan thất bại, khiến đến đây Lâu Lan Tần Quốc bách chiến xuyên giáp 19 binh giết hết, binh ma thần cũng không có thể đắc thủ, có thể làm cho người này thay mận đổi đảo, ngoại trừ thực lực sâu không lường được Đông Hoàng Thái Nhất, tựa hồ cũng chỉ có một người, mặc dù mấy ngàn bách chiến xuyên giáp binh không đủ để doanh chính làm to chuyện, binh ma thần lại đầy đủ. Hắn nói nhìn về phía bên cạnh thân thần nữ giống bên trong hiện lộ ra một chút màu đen điêu văn, tuy nhiên còn chỉ từ bên trong lộ ra một góc của băng sơn, lại đủ để nhìn ra thân thể ấy khổng lồ, xưng là công thành lợi khí tuyệt không lạ quá. Lúc này một trận tiếng gió lay động, anh ca mang theo đại tế ti rơi vào thần nữ giống bên trên, chậm rãi đến gần. Nàng nói khẽ, trước đây Tần Quốc người tiến vào binh ma thần bên trong nhưng như cũ thua chạy, chẳng lẽ thật long hồn cũng không có bị đoạt đi? Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, nhìn về phía đại tế ti treo gẹo nói, đại tế ti biết rõ có cường địch xâm phạm, còn đem long hồn thị chúng làm dẫn dụ, muốn đến là muốn tướng đánh cược chắp tay nhường cho hắn. Nói lấy ra một cái hạt châu màu vàng nóng, hướng đại tế ti nháy nháy mắt nói, vì không cô phụ đại tế ti hảo ý, ta tự nhiên cần làm nhiều một chút phòng bị. Đại tế ti không khỏi sắc mặt một thẹn đỏ mặt, nhìn thấy hắn trong tay chân chính long hồn châu, nỗi lòng lo lắng cũng theo đó thoáng rơi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía binh ma thần nói, Sibiu năm đó chinh phục rất nhiều bộ lạc, đem hết toàn lực trở lên cổ cơ quan thuật chế tạo mấy cái thanh đồng cự nhân, nhưng ở cùng hiên viên hoàng đế Trác Lộc chi chiến bên trong cơ hồ đều bị hủy, chỉ có một cái này dùng vẫn lạc tinh thần chế tạo binh ma thần không thể phá vỡ, vô pháp hủy đi. Ta chỉ hy vọng Hàn Vương đạt được về sau không cần như là năm đó Sibiu đồng dạng không hỏi nguyên do liền tùy ý tàn sát dân chúng tầm thường. Hàn Lăng mỉm cười, đang muốn nói tiếp cái gì, lúc này một trận chấn động nhẹ nhẹ từ thần nữ giống bên trong truyền đến, mơ hồ có thể nghe xiềng xích rung động thanh âm. Hàn Lăng khẽ nhíu mày, mắt nhìn trong tay tản mát ra kim quang nhàn nhạt long hồn châu, tựa hồ cũng không phải là binh ma thần, mà là binh ma thần bên trong đồ vật. Đại tế ti thần sắc hơi động, dường như nghĩ tới điều gì, nói: "Không tốt, là phong ấn tại binh ma thần bên trong Sibiu kiếm." "Không mời Sibiu kiếm." Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, chờ đợi đại tế ti phía sau văn. Đại tế ti nắm chặt quyền trượng, có chút ít lo lắng nói: "Nghe đồn long hồn châu là lúc trước từ trên trời giáng xuống vẫn lạc tinh thần hạch tâm, mà Sibiu kiếm chính là lấy vẫn lạc tinh thần tinh kim chế tạo thần binh lợi khí, là duy nhất có thể thương tổn được binh ma thần lợi khí, nhưng bởi vì năm đó tại Sibiu trong tay uống máu quá mức, khí thế tàn bạo hung lệ, đến nay thủy trùng không người có thể thúc đẩy, liền luôn luôn bị phong ấn ở có cùng nguồn gốc binh ma thần bên trong. Bây giờ thần nữ giống đối binh ma thần phong ấn bị phá, Sibiu kiếm cảm ứng được long hồn châu lực lượng đã dục dịch." Chương 626, hung uy hiển hách. Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, liếc mắt trong tay hạt châu màu vàng nóng, ngoại bị đạo, dạng này một cái có thể hủy đi binh ma thần danh kiếm, nếu như không nắm giữ trong tay, tựa hồ tai họa ngầm không nhỏ. Hắn nói mỉm cười, đi về phía thần nữ giống bên trong chỗ hiện lộ ra binh ma thần ngạch thủ cửa vào. Vệ trang cùng chân cương loạn thần bọn người liếc nhau, lập tức theo sau. Đại tế ti không khỏi nao nao, khẽ cắn răng ở giữa, cũng đi vào binh ma thần bên trong. Binh ma thần ngạch thủ, bên trong bốn vách tường trống trải, khắc đại lượng thần bí hoa văn, chỉ có trung ương trống trải chỗ, đang đứng tám cái màu lót đen hồng văn đồng trụ, trên buộc xiềng xích. Trên mặt đất hình tròn hoa văn trung điểm, tại trung tâm nhất vị trí, khóa lại một cái toàn thân gần mực trường kiếm, rung động ở giữa tranh hót không dứt, như là hung thú than nhẹ đồng dạng. Thân kiếm đường vân phong phú, giống như dao bắc long lân, cho đến chỗ chuôi kiếm khảm nạm huyết sắc ngọc thạch, hàn quang bốn phía, đủ để khiến người kinh tâm động phách, lạnh triệt tim gan. Theo Hàn Lăng cầm trong tay long hồn châu đứng vững, bị tám cái xiềng xích trói buộc, Sibiu kiếm phảng phất có linh tính đồng dạng không ngừng sao động, tản mát ra huyết sắc sương mù, vẫn phát ra hung thú vậy tranh hót, y đồ đột phá phong ấn. Hàn Lăng thần sắc hơi động, cười khen, tốt một cái tuyệt thế hung kiếm. Vệ trang rút ra xa xỉ, mắt nhìn trong tay khí thế dẫn dắt phía dưới, không ngừng run rẩy xa xỉ thân kiếm, khẽ nhíu mày nhìn về phía Sibiu kiếm, nghiêm mặt nói, kiếm là hung khí, danh kiếm còn có linh tính, chỉ có cung cấp kiếm uống máu mới có thể phát huy đưa ra hung tính, nhưng cái này thành kiếm linh tính cùng hung lệ hơn xa thất quốc ở giữa biết bất luận cái gì một cái danh kiếm. Nói ánh mắt ngưng tụ nói, cho dù là Hàn Phi lấy ra phòng thân cái kia đem lịch lần cũng vô pháp đánh đồng. Hàn Lăng nhìn xem Sibiu trên thân kiếm như mây long hoàn vòng xương mù màu máu, gật đầu nói, trên thân kiếm tán phát hung lệ chi khí, xác thực đủ để chứng minh hắn hung không thể đỡ, xương là thất quốc đệ nhất danh kiếm cũng quá đáng. Hắn nói nhìn về phía mặt đất từng vòng huyết sắc hoa văn, trong đó có một cái châu tròn ngọc sáng lỗ hồng, tựa hồ chính là dùng để giải khai xiềng xích phong ấn chỗ, mà lúc này đã có một chút nhàn nhạt kim sắc xương mù hội tụ, chính là long hồn châu chiến tích chứa năng lượng. Đại tế ti khẽ cắn răng, đã biết được hắn ý tứ, nếu mày nhắc nhở, Sibiu kiếm hấp thu vô số máu tươi, để cho kiếm linh cực kỳ hung lệ, sau đó muốn thao tác kiếm này người đều bị hắn kiếm linh hung tính làm hại, biến thành chỉ biết khát máu sát sinh hạng người. Ngay cả thời đại thượng cổ, cái thứ nhất đạt được kiếm này Simu, sau đó cũng giống vậy bị ảnh hưởng, biến thành hoàn toàn tỷ dạn. Nói có chút ít lo lắng nhìn về phía Hàn Lăng nói: "Nếu như ngươi không muốn nhập ma, tốt nhất cũng không cần đánh thanh kiếm này chú ý, nghĩ cách tướng vững chắc phong ấn, cầm nó vĩnh viễn phong tồn tại binh ma thần bên trong mới là thượng sách." Hàn Lăng mỉm cười, hướng phía Đại Tế Ti trừng mắt nhìn nói: "Đại Tế Ti đây là đang quan tâm ta?" Đại Tế Ti hơi hơi ngẩn người, nhất thời che miệng không nói gì, phiết xem qua đi, khí thẹn đỏ mặt không thôi. Đều lúc này, cái này, dạ thật tốt, cái dâm tặc còn có tâm tình nói bừa, chẳng lẽ hắn còn có nắm chắc tất thắng không thành? Hàn Lăng khỏe miệng nhỏ câu: "Sibiu kiếm kiếm linh tuy mạnh, càng là có khác với cái này thất quốc ở giữa kiếm khách cao thủ, nếu như đối đầu đối thủ như vậy, đối với đại đa số người mà nói, có lẽ cũng là trong nháy mắt tuyệt sát, nhưng đối với hắn mà nói chưa hẳn như thế." Theo trong tay Long Hồn Châu trong có năng lượng tiếp tục phiêu tán hướng về Sibiu dưới kiếm hình tròn lỗ hồng, Sibiu kiếm tranh hốt càng phát ra mạnh mẽ. Chương 627, Bạch Binh Vương lúc này bất thình lình một trận xiển xích tránh đoạn thanh âm vang lên, Sibiu kiếm như hung thú tránh hốt, giữa trời một cái xoay quanh, trực tiếp thẳng hướng về Hàn Lăng đâm thẳng mà đến. Mấy trượng khoảng cách, đột nhiên mà tới, Hàn Lăng thậm chí có thể phát giác được kiếm này tiêm phía trên duệ không thể đỡ phong mang, khóe miệng của hắn nhỏ câu, trong lúc giơ tay lập tức ngón tay nhập lại như điện, vừa vặn khóa lại Sibiu kiếm thân kiếm. Sibiu kiếm vẫn kiếm hót, giống như hung thú gầm nhẹ, nhưng thủy chung khó tiến thêm nửa tấc. Dường như biết rõ vô pháp tránh thoát cái này linh tê nhất chỉ trói buộc, lúc này bất thình lình một trận gió nhẹ lướt qua. Hàn Lăng áo bào khẽ nứt ở giữa, bốn phía phảng phất có huyết sắc khí như màn dâng lên, cảnh tượng trước mắt dần dần che đậy, chẳng biết lúc nào trừ hắn ra, bốn phía đã là không có một ai. Nhìn xem giữa ngón tay chậm rãi giảm đi Sibiu kiếm, Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, liếc mắt bốn phía, như ảo như thật, đây là kiếm linh tạo huyễn cảnh. Lúc này một trận kiếm minh thanh âm vang lên, Sibiu kiếm chậm rãi từ tiền phương mấy trượng xa chỗ hiện hiện, một cái thân mặc áo giáp áo khoác ngoài thân ảnh tùy theo theo phía sau ngưng tụ. Hắc Khải Lưu Kim, mang theo đúc có sừng thú đầu khôi, trong mắt tinh hồng như máu, hung uy hiển hách. Đây là Sibiu dáng vẻ. Nghe đồn danh kiếm có linh, kiếm linh cùng hóa thành hắn các đời chủ nhân bên trong cường đại nhất cùng phù hợp bộ dáng, quả nhiên không giả. Mà đây Sibiu kiếm qua đời chủ nhân bên trong, muốn đến cũng chỉ có thời đại thượng cổ Sibiu cường đại nhất cùng phù hợp. Sibiu kiếm linh tại mấy trượng ở ngoài cầm lấy trường kiếm, ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Hàn Lăng, bất thình lình thả người tứ tung chặn mà đến, có chút tấn mãnh. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, trong tay Huyền Băng ngưng kiếm, băng kiếm dựng đứng chỉ thiên, trùng hợp khóa lại Sibiu kiếm thân kiếm bảy thước. Nhìn xem Huyền Băng kiếm trên dâng lên vết rạn, Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, không nghĩ tới ở nơi này như ảo như thật trong ảo cảnh, biến ảo ra Sibiu kiếm vậy mà cũng như thế sắc bén, cái này Sibiu kiếm linh khí lực đồng dạng không thể khinh thường. Hắn trong tay chân khí bay vọt, Huyền Băng kiếm trên vết rạn lập tức một lần nữa ngưng kết, nhấc kiếm ở giữa, nhất thời tướng Sibiu kiếm linh đánh lui ra ngoài. Sibiu kiếm linh khẽ nhíu mày, lập tức nhấc kiếm phòng ngự, Hàn Lăng sớm đã như hư ảnh lóe lên, phút chốc thả người mà lên, xuất ra kiếm thế cực nhanh kỳ lạ, sắc bén đến cực điểm. Sibiu kiếm linh một chiêu mất tiên cơ, không khỏi bị liên tiếp công lui, tiếng kim loại không ngừng vang lên. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt công phu, hai người cũng đã giao thủ mấy chục lần, đột nhiên Sibiu kiếm linh trong mắt hồng mang lóe lên, trên trường kiếm huyết khí lộn xộn hơn, một kiếm ngang qua mà ra, muốn tướng bức lui Hàn Lăng. Tốt một cái hung hãn kiếm linh, Hàn Lăng khẽ miệng nhỏ câu, quanh người loa toàn cửu ảnh cương khí bao quanh mà ra. Chắp tay cầm kiếm bóng người bất thình lình huyễn hóa thành cửu đạo. Huyết sắc khí hoàn vòng trường kiếm tại mấy đạo thân ảnh phía trên ngang qua mà qua, lại đều quét trống không. Lúc này bất thình lình một trận tiếng gió lay động, Sibiu kiếm linh sắc mặt biến hóa, chẳng biết lúc nào Hàn Lăng đã tới sau người, một kiếm lướt ngang mà tới. Huyền băng kiếm thân rơi vào mạ vàng hắc khải phía trên, lập tức có kiếm ngân cùng huyết khí tràn ra. Sibiu kiếm linh kêu lên một tiếng đau đớn, tinh hồng trong đồng tử hùng tính lóe lên, lập tức xoay người lại một kiếm đâm thẳng mà đến. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, nhìn xem mũi kiếm bỗng nhiên mà tới, chắp sau lưng tay tùy theo nâng lên, ngón tay nhập lại như điện điều hướng về thân kiếm, nhất cử thành cầm, hàn khí lộn xộn tuôn ra ở giữa, tầng một huyền băng lập tức trong nháy mắt thân kiếm lan tràn mà lên, đảo mắt liền tướng cầm kiếm Sibiu kiếm linh đóng băng dâng lên. Chương 628, cực thần chi kiếp lúc này một trận tránh hót thanh âm vang lên, huyền băng bên trong Sibiu kiếm linh như tinh lực tăng dã, hóa thành trường kiếm hình dạng, theo huyền băng bên trong tránh thoát mà ra, giữa trời một cái xoay quanh, rơi vào ngoài mấy trượng đồng trụ trước đó, lần nữa ngưng tụ thành Sibiu kiếm linh. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, thân tức là kiếm, kiếm có thể hóa linh, không nghĩ tới cái này Sibiu kiếm linh vẫn còn có loại này bản sự, cơ hồ đã có thể xưng là bất tử chi thần, khó trách trước đây không người có thể chân chính điều khiển kiếm này, thậm chí cường đại như Sibiu sau cùng cũng bị kiếm linh hung tính ảnh hưởng, ở nơi này cũng thật cũng là giả trong ảo cảnh, xác thực khó chơi. Lúc này một trận huyết vụ dâng lên, Sibiu kiếm linh ánh mắt đỏ thắm chăm chú nhìn Hàn Lăng, gầm nhẹ ở giữa thân hình đột ngột khổng lồ, tùy theo có nhàn nhạt huyết sắc khí tràn ngập quanh thân, hình như trước đây thấy binh ma thần, nắm tay hướng về Hàn Lăng thẳng đệ xuống. Hàn Lăng thần sắc hơi động, trên thân cương khí bao quanh mà ra, lập tức thân hóa cửu ảnh, tránh đi thế công. Quả đấm to lớn rơi trên mặt đất, đá vụn tung tóe bên trong, mặt đất vì đó chấn động, Hàn Lăng đảo mắt đã tới hắn chết, trong tay hàn khí lộn xộn, băng kiếm rời khỏi tay, như tật điện đồng dạng rơi vào Sibiu kiếm linh bụng khải giáp phía trên. Mũi kiếm cùng khải giáp đụng vào nhau ở giữa, vụ băng cùng tia lửa cùng nhau tung tóe, huyền băng kiếm như lôi đình vạn quân đồng dạng ầm ầm bạo tán, có một chút kiếm ngân cùng huyết khí tràn ra. Sibiu kiếm linh hừ nhẹ một tiếng, huyết vụ ngưng tụ ở giữa, thương thế biến mất trong nháy mắt không thấy. Nếu như không phải là mặt đất đế thiên cuồng lôi bạo tán huyền băng, cơ hội như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Sibiu kiếm linh hơi dương lên khóe miệng, trong tay huyết khí ngưng tụ, một cái Sibiu kiếm tùy theo ngưng tụ mà ra, cương khí kim màu đỏ ngòm phun ra nuốt vào ở giữa, hướng về Hàn Lăng bay thẳng mà đến. Hàn Lăng nhỏ bé không thể nhận ra khóe miệng khẽ câu, không có chút nào ngoài ý muốn, cái này Sibiu kiếm linh ở nơi này như ảo như thật trong ảo cảnh, cơ hội chính là không chết thân thể, muốn đồng phục nó, tự nhiên chỉ có thể sử dụng chân chính có thể thương tổn được nó sát chiêu, mà đây một cái đế thiên cuồng lôi chính là tê liệt kỳ tâm hư chiêu. Mũi chân hắn nhỏ điểm, thân hình xê dịch ở giữa, giống như xúc địa thành thốn, chớp mắt đã tới phía sau, trong tay huyền băng ngưng kiếm, hướng về Sibiu kiếm linh lại lần nữa bắn thẳng đến mà đi, một vòng kim quang theo băng kiếm mơ hồ hiện lên. Thánh tâm tứ kiếp, cực thần kiếp. Sibiu kiếm linh lập tức xoay người lại, dường như đánh lấy thương hoán mệnh chủ ý, hướng về đứng chắp tay Hàn Lăng đâm thẳng mà đến, bất thình lình kiếm thế dừng lại, chỉ cảm thấy tim đau đớn một hồi. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Huyết khí tan ra ở giữa, Sibiu kiếm linh đỏ tươi đồng tử rụt lại một hồi, chậm rãi biến ảo thành thường nhân lớn nhỏ. Chẳng biết lúc nào một cái chân khí màu vàng nóng vòng quanh bóng người xuất hiện ở hắn trước, hai ngón tay đúng giờ ở tại tim phía trên. Xem ra cùng Hàn Lăng giống như lúc, như là nguyên thần xuất khiếu đồng dạng. Hàn Lăng mỉm cười, cực thần kiếp đã cũng không phải là thông thường công kích, so sánh với âm dương gia đệ ngũ tầng dịch hồn pháp đến, cũng còn muốn ở tại phía trên, đúng lúc là Sibiu kiếm linh khắc tinh. Điểm này Sibiu kiếm linh hiển nhiên cũng đã minh bạch, huyết sát tiêu tán ở giữa, chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất, hóa thành trường kiếm tránh hót không thôi. Hàn Lăng mỉm cười, nghe đồn cựu Lê bộ lạc tôn trọng cường giả, cái này Sibiu kiếm linh xem ra cũng lây dính chút ít tập tính. Trong mấy mắt, bốn phía như màn huyết vụ huyễn cảnh chậm rãi tiêu tán, trước mắt vẫn là hai ngón tay chỗ kẹp Sibiu kiếm trên thân kiếm đã mất mảy may huyết sắc hung lệ chi khí, chỉ có mơ hồ dâng lên một chút hàn quang có thể chứng minh hắn sắc bén. Nhưng nếu như nhãn lực đầy đủ cao minh, liền có thể phát hiện điểm này hàn quang trong lạnh không thể thắng cùng sắc bén không thể đỡ. Chương 629, Lâu Lan tương ứng đại tế ti thần sắc hơi ngạc nhiên, nhìn xem Hàn Lăng nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ đã thu phục được Sibiu kiếm? Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, chậm rãi cầm trong tay chôi kiếm nói, được xưng là Sibiu kiếm chỉ là bởi vì nó đời thứ nhất chủ nhân tên là Sibiu, vì thế nhân biết nó tên chân chính gọi là Thiên Tịch. Lúc này đang có một hàng chữ nhỏ mơ hồ hiện hiện, Thiên Tịch, Sibiu kiếm tịch vậy liêu vậy, độc lập mà không đổi, Chu Hành Nhi không thua, là vì Thiên Tịch. Cửu Thiên Huyền Nữ tập vẫn là tinh thần tinh kim tạo thành, không thể phá bỡ, phong mang vô cùng, có thể uống máu mà thịnh. Đã nhận chủ, đại tế ti mắt đẹp mơ hồ nổi lên chút ít dị sắc, nhìn Hàn Lăng một chút, vẫn như cũ không có chút nào bị hung kiếm cắn trả bộ dáng. Ngay cả thượng cổ cựu Lê bộ lạc quân Sibiu đều không thể chân chính nắm trong tay danh kiếm, vậy mà thật tại trước mắt nàng thu liễm hung lệ chi khí. Vừa rồi tại bên cạnh trong mắt mọi người, Hàn Lăng chỉ là hai ngón tay chống đỡ Thiên Tịch mũi kiếm, lập tức Thiên Tịch liền thu liễm hung lệ chi khí, nhưng lấy vệ trang cùng Đoạn Thủy mấy người kiến thức đã đủ để đoán được trong đó hung hiểm. Danh kiếm có linh, ngay cả Sibiu đều không thể hoàn toàn nắm trong tay thần binh lợi khí, làm thế nào có thể là hời hợt hàng người. Lúc này Hàn Lăng nhìn về phía đại tế ti, nháy nháy mắt nói, bây giờ đại tế ti có phải hay không cái kia thực hiện tiền đặt cuộc thời điểm? Đại tế ti thần sắc nhỏ thẹn đỏ mặt, lập tức vang lên trước đây tiền đặt cược thời điểm chân thành thề bộ dáng, Lâu Lan suýt nữa vì vậy mà cho một mùi lửa. Chậm rãi gật đầu nói, ta sẵn lòng nhận thua cuộc, sau đó liền hướng về Lâu Lan con dân tuyên bố trở thành Hàn phụ thuộc nàng, nói hơi chần chờ, nhìn về phía Hàn Lăng nói, chỉ là tận quốc. Hàn Lăng mỉm cười, ra hiệu nói, cứ nói đừng ngại. Đại tế ti đôi mắt khẽ nhúc đích, bộ dạng phục tùng nói nhỏ, sa mạc tuy nhiên khó đi, nếu như muốn quy mô tiến binh tất nhiên hành quân chậm chạp, nhưng bây giờ tần quốc đã biết được Lâu Lan vị trí, Lâu Lan các con dân căn bản không chỗ có thể trốn, như tần vương lại phái binh tốt đến đây, dù cho chỉ có một mặt chúng, chỉ sợ Lâu Lan cũng sắp không còn tồn tại. Hàn Lăng sờ cả một cái, mỉm cười nói, vậy không bằng để cho Lâu Lan bách tính rời đi chỗ hắn như thế nào? Đại tế ti thần sắc hơi động nói, tiến về chỗ hắn. Hàn Lăng mỉm cười, gật đầu nói, thì như vòng qua sa mạc vùng ven cùng sở địa sơn hải, tiến về bách việt. Bách việt, đại tế ti hơi suy tư, nhìn về phía hắn nói, nghe Lữ Bá nói, bây giờ bên ngoài lục quốc hợp tung đối thần, mà Bách Việt thì thôi thừa cơ lấy sở địa mà thay vào Bách Việt chỗ bây giờ hoang vắng, đối Lâu Lan con dân mà nói, đúng là một cái tuyệt cao chỗ. Nói hơi chần chờ, có chút ít lo lắng nói, chỉ là Bách Việt sẽ hay không đồng ý Lâu Lan con dân tiến về? Hàn Lăng mỉm cười, chậm rãi gỡ xuống trên mặt dư thừa đồ vật nói, chỉ cần ta đồng ý, Bách Việt liền nhất định sẽ đồng ý. Đại tế ti nhìn xem Hàn Lăng, trong mắt nổi lên một tia con mắt. Lâu Lan thánh điện ngày dần dần lên, lúc này ngoài điện điêu khắc trước vách đá hồng y kim giáp binh tốt san sát, đang đứng đại lượng Lâu Lan bách tính trông mong mà đối đãi. Bốn phía ngoại trừ một chút nô tiến lưu lại tiến ngân, cơ hồ đã nhìn không ra mới vừa trải qua một trận đại chiến bộ dáng. Đại tế ti cầm trong tay quyền trượng cùng Hàn Lăng mấy người đứng ở thánh điện trên bậc thang, hai trong mắt nhìn về phía dưới hội tụ Lâu Lan bách tính. Chương 630, báo tin vui nghe lo nàng thần sắc trang trọng nói, Lâu Lan các con dân, chúng ta đời đời sinh hoạt tại cái này sa mạc chỗ sâu, cùng đời không tranh, lại không nghĩ vẫn có địch nhân xâm lấn. Lần này nếu như không có mấy vị này lại lần nữa chỉnh tới khách quý tương trợ, Lâu Lan sớm đã tại tần quân nô tiến phía dưới bị tiêu diệt, trở thành một vùng phế tích. Đại tế ti nói nghiêm mặt nói, cho nên vì Lâu Lan tồn vong, chống cự tần quốc, ta lấy đại tế ti tên quyết định chỉ huy Lâu Lan trở thành Hàn phụ thuộc, tạm thời rời đi hắn. Lâu Lan bách tính mới vừa trải qua trận này sinh tử khảo nghiệm, tận mắt nhìn đến Lâu Lan 19 quân lính tại tần quốc bách chiến xuyên giáp binh nô tiến trường thương phía dưới bẻ gãy nghiền nát giống như hóa thành vong hồn, trong lòng sớm đã e ngại lại có cường địch xâm lấn, đến lúc đó tần quốc ngóc đầu trở lại phải đối mặt chính là tần quân tinh xảo nô tiến. Bây giờ có thể rời đi chỗ hắn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, phía dưới Lâu Lan bách tính cùng quân lính nhấc tay cao giọng nói, thể chết cũng đi theo đại tế ti. Đại tế ti trong mắt vẻ vui mừng hiện lên, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Lăng, nói khẽ, ta đã thực hiện tiền đặt cược của ta, cũng mời đối xử tử tế Lâu Lan bách tính. Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Lúc này vệ trang liếc mắt thần nữ giống bên trong lộ ra một chút thân thể binh ma thần, khẽ cau mày nói, bất quá này tôn binh ma thần ngươi nên như thế nào không chế, đem trong bóng tối mang về Hàn Điệp hoặc là Bách Việt. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, có một cái người đối với binh ma thần hiểu rõ, cho dù là công tâu lão đầu ở chỗ này cũng không có nó càng thêm phù hợp. Đại tế ti thần sắc hơi động, thiên tịch trong kiếm linh ung thành thần vương cung, bóng đêm sơ hàng, thần vương cung trong đại điện đèn đuốc trên mới, một tên nội quan hầu tại trước điện chính đợi phân công. Doanh Chính ngồi tại trường án trước đó, nhìn xem trong tay tin lụa, ánh mắt lấp loe không yên. Đây là trước đó hai ngày theo Tần Quốc biên thủy chuyển đến tin tức. Nói cách khác, khoảng cách cái Niếp xuất quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiến về Lâu Lan đã qua đi tới hai ngày lâu thời gian, ấn lẽ ra cái kia đã có tin tức chuyển đến mới là, có thể phái đi ra tìm hiểu La Vong sát thủ, nhưng thủy chung không dò thăm tin tức gì. Mà Tân Trịnh bên trong truyền đến thông tin bên trong cũng không binh tướng điều khiển, ngay cả đảm nhiệm Hàn đại tướng quân chức vụ quỷ cốc vệ trang cũng ở đây hôm qua có chỗ hiện thân, tiến về Hàn Vương trong cung, muốn đến hẳn là sẽ không đúng tay trong đó. Doanh Chính chậm rãi đứng dậy, khẽ nhíu mày có trong hồ sơ đến đây quay về dạ bước, cũng không biết vì sao, nhưng thủy chung khiến cho trong lòng có bất an. Đúng lúc này, một trận gió lạnh bất thình lình lướt qua, đèn đuốc giữa sáng tối, trước điện đã là nhiều một cái che mặt La Vong sát thủ. Doanh Chính hơi hơi nghiêng đầu, cau mày nói, tin tức như thế nào? La Vong sát thủ bẩm báo nói, bẩm vương thượng, trung sa phủ lệnh đại nhân đã vào thành, chỉ chốc lát liền có thể hồi cung bên trong Triệu Cao. Doanh Chính khẽ nhíu mày, nhìn về phía La Vong sát thủ nói, chỉ có một mình hắn. La Vong sát thủ ánh mắt chớp lên, kiên trì gật đầu nói, chỉ có trung sa phủ lệnh đại nhân một người. Doanh Chính nhíu mày nhìn xem La Vong sát thủ, chưa mở miệng, lúc này một trận tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, một cái hồng phát mà sắc mặt âm nhu bóng người xuất hiện ở ngoài điện, cung kính chắp tay nói, bẩm vương thượng, thần Triệu Cao cầu kiến. Doanh Chính ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, tiến đến vâng. Triệu Cao cung kính cúi đầu theo tiếng, đi vào trong đại điện, ánh mắt chớp lên ở giữa, lại là thật thấp cúi đầu chắp tay nói, bẩm vương thượng, Lâu Lan hành trình phải làm đã có chỗ hiệu quả. Chương 631, tung kiếm cốn đã có thành hiệu. Doanh Chính trong mắt quang mang lóe lên, liếc mắt Triệu Cao trên người mấy đạo vết thương, khẽ cau mày nói, đã như vậy, cái tiên sinh cùng Âm Dương gia trưởng giáo vì sao còn chưa hồi thành, không phải là bởi vì trước đây tin lụa bên trong nói, cứu đi Lâu Lan sứ thần người. Triệu Cao ánh mắt chớp lên, tỉnh rủi chắp tay tiếp tục nói, thần cùng cái tiên sinh tại Lâu Lan bên trong gặp 6 tên Hàn Vương cung cao thủ, trước đây đầu nhập Hàn Vương thật cứng rắn loạn thần cùng quỷ cốc vệ trang bọn người đều là tại Lâu Lan bên trong, cùng Lâu Lan đại tế ti đứng ở một chỗ, tổ chức long hồn trở về nghi thức, ngay cả cái kia cái tiên sinh tự nhận không địch nổi Hàn Vương cung thần bí cao thủ Lục Tiểu Phụng cũng ở đây, trong đó là lấy cái tiên sinh cùng Đông Hoàng trưởng giáo lập kế hoạch, bởi thần dẫn dắt rời đi chân cương, loạn thần 4 người, bọn hắn thì kiểm chế 2 gã khác Hàn Vương người, để cho Bách Chiến Xuyên giáp binh đánh chiếm Lâu Lan. Triệu Cao nói ánh mắt chớp lên nói, bằng vào ta đại tần Bách Chiến Xuyên giáp binh nỗ tiến sắc bén, Lâu Lan quân lính sớm thì có tan tác chi tướng, tại thần bất lực chống đỡ 4 tên Hàn Vương cung sát thủ truy tập, theo kế mà rút lui thời điểm, cái tiên sinh cùng Đông Hoàng trưởng giáo phải làm đã thắng cuộc nắm. Chắc. Doanh Chính trong mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía Triệu Cao nói, rất tốt, lấy lực lượng một người dẫn dắt rời đi 4 tên cầm trong tay Việt Vương 8 kiếm đỉnh phong sát thủ, lần này thành công chiếm lấy binh ma thần, khen công lao cực khổ là không ở cái tiên sinh phía dưới. Triệu Cao thật thấp túi lầu nói, là vua trên hiệu lực là thần bổn phận, thuộc hạ không dám giành công. Đúng lúc này, một tên nội quan cước bộ đội vã đi vào điện, bẩm báo nói, bẩm vương thượng, cái tiên sinh ở ngoài điện cầu kiến, đồng hành người còn có Âm Dương gia trưởng giáo. Doanh Chính khẽ như mày, cái Niếp xuất quân hồi thành, chỉ so với Triệu Cao đã chậm chỉ chốc lát, chỗ cửa thành dò xét La Vong sát thủ lại vậy mà không hề có cảm giác, chỉ biết là Triệu Cao hồi thành. Theo lý thuyết đến, tuyệt không nên cái kia, trong đó đến tột cùng là nguyên nhân nào? Nhìn về phía nội quan nói, mời cái tiên sinh cùng Đông Hoàng trưởng giáo tiến đến vâng. Nội quan theo tiếng trở ra. Một lát sau, cái Niếp cầm kiếm đi vào đại điện bên trong, liếc mắt đứng ở trước điện Triệu Cao, ánh mắt chớp lên, Triệu Cao người này vậy mà đã hồi cung. Trong lúc suy tư, chậm rãi ôm kiếm chắp tay nói, bẩm vương thượng, Lâu Lan hành trình thất bại, ngươi nói cái gì? Doanh Chính ánh mắt trầm xuống, thật chặt nhìn chăm chú về phía cái Niếp nói, Hàn Vương cung chỗ phái tuy nhiên 6 người, mặc dù thực lực mạnh, có Triệu Cao dẫn dắt rời đi trong đó 4 tên chữ thiên sát thủ, bằng vào Bách Chiến Xuyên giáp binh muốn đánh chiếm Lâu Lan phải làm cũng không phải là việc khó. Bởi vì nông gia đệ tử, lúc này một cái âm điệu đặc biệt âm thanh bất thình lình theo trước điện vang lên, chẳng biết lúc nào một cái áo bào đen trang sức kim loại bóng người xuất hiện ở xích trụ bên cạnh, mang theo như quan mặt nạ cùng đồ trang sức. Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, Đông Hoàng trưởng giáo không cần mỗi lần hiện thân, đều như vậy giả thần giả quỷ a. Nói trầm giọng nói, ngươi nói nông gia đệ tử, không phải là Hàn Vương bắt trước quả người lúc trước cùng Âm Dương gia hợp mưu, khiển trách Kim Chiêu mộ chút ít nông gia đệ tử cho mình dùng, tương trợ Lâu Lan chặn lại Bách Chiến Xuyên giáp binh thế công. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ lắc đầu không nói. Nhìn xem cái Niếp ánh mắt nhỏ kém, Doanh Chính trong lòng cảm giác nặng nề, trước đây La Vong sát thủ chuyển về tin tức thời điểm cũng không dò xét đến Bách Chiến Xuyên giáp binh động tĩnh, chẳng lẽ? Cái Niếp yên lặng chỉ chốc lát, chắp tay nói, Bách Chiến Xuyên giáp binh tuy lớn thắng Lâu Lan của lính, nhưng Hàn Vương cung xuất lĩnh mấy ngàn nông gia đệ tử sớm có mai phục, lấy địa trạch 24 vây khốn Bách Chiến Xuyên giáp binh, đều bị diệt. Chương 632, miếng băng mỏng minh ngươi nói cái gì? Doanh Chính đồng tử hơi co lại, thật chặt nhìn chăm chú về phía cái Niếp nói, Bách Chiến Xuyên giáp binh làm sao có khả năng bị mấy ngàn nông gia đệ tử lấy địa trạch 24 tiêu diệt? Mặc dù Hàn Vương Xích Kim mời chào nông gia đệ tử, lại thế nào khả năng chiêu mộ được mấy ngàn tinh thông địa trạch 24 nông gia đệ tử, trừ phi. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu hơi trầm xuống nói, trừ phi nông gia lục đường đã đổi chủ, chí ít có một đường số lượng đã rơi vào Hàn Vương Hàn Lăng trong tay, đương nhiên, cũng có thể càng nhiều. Doanh Chính ánh mắt âm trầm, chậm rãi nắm chặt trong tay ống tay áo, nguyên lai tưởng rằng Tần Trịnh bên trong không hề có động tĩnh gì, lần này tiến về Lâu Lan phải làm sẽ không xuất hiện biến cố, không nghĩ tới Hàn Vương trong tay còn giấu giếm mấy ngàn nông gia đệ tử. Bây giờ Bách Chiến Xuyên Giáp binh đều bị tiêu diệt, bởi nông gia đệ tử tiếp nhận Lâu Lan, cũng mang ý nghĩa binh ma thần đã rơi vào Hàn Vương Hàn Lăng tay. Hàn Từ biến pháp đến nay, trải qua Hàn Vương mấy lần nhu đồ, sớm đã xưa đâu bằng nay, bây giờ đạt được cái này phá thành phạt nước lợi khí, càng là đủ để bù đắp được mấy chục vạn quân lính, quốc lực lập lên. Mà hết thể này căn nguyên đều ở đây nơi này lần Lâu Lan hành trình thất bại. Trong đại điện không khí chẳng biết lúc nào trở nên ngưng trọng đè nén, Doanh Chính mặt lạnh như nước, chăm chú nhìn chằm chằm cái Niếp nói, cái tiên sinh có lời gì muốn nói? Cái Niếp ánh mắt chớp lên, liếc mắt Triệu Cao, dường như biết cái gì, người này bị thương trước một bước hồi cùng, chỉ sợ đã sớm đem thất lợi chịu tội không lưu dấu vết từ chối không còn, thậm chí đi đầu báo tin vui. Bây giờ đông nhiên nghe lại bại, càng là thua ở Hàn Vương Hàn Lăng vị này Doanh Chính trong lòng lớn nhất trên tay địch nhân, không khác bóc kỳ sổ độ cùng Hàn Vương đánh cờ, nhưng lại chưa bao giờ một tháng phản lệnh Tần Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề vết sẹo. Lấy Tần Vương tính cách, chỉ sợ lúc này trong lòng nộ hỏa sớm đã không thể ngăn chặn. Cái Niếp ánh mắt nhỏ kém, ôm kiếm chắp tay nói, cái Niếp tự biết có phụ vương thượng nhờ vả, mời Tần Vương giáng tội. Doanh Chính ánh mắt nhắm lại nói, tốt. Cái Niếp tiên sinh nói nhìn về phía nội quan, âm thanh lạnh lùng nói, người tới. Tương cái Niếp giải vào Tần Quốc đại lao Vân Dương Ngục bên trong. Vâng, Triệu Cao nghe vậy trong mắt giống như cười. Vân Dương Ngục là Tần Quốc chuyên môn dùng để giam giữ giang hồ tử tù lao ngục, lao ngục bốn phía đều là lấy vài thước dày thanh đồng đúc tạo, dù cho vị này cái Niếp tiên sinh là quỷ cốc đệ tử, thực lực hơn người, nhưng chỉ cần trong tay vô kiếm, cũng khó có thể vượt ngục mà ra. Mà Tần Vương thủ hạ trừ hắn bên ngoài không người có thể dùng lúc, nó đất vị trí liền càng khó lấy dao động, chính như Văn Tín Hầu Lã từng nói, đầu cơ kiếm lợi. Nhìn xem mấy tên là vong sát thủ hiện thân, tướng cái Niếp trói chặt dâng lên, mang rời khỏi đại điện. Doanh Chính ánh mắt lấp loé không yên, yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi né người nhìn về phía mảy may nhìn không ra thần sắc Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vô độ thì quốc không lập. Ngược lại để Đông Hoàng trưởng giáo chê cười. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu không gợn sóng nói, Tần Vương khách khí như thế, chẳng lẽ còn có cầu ở ta? Doanh Chính ánh mắt chớp lên, nói, theo ta được biết, Âm Dương gia cơ hồ bị hủy bởi Hàn Vương tay, bây giờ mấy vị Âm Dương gia trưởng lão cùng hộ pháp cơ hồ đều đã đầu nhập Hàn Vương cùng. Đông Hoàng trưởng giáo cùng quả người có cùng chung địch nhân chính là bạn bè Đông Hoàng Thái Nhất dường như sớm có đoán trước, nói. Như thế nói đến, Tần Vương muốn sẽ cùng Âm Dương gia kết minh. Doanh Chính nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, từ chối cho ý kiến nói, quả người nguyện vọng lấy Âm Dương gia lớn mạnh cần thiết chân bảo tặng cho Đông Hoàng trưởng giáo lấy đó thành ý, không biết Đông Hoàng trưởng giáo ý như thế nào. Chương 633, phục bút ngàn dặm. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt cố mảy may nhìn không ra thần sắc biến hóa, chậm rãi ngữ điệu đặc biệt nói, tất nhiên Tần Vương có này thành ý, như vậy ta liền có qua có lại, cho ngươi xách một cái tỉnh. Doanh Chính thần sắc hơi động nói, xin lắng thai. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi giơ tay lên nói, nông gia tất nhiên vô cùng có khả năng đã đổi chủ, vì Hàn Vương sử dụng. Như vậy khi năm xương bình quân cực lực lớn mạnh nông ra, hướng về Tề Vương công hiến, tài bảo lấy tê liệt kỳ tâm nhu đồ, phải chăng cũng mang ý nghĩa sẽ vì Hàn Vương sử dụng? Doanh Chính trong mắt hơi co lại, lập tức biết ý tứ trong đó, lấy đối xương bình quân mấy năm trung đụng hiểu rõ, như thế mưu đồ mục đích cũng chỉ có một cái, ánh mắt lấp loe không yên nói, Đông Hoàng trưởng giáo có ý tứ là Hàn Vương trưởng khống nhà nông ý đồ chân chính, vô cùng có khả năng ở chỗ Tề quốc. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, chắp tay nói, nông gia đệ tử trải rộng Tề quốc, còn có địa trạch 24 cái này cường đại quân chiến chi trận. Chỉ là bằng vào gần đây thập vạn nông gia đệ tử, liền đã đủ để thắng lợi dễ dàng Tề Đô Lâm Truy, nếu là có hướng một ngày, Hàn Vương phái binh đối Tề quốc đống nhiên nổi lên, nội ứng ngoại hợp phía dưới, chiếm đoạt Tề quốc chỗ chỉ sợ chỉ tại trong một sớm một chiều. Nói nhìn về phía Doanh Chính nói, mà càng thêm chỗ hung hiểm ở chỗ, nếu để nông gia tìm cơ hội xếp hợp Lý Vương hạ tay, trong bóng tối đến đỡ khôi lỗi leo lên vương vị, như vậy không đánh mà thắng ở giữa, Tề quốc đã thần không biết quỷ không hay vì Hàn Vương chỗ trường khống, đến lúc đó mặc dù hợp tung kết quả tăng dã, Hàn Tề hai quốc liên thủ, mặc dù mạnh như Tần Triệu, chỉ sợ cũng không dám khẽ lau kỳ phong mang. Cái này thất quốc thiên hạ đến tột cùng ai là bá chủ, liền càng cũng chưa biết. Doanh Chính tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt lấp loe không yên, so sánh với binh ma thần rơi vào Hàn Vương tay, Tề quốc sự tình càng khiến cho hơn kinh hẳn. Chậm rãi trầm giọng nói, lấy Hàn Điếu mấy năm mà thành thất quốc bá chủ, Hàn Vương quả nhiên tốt mưu đồ. Nói hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nói, xem ra tuyệt đối không thể để cho Tề quốc đại quyền rơi vào Hàn Vương tay. Triệu Cao thật thấp túi đầu, có ý riêng nói, chỉ là lục quốc phòng Tần như phòng hổ lang, mặc dù đem việc này tình hình thực tế tung ra ngoài, chỉ sợ lục quốc người cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại coi là Tần quốc ly gián hợp tung, vì lục quốc quân vương kiêng kỵ vì đến lúc đó ngược lại đối Tần bất lợi. Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, chậm rãi siết chặt trong tay ống tay áo, tự nhiên biết Triệu Cao nói không giả. Cơ bơ tờ cầu bờ uffaaa không, Tần quốc trước đây cùng Âm Dương gia hợp mưu muốn ly gián hợp tung sự tình đã để lục quốc quân vương kiêng kỵ, lúc này tuyệt đối không thể có gì động. Chậm rãi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, không biết Đông Hoàng trưởng giáo có gì cao kiến. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nhìn về phía ngoài điện, âm điệu đặc biệt nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đối với quyền thế mà nói, cái này thất quốc ở giữa thứ không thiếu nhất chính là có dã tâm người. Có dã tâm người, Doanh Chính thần sắc hơi động, nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất ngoạn bị đạo, Đông Hoàng trưởng giáo có ý tứ là, làm cho người cùng Hàn Vương tranh chấp. Nói trong mắt quang mang lóe lên, nói, như thế nói đến, Tiền Yến Quốc thái tử Yến Đan đã có này dạ tâm, cũng có chút thực lực có thể cùng Hàn Vương thủ hạ Nông gia đệ tử một hồi tề quốc đại quyền. Đúng lúc này, ngoài điện bất thình lình một tràng thốt lên, một tên toàn thân đẫm máu La Vong sát thủ lão đảo đi vào trước điện, sức cùng lực kiệt quỳ xuống đất bẩm báo nói: "Bẩm vương thượng, cái niết tại nửa đường phía trên bị Hàn Vương cung cao thủ cướp đi cái gì?" Doanh Chính đồng tử rút thành một cây châm, cái niết mới vừa bị áp giải xuất cung không lâu thì đã bị Hàn Vương cung người cướp đi, chẳng lẽ việc này Hàn Vương Hàn Lăng từ lâu có chỗ đằng trước. Chương 614, Vong Tể chi tướng Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Công tử phủ trong tĩnh thất, nắng ấm cạn chiếu đi vào. Hàn Lăng chắp tay đứng ở điêu lan phía trước cửa sổ, nhìn xem trong hậu viện hoa thụ, lúc này tuy là đầu mùa xuân thời tiết, nhưng lại đã có vui vẻ phồn bình tâm ý. Lúc này, ngoài cửa trên hành lang một trận cước bộ lay động, thổi màn khẽ vén ở giữa, thử nữ cầm bầu rượu đi đến, có trong hồ sơ trước để bầu rượu xuống, buồn cười nhìn xem hắn nói, trước kia cũng không thấy không ngươi ngắm hoa, làm sao hôm nay bất thình lình tới hào hứng. Hàn Lăng mỉm cười, quay người có trong hồ sơ bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp nhận tử nữ đưa tới ly rượu, nghiêm trang lắc đầu nói, ai, từ xưa danh hoa như mỹ nhân, ta đây rõ ràng là tiến về lâu lan hai ngày có chút tư niệm phu nhân, một ngày không gặp như cách ba năm. Hắn nói hướng tử nữ nháy nháy mắt nói, vừa rồi phu nhân tiến đến hầm rượu, phi yên các nàng cũng không ở chỗ này, cũng chỉ có thể cầm hoa này dâng tạm thay chỉ chốc lát. Tử nữ nhịn không được phốc cười khẽ một tiếng, che miệng, cười nói, ngươi bất định hót. Nàng nói hé miệng nói, ta nhìn ngươi rõ ràng là đang nhìn bách việt chỗ phương hướng. Hàn Lăng mỉm cười, khẽ thưởng thức miệng tử đạo, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được phu nhân ánh mắt, nơi đó dù sao có ngày khác đủ để lực khắc hàm cốc quan tuyệt rượu lợi khí. Tử nữ cầm bình rót rượu, mỉm cười nhìn về phía hắn nói, ngươi mượn đường sa mạc vùng bèn cùng sở địa sơn hải, binh tướng ma thần bí mật tiềm tàng tiến vào bách việt bên trong, chỉ sợ lúc này mặc dù Doanh Chính hai mắt trải rộng tần quốc biên cảnh, cũng sẽ không nghĩ đến khổng lồ như thế binh ma thần sớm đã thần không biết quỷ không hay đến bách việt chỗ. Nàng nói buồn cười nhìn về phía Hàn Lăng nói, bất quá ngươi tối hôm qua thần thần bí bí chỉ nói tại lâu lan chiêu mộ một cái có thể khống chế binh ma thần người, lại không nói cụ thể là người nào, vì cái gì đây? Hàn Lăng sờ cả một cái, rỗi nhất chỉ nói, ách, bởi vì cái này khống chế binh ma thần, cũng không thể xem như người, mà là ta tại lâu lan lấy được một cái danh kiếm. Tử nữ mắt phượng trao lên nói, danh kiếm? Chẳng lẽ? Nàng nói khẽ cười nói, danh kiếm có linh, có được kiếm linh kiếm, càng là hiếm thấy chân quý, toàn bộ thất quốc ở giữa chỉ sợ cũng cơ hồ khó khăn tìm ra thanh thứ ba đến. Xem ra lần này lâu lan chuyến đi, thu hoạch của ngươi tương đối lớn. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu bàn về thu hoạch, tự nhiên còn không chỉ như thế. Tử nữ gật đầu cười nói, lâu lan bách tính rất nhiều, chừng gần 20 vạn chúng. Bây giờ trở thành Hàn phụ thuộc, trong đó không thiếu có thể mời chào. Vì quân lính người nàng nói để bầu rượu xuống, ngoạn vị đạo, tuy nhiên so sánh với thu hoạch, nhưng cũng có chút cho phép thai hại. Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, Hàn Vương cung cùng nhà nông quan hệ có chỗ bại lộ, Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất Diệt phi hạng người tầm thường, tất nhiên đủ để bằng này đoán được thứ gì. Tử nữ đang muốn nói tiếp cái gì, lúc này ngoài cửa trên hành lang cước bộ nhẹ vang lên, cửa son khẽ mở ở giữa, cửa thổi màn miết lên, song tử đi đến. Hai tỷ muội phụ cận nói nhỏ, công tử, có nông gia tin tức truyền đến. Nói xong, tướng một tờ gấm lụa đưa tới. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, nông gia, xem ra là điển ngôn xếp hợp lý quốc chi chuyện có chỗ tiến triển, cũng hoặc là có những thứ khác phát hiện. Hắn đưa tay tiếp nhận gấm lụa, đặt ở trên bàn, chỉ thấy mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ sôi nổi trên đó. Tề quốc tam công tử Điển Trần yêu thích thanh sắc quyền mã, tham sống sợ chết nhưng lại có chút tâm kế, từng hối lộ Tề tướng hậu thắng, tướng trước Tề thái tử Bách rời đô thành Lâm Truy, tránh hướng về Tăng Hải tiểu thánh hiền trang đọc sách, điển ngôn tưởng rằng có thể khống chế người. Chương 635, không có lựa chọn nào khác trừ cái đó ra. Tư đồ Đường chủ phái người tiến về Tăng Hải dò xét trước Tề thái tử thân phận thời điểm, lại phát hiện Tăng Hải bên trong Mặc gia cọc ngầm hữu gian khách sạn, cũng đang trong bóng tối tìm hiểu trước Tề thái tử cùng nhà nông tin tức. Mặc gia tại thăm dò trước Tề thái tử cùng nhà nông tin tức. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, nghiền ngẫm cười nói, không có gì ngoài lúc trước Âm Dương gia cùng Doanh Chính hợp mưu sự tình, Mặc gia cùng nông gia ở giữa cũng không bao nhiêu liên quan, lúc này đến đang chợt phái người tìm hiểu nông gia sự tình, thậm chí còn có Mai danh nhận tính trốn vào Tăng Hải tiểu thánh hiền trang đọc 18 thư nhiều năm trước Tề thái tử, xem ra Doanh Chính đã trong bóng tối có chỗ hành sự. Tử nữ mắt vượng nhỏ liếm nói, Tiến Đan từ trước đến nay là một có dạ tâm người. Theo hắn lúc trước ám sát Nhạn Xuân quân cũng đã có thể thấy được lồn đốn, mà bây giờ người này chấp trưởng Yến quốc vô vọng, cùng Sương Bình quân ở giữa giao dịch lại đồng dạng không có kết quả, nếu có ám lấy một nước quyền to cơ hội lại trước mắt, muốn đến tất nhiên sẽ không sẵn lòng bỏ lỡ. Doanh Chính trong bóng tối tướng nhà nông tin tức tiết lộ cho người này, chỉ sợ chính là biết được ngươi xếp hợp lý mưu đồ, muốn dùng cái này cản trở, dẫn hắn cùng ngươi thủ hạ nông gia tranh đoạt thế quốc. Đại quyền nàng nói mắt vượng trao lên, nhìn về phía Hàn Lăng nói, dù sao so sánh với để cho ngươi người này đến binh ma thần đối thủ lớn nhất trong bóng tối trưởng khống tề quốc đại quyền, còn không bằng làm nó rơi vào những người khác trong tay. Hàn Lăng mỉm cười, gật đầu nói, đối với Doanh Chính mà nói, ngược lại đúng là tốt nhất lựa chọn, so sánh với bước lên bị lục quốc cơ hội mạo hiểm ngấp nghé tề quốc đại quyền, Tiến Đăng có Mặc gia tại tề quốc bên trong căn cơ, so với La Vong đến, cũng càng dễ thành chuyện. Tử nữ mảnh nhấp một miếng, khẽ cười nói, không biết Tiến Đăng dò thăm nông gia tựa hồ xác thực đã đổi chủ tin tức về sau, đối với cái này sẽ như thế nào hành sự. Hàn Lăng mỉm cười, khẽ bóp cái cằm nói, vương hầu thay đổi không có gì hơn chư hầu mới tang, quần long vô thủ, ám sát tề vương xây là tất nhiên sự tình, có lẽ Yến Đan sẽ trở lấy chúng ta động thủ cũng chưa biết chừng. Hắn nói khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, mà muốn trưởng khống Tề quốc đại quyền thì cần muốn đến đỡ Khôi Lỗi đang bị, nhưng Tề Vương con trai phần lớn đều thân cư Tề Đô Lâm Truy bên trong, là nhà nông địa bàn, nếu có người tại như thế vi diệu lúc tìm tới Tề Vương con trai tất nhiên không thể gạt được nhà nông hai mắt, chỉ có một người có thể bởi hắn lựa chọn tử nữ mắt vượng trao lên nói, trước Tề thái tử, nàng gật đầu cười nói, Tang Hải Nho ra tiểu thánh hiền. Trang nhiều người hai tạng, mỗi ngày tới lui người rất nhiều, liền xem như nông gia đệ tử ngày đêm ngồi chờ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể dò xét đã có mặc ra người tiến vào bên trong. Sát thực dịch vu che giấu hai mắt người nàng nói sóng mắt lưu chuyển nói, mà một cái bị vương đệ cùng quyền thần hãm hại, bị ép tránh xa Tang Hải trước Tề thái tử, cũng là tuyệt cao không chế đối tượng, nhưng dù làm cho muốn đến đỡ Khôi Lỗi đang bị, cũng cần có ý hướng bên trong chúng thần cùng Tề quốc quyền quý hỗ trợ không thể, mà Tề 753 quốc chi bên trong không còn so với Tề tướng hậu thắng càng có quyền hơn thế quyền thần, nếu không có ủng hộ của hắn, chỉ sợ Yến đang kết giao lại nhiều cái khác quyền quý, cũng khó có thể tướng vị kia tránh xa Tang Hải trước Tề thái tử đến đỡ bên trên. Hàn Lăng mỉm cười, khẽ thưởng thức một cái tử đạo, cho nên không có gì ngoài hối lộ hậu thắng. Đối Yến Đan mà nói liền chỉ có một con đường có thể đi, từ nữ mắt phượng khẽ nhúc nhích nói, trừ bỏ hậu thắng. Nàng lông mày hơi nhíu nói, nhược Tề Vương thân tử về sau muốn đến đỡ Điển Trần đang bị, có hậu thắng người này tại, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, nếu bàn về tiền tài, Mặc gia tất nhiên không đổi kịp Nông gia, nhưng nếu lúc này hậu thắng bị Mặc gia người ám sát, chỉ sợ sát thực sẽ thêm không ít biến số. Chương 636, ngập trong vàng son Hàn Lăng tự tin nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, Tề Vương có lẽ sẽ bị Mặc gia ám sát, nhưng tuyệt sẽ không là có thể cho chúng ta sử dụng hậu thắng. Từ nữ mắt phượng khẽ nhúc nhích, nhìn xem hắn cười nói, ngươi ý tứ là thu phục hậu thắng, tướng ám sát Tề Vương sự tình giá họa cho Mặc gia. Hàn Lăng sờ cằm một cái, nghiêm trang lắc đầu nói, ai, rõ ràng là Mặc gia giá họa cho Nông gia, cũng không cẩn thận bị người vạch trần. Tử nữ che miệng nói, chiêu này vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục, nhất là có thể vu oan giá họa, xảy ra chuyện, chỉ sợ Yến Đan mặc dù có miệng cũng khó nói. Nàng nói nhìn về phía Hàn Lăng nói, chỉ là không biết cái kia Tề quốc trước thái tử đến tột cùng là Nho gia người phương nào. Như hắn chịu Yến Đan nói tới quần áo, có ý tranh đoạt Tề Vương vị trí, ngày khác có lẽ cũng là một đại tai họa ngầm. Hàn Lăng cười nói, vị này trước Tề thái tử tất nhiên mấy năm trước liền mai danh nhận tính tránh xa Tang Hải, huống chi tuần phu tử từng cùng Tề Vương phòng bạn cũ, giúp hắn che lấp thân phận chắc hẳn không nói chơi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng ngay cả hậu thắng cũng khó có thể biết được ở Nho gia trong thân phận. Tuy nhiên lấy Nông gia lấy được tin tức, xem Mặc gia tại Tang Hải cọp ngầm có gian khách sạn, chính là phụ trách tiểu thánh hiền trang ngày thường ăn uống khách sạn, mấy năm qua có lẽ sẽ đối với cái này có châu nghe thấy. Hắn khẽ thưởng thức miệng tự đạo, chỉ cần chằm chằm hữu gian khách sạn trong Mặc gia đệ tử, muốn đến phải làm liền có thể có thu hoạch. Tề quốc, Lâm Truy. Bóng đêm như mực, Tề đô bắc thành đường phố hai bên đủ các loại thổi màn dưới thấp thoáng lấy tỏa ra ánh sáng lung linh đèn đuốc, ngập trong bàn son. Nhưng tất cả những thứ này đều không đạt đến Tề quốc Tam Vương trong phủ thanh sắc xa hoa lãng phí. Điện các bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một tên nhỏ lưu râu ngắn, an mặc cẩm bào bóng người chính dựa nghiêng ở dựa vào trên giường, sắc mị mị nhìn xem các trước nhảy múa vũ nữ, thỉnh thoảng chuyển động ngón cái trên ngọc thạch vị trí. Đúng lúc này, điện các bên trong bất thình lình một trận gió lạnh thổi qua, đèn trên kệ bảo bọc đèn lồng rõ ràng chưa phá không lỗ hổng, bên trong ánh nến lại lắc lư, dập tắt xuống dưới. Điện các bên trong nhất thời tối tăm một mảnh, mơ hồ có dị hương thoang thoảng tại trong các không tiếng động du đầu, tràn ngập. Điện Trần nhíu mày không vui nói, người tới, còn không mau cầm đèn. Âm thanh vừa dứt, lúc này một cái nghe giống như giọng nam âm thanh bất thình lình theo hắn chiếc khắc hoa trước cửa sổ vang lên, nghe nói Tề Vương Tam Tử yêu thích thanh sắc quyền mã, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Điện Trần thần sắc giật mình, cơ hồ theo dựa vào trên giường rơi xuống, lập tức nhờ ánh trăng hướng về phía trước cửa sổ nhìn lại, chẳng biết lúc nào một tên ăn mặc Tề quốc quân lính áo giáp bóng người xuất hiện ở phía trước cửa sổ, trường kiếm trong tay. Phía trên hàn ý làm người ta sợ hãi. Mà trong các vũ nữ cùng hầu hạ thì chẳng biết lúc nào đã té xịu trên đất. Điền Trần ngón tay run rẩy chỉ hướng quân lính nói, ngươi lại dám xông vào Tề Tam Vương phủ bên trong hành thích. Điền Ngôn nhàn nhạt lắc đầu nói, Tề Tam công tử tựa hồ hiểu lầm, ta bất quá là thay mặt người sau lưng có một vụ giao dịch muốn cùng ngươi nói lên nói chuyện điểm này, từ nơi này chút ít trong phủ người cũng không có mất mạng, mà là nhập mộng cũng đã có thể thấy được chúng ta thành ý. Nàng nói cầm kiếm chỉ hướng mặt đất gãy mất nửa đoạn hương nói, chẳng qua nếu như chúng ta giao dịch không nói thành, như vậy có lẽ bọn hắn liền rốt cuộc không tỉnh lại. Điển Trần nghe vậy hai chân mềm nhũn không khỏi theo dựa vào trên giường rơi xuống, nhìn xem mặt đất đốt một đoạn hương, bất thình lình đồng tử co rụt lại nói, đây là nhà nông sống mơ mơ màng màng. Chương 637, nói gì nghe nấy sống mơ mơ màng màng, hoa mẫu đơn dưới sự thần nông lão tổ đếm thử bách thảo, đây là một cái thu hoạch. Điền Ngôn trong tay kinh nghe kiếm chỉ hướng về Điển Trần bên cạnh té xịu trên đất thị nữ, theo dưới mặt nạ chuyển ra ngụy trang thanh âm nói, loại này nông gia thần nông đường hiếm thấy hương, phải chăng cùng Tề Tam công tử lúc này nhà tràng cảnh mười phần phù hợp. Ngươi không ngại âm thanh lại lớn trên một điểm, nhìn xem có thể hay không tướng cái này trong phủ quân lính dẫn tới. Nàng nói ý vị thâm trường nói, sau ngày hôm nay, Tề Tam công tử nói không chừng có thể lưu danh thanh sử, tuy nhiên có một chút cần nhắc nhở ngươi là, tại sử sách phía trên lưu lại, cũng là chết người tên. Điền Trần lập tức ngậm miệng im lặng, sợ ngày mai Tề đô bên trong truyền ra Tề Vương con trai Điền Trần xa vào tiểu sắc mà chết tin tức. Nông gia tại Tề quốc bên trong thế lực khá lớn, coi như quyền cao chức trọng như Tề tướng hậu thắng cũng không muốn tùy tiện chiêu 270 gây, không phải đề cập đến nói chuyện còn có nông gia người sau lưng, lúc này đối phương tất nhiên dám như thế phát ngôn bừa bãi, như vậy nói rõ cái này trong vương phủ đã sớm bị nông gia khống chế. Như đối phương thật nghĩ lấy hắn tính mạng, mặc dù lần này có thể may mắn đào thoát, chỉ sợ lần tiếp theo cũng tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Điền Trần cái chán đã là rớm mồ hôi, chỉ cảm thấy trên lưng có một đầu lạnh như băng tiểu xà đang chậm rãi du động, chẳng biết lúc nào cùng há miệng tan xuống, nỗ lực mạnh giữ vững tinh thần nói, không biết các hạ sau lưng quý nhân muốn cùng tại hạ nói chuyện gì giao dịch. Điền Luân tự nhiên nhìn ra Điền Trần trong mắt sợ hãi, dưới mặt nạ khỏe miệng nhỏ câu ở giữa, tại điện các bên trong đi lại nói, nghe nói Tề Tam công tử năm đó từng hối lộ tướng quốc hậu thắng, khiến cho chức Tề thái tử không thể không tránh xa tăng hại, mai danh nhận tính. Công tử nhà ta biết được việc này về sau, biết rõ ngươi xếp hợp Lý Vương vị trí có chút nóng mắt, cho nên muốn giúp ngươi một tay một chút sức lực. Điền Trần trong mắt vui mừng lóe lên, nông gia thế lớn, tài lực cũng đồng dạng không tầm thường, nếu có được đến nông gia cùng hậu thắng hỗ trợ, leo lên Tề Vương vị trí có thể nói dễ như trở bàn tay, Tề quốc vương thất bên trong sẽ không còn người có thể cùng tranh chấp. Nhưng nếu là giao dịch, có chỗ lợi tất có sở thất, tại Tề quốc bên trong có thể cùng cái này chí cao vương vị coi như nhau thẻ đánh bạc, thực tế không nhiều. Điền Trần chật vật nuốt ngụm nước miếng, trần chờ nói, không biết các hạ sau lưng quý nhân muốn cái gì. Điền Luân trong tay xuất hiện một cái đỏ thấm đan dược, thiết diện phía sau ánh mắt dư quang liếc nhìn Điền Trần nói, để báo đáp lại, công tử nhà ta muốn theo ngươi tại đây giao dịch bốn chữ. Nhìn xem Điền Luân trong tay đan dược, Điền Trần khô khốc cổ họng động một cái, luôn cảm giác trong mồm thật đắng, nhưng tất nhiên còn không có hoàn toàn chết chắc, có lẽ còn có thể dây rủa nữa thoáng một phát, thận trọng nói, không biết là cái nào bốn chữ. Điền Luân chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói gì nghe nấy nói xong hai ngón tay khẽ nhúc đích, đỏ thấm đan dược nhất thời rơi vào Điền Trần trước người gấm trên đế. Bốn chữ như có ngàn cân, Điền Trần hốc mồm cứng lưỡi giật mình tại nguyên chỗ, khuôn mặt cơ hồ trướng thành màu gan heo, tuy nhiên đã co đón trước, nhưng sự đáo lâm đầu vẫn như cũ khổ sở không thôi. Điền Luân sau mặt nạ xinh xắn khỏe miệng nhỏ câu, thản nhiên nói, nghe nói Mặc gia người đang tìm chức Tề thái tử, tựa hồ có đến đợi hắn đăng vị tâm ý, khoản giao dịch này đối với Tề Tam công tử mà nói, đến tột cùng là lợi vẫn là tệ, chắc hẳn không khó quyết đoán Điền Trần đồng tử giúp thành một cây châm, nếu như lời ấy làm thật, có Mặc gia đến nữa, đợi đến kỳ huynh giải hồi đô, thậm chí ngày khác leo lên vương vị, như vậy hắn tình cảnh chỉ sợ không chỉ là không ổn hai chữ mà thôi. Chương 638, Hữu Gian khách sạn. Điền Trần lúc này đã là mồ hôi rơi như mưa, cũng biết cầm lấy trên đất tam thi nào thần đàn, nhìn xem trong tay đỏ thấm đan dược do dự một chút, lập tức nuốt vào. Cà Lâm mà nói, không biết các hạ sau lưng quý nhân còn có khi nào cần ta cống hiến sức lực, tại hạ nhất định làm theo. Điền Luân chậm rãi xoay người nói, chuyện về sau, không cần ngươi tham dự, chỉ cần thành thành thật thật chờ ở cái này trong vương phủ chuẩn bị đăng vị liền có thể. Thoại âm rơi xuống, khắc hoa trước cửa sổ một trận gió lạnh lướt qua, điện các bên trong đèn đuốc tùy theo liên tiếp hiện ra, mặt đất khẽ xịu, vũ nữ cùng hầu hạ thì chậm rãi hồi tỉnh lại, phảng phất mới vừa hết thầy đều là hoàng lương nhất mộng đồng dạng. Tề quốc, Tăng Hải. Bóng đêm dần khuya, trên đường đèn đuốc rải rác, sớm đã không có bao nhiêu người đi đường và xe ngựa tới lui. Tại đây tuy không phải sống nghèo, nhưng cũng so ra kém Tề đô lâm truy như vậy phú quý chỗ. Đường phố hai bên tiểu lâu càng là sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng chỉ có Hữu Gian khách sạn là một ngoại lệ. Nghe nói tiểu lâu này lão bản đao công nhất lưu, từ nhỏ có một chút tiến hội không gì không thể, thiên hạ cơ hồ không có hắn không biết làm mỹ thực. Ngay cả Tăng Hải thanh danh có phần dài nho ra tiểu thánh hiển trang cũng bởi vì quân tử tránh xa nhà bếp lời nói, trong trang không thiết lập nhà bếp, mà bởi Hữu Gian khách sạn cung ứng ngày thường ẩm thực. Là lấy dù cho bây giờ bóng đêm càng thâm, vẫn như cũ có không ít thực khách lưu luyến. Lúc này, một chiếc rèm vải xe ngựa chuyển qua cửa ngõ, chậm rãi tại Hữu Gian khách sạn trước cửa ngừng lại. Tùy theo có ba tên mặc áo bào đen bóng người xuống xe ngựa, đi vào bên trong khách sạn. Thang lầu bên cạnh, một tên ngáp liên hồi, ăn mặc thô áo ngắn vải thô chủng loại áo vải dâu quay nón bản tử trong mắt quang mang lóe lên, gấp hướng hắc bảo nhân ảnh lên đón, con buôn cười nói, khi khách. Khách hiếm thấy nhà, đây không phải Yến lão bản cùng ban lão bản à? Yến đang liếc mắt bốn phía lưa thưa thực khách, ung dung thản nhiên nói, Đinh trưởng quỹ, đã lâu không gặp, sắc thực đã lâu không gặp. Bào Đinh gật đầu hướng về bốn phía thực khách lớn tiếng nói, bằng hữu cũ đến cửa, hôm nay khách lạ sinh ý liền làm tới đây, tính xin chư vị thứ lỗi, lần này tiền tài hoàn toàn không thu bọn tiểu nhị. Đóng cửa từ chối tiếp khách vâng trước bản, một tên trên người mặc áo vải nông gia đệ tử trong mắt tinh quang lóe lên, liếc mắt bốn phía lần lượt đứng dậy thực khách, cũng theo đó theo trước bàn đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Nhìn xem trong khách sạn Mặc gia đệ tử đóng cửa lại, Bao Đinh hướng về trung gian trống không bàn đưa tay ra hiệu nói, tự tử, các ngươi rốt cuộc đã đến, kính xin thượng tọa. Yến đang gật đầu tại trước bàn ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Đinh trưởng quỹ, nông gia sự tình nhưng có tin tức. Bao Đinh cầm bình trà lên, đổ ba chén nước trà nói, theo trong khách sạn đệ tử tìm hiểu đến tin tức xem, nông gia nội bộ tại mấy tháng trước đó, tựa hồ sát thực xuất hiện chút ít biến hóa, hiệp khôi đã bởi Liệt Sơn đường đường chủ đảm nhiệm, chỉ là trong đó cụ thể nguyên do vẫn còn vô pháp dò xét rõ ràng. Yến đang cầm lấy chén trà, khẽ cau mày nói, xem ra trước đây Mặc gia đệ tử trong lúc vô tình nghe được tin tức là thật, nông gia xác thực đã đổi chủ. Ban đại sư bước dâu nói, chỉ là không biết là người nào đem tin tức tiết lộ cho Mặc gia. Yến Đan cao mày nói, thần vương doanh chính hoặc là Sương Bình quân cũng có thể. Yến Đan nói nhìn về phía Bào Đinh nói, Đinh trưởng quỹ, một chuyện khác, trước Tề thái tử đến tột cùng là người phương nào có thể đã dò xét đến. Bào Đinh gật đầu nói, theo ta được biết, mấy năm trước Tề thái tử rời đi Tề đô thời điểm, tại gần nửa tháng bên trong đến tiểu thánh hiển trang bái sư cầu học tựa hồ chỉ có hai người. Chương 639, hàn quang vô hình hai người. Yến Đan ánh mắt quang mang lóe lên, nhìn về phía Bào Đinh nói, không biết là cái nào hai cái. Bào Đinh vò đầu ra hiệu nói, hai người này cùng là nho gia tông sư tuần phu tử sư chất, từ nhập môn không lâu liền bị nho gia trưởng bối có chút nhìn kỹ, hiện nay đánh thẳng lý lấy tiểu thánh hiển trang trong ngoài công việc. Ban đại sư thần sắc hơi ngạc nhiên, nói, Đinh trưởng quý nói chính là, nho gia mới nhậm chức đương gia phục niệm cùng nhị đương gia nha lộ. Phục niệm, nha lộ, đạo trích tung tung chén trà, xoa cằm nói, chẳng lẽ trước Tề thái tử chính là nho gia phục niệm? Ta lúc đầu tiến vào tiểu thánh hiền trang thời điểm từng gặp mặt hắn, này nhân sinh tính ổn trọng, luôn hành cử chỉ khách quan, hắn sư đệ Nhan Lộ cũng muốn đàng hoàng đại khí rất nhiều, ngược lại là cùng trước tề thân phận của thái tử có chút tương xứng. Yến Đan khẽ tao mày nói, có lẽ hoàn toàn tương phản phục niệm tại Nho gia tiểu thánh hiển trang bên trong xưa nay lấy cương trực công chính, ghét ác như cửu nổi tiếng, như năm đó chịu tề vương tam tử điện trần hối lộ hậu thắng bách hại là hắn, lúc này làm thế nào có thể bình tĩnh như vậy, không có chút nào làm Yến Đan nói ánh mắt lấp loé nói, mà Nho gia nhị đương gia Nhan Lộ từ trước đến nay bị hắn sư minh phục niệm danh khí che giấu, không chút nào không hiện tranh cường hiếu thắng tâm, càng là đối với rất nhiều không quen nhìn sự tình thường thường cười một tiếng, phong mang nội liễm cũng chỉ có dạng này người mới có thể tại tiểu thánh hiển trong trang mai danh nhận tính, không hỏi vương thất sự tình, nghỉ ngơi mấy năm. Giải ban đại sư gật đầu đuốt dâu nói, chỉ là kể từ đó, đối với cự tử mà nói, muốn thuyết phục người này chỉ sợ cũng không dễ dàng, thậm chí so với ám sát tề tướng hậu thắng còn muốn càng gian nan hơn. Yến Đan nhíu mày cầm lấy chén trà, yên lặng không nói, bất kể là trừ bỏ tề tướng hậu thắng, vẫn là đến đỡ khôi lỗi đang bị, đối nó mà nói đều thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ không chỉ có ám sát cái trước khó khăn tìm tới nhân thủ thích hợp, Kinh Kha mặc dù như cũ thân ở Mặc gia, nhưng tâm chỉ sợ sớm đã tại đâm sở về sau đầu nhập Hàn Vương Hàn Lăng. Mà cái sau nhưng là Nho gia nhị đương gia, tuyệt không phải có thể tùy tiện uy bức lợi dụng người, nếu không vô cùng có khả năng trừ nông gia bên ngoài, làm mực nhà lại cây một địch. Tang Hải, tiểu thánh hiền trang. Nguyệt ẩn sao thưa, bóng đêm như mực, lúc này đã là giờ dần, bên trong trang Nho gia đệ tử phần lớn sớm đã làm xong mỗi ngày tu thân bài tập say sưa ngủ, ngay cả Nho gia chủ nhà ốc trạch bên trong cũng đã không có một chiếc vẫn còn sáng đèn đuốc. Lúc này một trận tiếng gió nhẹ vang lên, một tên mang theo nón lá hắc bảo nhân ảnh xuất hiện ở bên phải viện ốc trạch trước, bốn phía trông một chút túng bách, trước bàn đá thậm chí còn có chưa xuống xong ván cờ, có chút thanh nhã. Tề quốc từ trước đến nay lấy trái là tôn, phải là lần, Nhan Lộ thân là nhị đương gia, chỗ ở ốc trạch tất nhiên là tòa này bên phải viện không thể nghi ngờ. Lúc này bất thình lình một cái nghe giống như nho nhã âm thanh theo ốc trạch bên trong vang lên, vị bằng hữu này đem đi vào tại hạ trong tiểu viện, không biết có gì gặp so sánh. Tiến đang thần sắc hơi động, hướng về môn chủ cột nhìn lại, chẳng biết lúc nào một người mặc màu sáng nho phục lưu cần nam tử đã xuất hiện ở trước cửa, trong tay ngọc thạch như trôi, có chút cổ quái. Đây là chuôi kiếm. Tiến Đan ánh mắt chớp lên, ôn quyền thăm hỏi nói, 0.9 đêm khuya đến thăm, riêng hỏi hai chuyện mà đến. Nhan Lộ tiên sinh kính xin chớ trách. Nhan Lộ giơ tay lên nói, vị bằng hữu này nghiêm trọng, có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên quên cả trời đất, tuy nhiên nếu là có chỗ muốn hỏi, không bằng kính xin trước tiên nói rõ thân phận. Yến Đan chậm rãi đưa tay khoác lên chuôi kiếm, nói, tại hạ thân phận, chờ đợi cái này vấn đề thứ nhất, làm sơ linh giáo về sau liền biết. Chương 640, Đạm Bạc Minh Tính vừa dứt lời, tinh quang lóe lên ở giữa, Tiến Đan đã là thả người mà lên, trên thân kiếm cương khí như mực du tẩu. Đây là Mặc gia tâm pháp. Nhan Lộ thần sắc hơi động, tướng ngọc thạch trôi kiếm giấu tại sau lưng, thỉnh thoảng né người xê dịch. Trường kiếm đồng thau đánh chiếm ở giữa, cơ hồ mỗi lần đều sượt qua người, hiểm lại càng hiểm, nhưng lại không thể thương tới mảy may, phảng phất sợi đồng, lệnh Yến Đan thế công không dùng sức. Cách hình đi biết, đối mặt yếu thì yếu, đây là Nho gia tọa vong tâm pháp. Tiến Đan khẽ nhíu mày, muốn bức bách Nhan Lộ xuất thủ, xem ra tình thế còn chưa đủ hung hiểm. Trong lúc giơ tay, trường kiếm đồng thau phía trên màu mực cương khí phun ra nuốt vào, thẳng đến Nhan Lộ tim. Mặc gia kiếm pháp, Nhan Lộ thần sắc bất biến, dưới chân một điểm, triệt thoái phía sau ở giữa lập tức né người xê dịch mà qua, tránh đi một kiếm này đâm thẳng tấn mạnh thế công. Lúc này bất thình lình phong thanh lay động, Tiến Đan trong tay kiếm thế biến đổi, trường kiếm đồng thau phía trên màu mực cương khí thoát kiếm mà ra, hướng về Nhan Lộ lực ngang mà tới. Nhan Lộ thần sắc hơi động, giấu tại sau lưng tay khẽ nâng ở giữa, màu mực cương khí phảng phất vì bật ngăn lại, cách kỷ sổ xích xa liền biến mất ở vô hình. Tiến Đan ánh mắt chớp lên, nói: "Hàng quang vô hình, nhìn tới không thể gặp, vẫn không biết hắn tiếp xúc, phai mở bắn ác, trải qua vật mà vật bất giác, đây là Khổng Chu Tam kiếm một trong hàng quang." Nói chậm rãi thu kiếm nói, nghe đồn thành kiếm này tại Tề Vương trong quốc khố, sau đó không biết tung tích, xem ra tại hạ vấn đề thứ nhất đã có đáp án. Nhan Lộ thần sắc cũng không cải biến, tướng ngọc thạch trôi kiếm thu hồi nói: "Mặc gia môn nhân đệ tử tuy nhiều, nhưng không tiếp giấu kín bộ dạng, đem đi vào tiểu thánh hiền trong trang, vì xác định tại hạ thân phận chân chính mà đến người, phải làm chỉ có một người." Nói giơ tay lên nói, không biết Yến thái tử tìm đến tại hạ còn có gì vấn đề chỉ giáo. Yến Đan khẽ nhíu mày, gỡ xuống mũ rộng để nói, tại hạ sớm đã không phải Yến quốc thái tử, mà là Yến quốc truy nã người mà thôi, nhưng Nhan Lộ tiên sinh, nhưng như cũng là trước Tề thái tử, Tề quốc vương thất bây giờ Tề vương chưa mới lập thái tử, Nhan Lộ tiên sinh vẫn như cũ có đăng vị cơ hội. Nói ánh mắt chớp lên nói, chẳng lẽ Nhan Điên lên huynh thì thật có thể thả dưới ngày xưa sự tình, để cho Tề tướng hậu thắng tiếp tục lập quyền, ít ngày nữa cùng lệnh đệ tướng Tề quốc đại quyền chắp tay đưa tiễn người khác. Nhan Lộ khẽ lắc đầu nói, Yến thái tử tất nhiên biết được cái này hàm quang là Khổng Chu Tam kiếm một trong, phải làm cũng biết đây là thương nghiệp thiên tử kiếm, vì vong quốc kiếm, sau này thắng lấy được thanh kiếm này cống hiến vũ thượng, thu hoạch được đại lượng ban thưởng sau khi, lấy sàng luôn khiến cho ta rời đi thời điểm, ta cũng đã xác định, ở nơi này náo động đã lâu trong loạn thế, Tề quốc tuyệt sẽ không sinh kế quá lâu, khác nhau chỉ ở với vong với tay người nào bất qua Yến thái tử. Nói tướng Tề quốc đại quyền chắp tay đưa tiễn, xem ra các hạ đã chiếm được tin tức gì. Yến đang nghe vậy tao mày nói, nông gia gần đây cùng Tề tướng hậu thắng đi có phần gần, rất nhiều ám lấy theo quốc đại quyền tâm ý, càng là đã từ xương bình quân trong tay đổi chủ người khác. Nói ánh mắt chớp lên, thật chặt nhìn về phía Nhan Lộ nói, Điền lên huynh làm gì như thế nản lòng phái trí, mặc dù bây giờ Tề quốc đã mục nát không chịu nổi, chỉ cần trừ bỏ như là hậu thắng bọn người bắt chước hẳn thay đổi pháp, lại làm sao không để Tề trở lại năm đó thất quốc bá chủ vị trí cơ hội. Nhan Lộ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, mặc dù trừ bỏ hậu thắng, như vậy Yến thái tử đâu? Yến Đan đồng tử hơi co lại, nhất thời lời nói nghẹn, chỉ có thể yên lặng không nói. Nhan Lộ khẽ chắp tay một cái nói, Tề Quốc sự tình không có quan hệ gì với Nhan Lộ, Yến Thái Tử xin cứ tự nhiên. Chương 641, khó lòng phòng bị Tề Quốc, Lâm Truy. Sắp trời ảm đạm, một bộ mây đen sắp mưa dáng vẻ. Tề Vương cung bên trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có doanh tụ bóng người nhốn áo. Lúc này mới vừa đến giờ Mão Ba khắc, chính là tảo chiều canh giờ. Nhưng đại điện bên trong không chút nào không có chiều nghị âm thanh, tỷ cầm du dương ở giữa, du dương nguyện chuyển tiếng nhạc lần lượt truyền ra. Trong điện vân hương lượn lờ, phủ lên thật dài đỏ bữa tiệc, đang có mười mấy tên hất lên lụa mỏng cung nữ dạo bước nhảy múa, ống tay áo phiêu đãng ở giữa, hai bên bữa tiệc trên bàn thỉnh thoảng vang lên quần thần tìm niềm vui thanh âm. Sáng giai đường tiền, Tề Vương ngồi ở cạnh trên giường, thần sắc hài lòng nhìn ca múa, thất quốc đều là thân ở trong loạn thế, nhưng chỉ có Tề Quốc bên trong thủy trung an ổn như núi, giống như thịnh thế. Bất kể là lục quốc hợp tung trước đó, Tần Quốc tấn công ngũ quốc, lại đưa lên tài bảo kết giao Tề Quốc, vẫn là lục quốc hợp tung phía sau chinh phạt Tần Quốc, cùng chia cắt đất, Tề Quốc cũng là được lợi người. Mặc dù ngày khác hợp tung vỡ tan, Tề Quốc bằng vào rời xa chiến loạn địa lợi, quốc lực vẫn là Triệu Tần các nước lôi kéo đối tượng, mà phi công đánh mục tiêu. Tề Vương càng nghĩ càng đắc ý, một mặt nhẹ nhõm cầm rượu lên tước, nhìn về phía quần thần. Dưới tay hậu thắng trong bóng tối chú ý thần tình đã lâu, lập tức nụ cười thật thà cầm chén rượu lên hướng về Tề Vương xa xa mời một ly. Cái khác Tề Quốc đại thần thấy thế, cũng đội vàng bưng rượu lên tước tiếp uống, lại không biết tiếp chính là Tề Vương, vẫn là hậu thắng. Ăn uống linh đình ở giữa, khe múa kết thúc, mười mấy tên cung nữ không người trở ra. Hậu thắng trong mắt không để cho người chú ý quang mang hiện lên, hướng về Tề Vương bên người hoạn quan trong bóng tối hơi ra hiệu. Hoạn quan nhất thời biết ý, trong bóng tối nhẹ gật đầu, tiến lên hướng về Tề Vương bẩm báo nói, "Vương thượng, giờ mau có một tên nông gia đệ tử xưng phụng hiệp khôi mệnh lệnh đưa tới Mỹ Tiểu. Nghe nói rượu này chính là nông gia tổ tiên bắt trước thần nông nềm hết bách thảo mà lưu lại bí phương, là đại bổ dược hữu, cần mấy chục năm mới có thể ủ thành, mùi rượu đơn thuần vận nồng hậu dày đặc, rất khó được, thậm chí còn có thể bổ dưỡng dương khí." Tề Vương ngạc nhiên a một tiếng, vội nói, "Mỹ Tiểu ở nơi nào?" Cấp quả người trình lên vâng, hoạn quan không người trở ra, chỉ chốc lát bưng lấy một cái ngọc trắng bầu rượu trở lại trong điện, vừa mới đến gần sáng giai đường tiền thì đã có đơn thuần vận mùi rượu mơ hồ từ đó bay ra. Tề Vương thần sắc đại động, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình phân phó bên người nội thị xuất ra một cây tiền châm, vươn vào ngọc trắng trong bầu trong rượu, chờ đợi nghiệm mình tiền châm đỉnh cao vẫn như cũ như thường, mới yên tâm gật đầu ra hiệu hoạn quan rót rượu. Tiến quốc Nhạn Xuân quân cùng tiền nhiệm Sở Vương liên tiếp gặp chuyện, có thể nói vết xe đổ, vô luận như thế nào cẩn thận đề phòng đều không quá đáng, dù cho là nông gia hiệp khôi phái người hiện lên phụng, cũng cần chú ý cẩn thận, để phòng nửa đường bị người động tay động chân. Hoạn quan trong mắt quang mang lóe lên, nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt Tề Vương cùng nội thị, ngón tay tại ngọc trắng bầu rượu phần đuôi cơ quan chỗ khẽ câu ở giữa, rót rượu đi vào chén, mùi thơm ngào ngạt mùi rượu nhất thời lướt nhẹ mà lên. Trước điện nhất thời vang lên nuốt thanh âm. Tề Vương cũng là hai mắt tỏa sáng, bận điệu từ trong tùy tùng trong tay tiếp nhận tửu tước, mùi rượu vào mùi ở giữa, khen: "Không hổ là nông gia bí phương cất, quả nhiên là hảo tửu." Nhìn xem Tề Vương đem rượu uống một hơi cạn sạch, hậu thắng trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra quang mang hiện lên. Vung xuống tửu tước, Tề Vương hài lòng gật đầu đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc cứng đờ, tay run run che lên tim, thân thể nghiêng một cái, mới ngã xuống án chết. Vương thượng, trước điện nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, như là kinh sợ chim, loạn thành một đoàn. Chương 642, vừa ăn cướp vừa la làng nhanh truyền ngựa y đi. Sau một lát, đợi đến ngựa y đi đã tìm đến trong điện, Tề Vương sớm đã sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Ngựa y đi trong lòng căng thẳng, tay run run khoác lên Tề Vương mạch bên trên, bất thình lình thần sắc biến đổi, ngồi ngay đó, cả lăm mà nói, vương thượng trúng độc băng hà. Cái gì? Trước điện lại là một trận quần tình run run. Hậu thắng lớn tiếng nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng, vương thượng trúng độc, tất nhiên là có tặc nhân quấy phá, nếu không thể đuổi bắt hung phạm như thế nào xứng đáng vương thượng. Lúc này có đại thần nói, tướng quốc đại nhân, nhưng ta chờ cùng vương thượng cùng tiệc rượu mà uống, sử dụng món ngon cũng không khác biệt, còn có ngân châm nghiệm độc ở phía sau, bây giờ cũng chỉ có vương thượng trúng độc, phải nên làm như thế nào đuổi bắt hung phạm. Hậu thắng đuốt râu, trong điện nhìn như trầm tư dạo bước nói, tất nhiên vương thượng là vì người hạ độc, chỉ sợ chỉ có kiểm tra thực hư trong điện đồ vật, nhìn xem loại độc này đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, mới có thể xác định hung phạm. Nói xong, hướng về ngựa y đi ra hiệu hướng về trường án. Vâng, ngựa y đi bận điệu kinh hoàng theo tiếng, lấy ra ngân châm có trong hồ sơ thượng giai đồ ăn tiểu tức ở giữa từng cái kiểm tra thực hư. Bất thình lình, ngân châm chạm đến tiểu tức thời điểm, phía trước lập tức biến thành màu đen, cây kim phía trên thậm chí còn hiện ra sâu kín lang quang. Trước điện nhất thời quần tình phung trào, tất cả đều cả kinh nói, tiểu tước bên trong có độc. Tề quốc trong triều chúng thần mặc dù đối độc dược cũng không quen biết, nhưng cũng đủ để từ nơi này trên ngân châm nhìn ra kỳ độc tính mạnh. Trước đây nghiệm độc nội thị thấy thế, không khỏi dọa đến quỳ rạp xuống đất, vừa rồi hắn đã dùng tiền châm nghiệm độc, xác thực cũng không phát hiện cái này loại rượu bên trong có độc, rượu này tức bên trong tại sao có thể có như thế mạnh độc. Hậu thắng nhìn như nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ hướng tiểu tức cái khác ngọc trắng bầu rượu nói, nhìn xem trong bầu rượu này có độc hay không. Vâng, ngựa y bận bịu trà trà mồ hôi theo tiếng, mở bầu rượu ra kiểm tra thực hư dâng lên, lập tức phát hiện ngọc trắng bầu rượu trên cơ quan. Bật thốt lên, bẩm tướng quốc đại nhân, bình này bên trong có cơ quan, cất giấu nửa ấm độc cửu. Quả là thế. Hậu thắng lập tức nhìn hàm hướng về kinh hoàng quỳ dưới đất hiến tiểu hòa quan, nhìn như tức giận nói, tướng người này bắt lại cho ta. Lên tiếng hỏi nông gia độc hại vương thượng sự tình. Vâng. Tề Vương băng hà, lúc này tự nhiên lấy tướng quốc là nhất, một tên Tề Vương cung cấm quân thống lãnh nghe lệnh lập tức mang theo hai tên cấm quân tiến lên, tướng hoạn quan bắt giữ. Chưa mang rời khỏi trong điện, lúc này cấm quân thống lĩnh bất thình lình vẻ mặt cứng lại, nhìn xem hoạn quan dãy rủa bên trong mơ hồ chợt lóe màu mực chân khí, cau mày nói, đây là Mặc gia nhập môn tâm pháp Mặc Thủ Thành Quy, Hậu Thắng ánh mắt chớp lên, nhìn như kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, Mặc Gia tâm pháp? Trong điện quần thần cũng là thần sắc trì trệ, đem ánh mắt nhìn về phía Cấm Quân thống lĩnh. Cấm Quân thống lĩnh chắp tay nghiêm mặt nói, bẩm tướng quốc đại nhân, như mặt tướng không có nhìn lầm, vừa rồi đúng là Mặc Gia đệ tử nhập môn tâm pháp, Mặc thủ thành quy không thể nghi ngờ. Hậu Thắng nhìn về phía thần sắc giống như kinh hoàng hòa quan, cười lạnh nói, như thế nói đến, người này nguyên lai là Mặc Gia đệ tử. Ta không phải, ta không phải. Hậu Thắng không chút nào không nghe, giận không kèm được chỉ hướng hòa quan, trầm giọng nói, Nưu Sát vương thượng, Vu Hoan Nung gia, thật sự là kỳ tâm khả chu, cho ta tướng người này giải vào trong đại lao, cáo chi tể quốc chư địa, truy nã Mặc Gia đệ tử. Vâng, Cấm Quân thống lĩnh mắt nhìn giống như muốn cực lực che lấp thân phận hòa quan, không còn hoài nghi, lập tức chắp tay theo tiếng, phất tay dẫn người đem áp cách đại điện. Chương 643, hiện tướng cột trụ trong điện nhất thời lấy lòng thanh âm không ngừng, nhờ có tướng quốc đại nhân anh minh, nếu không, chúng ta suýt nữa bị cái này Mặc Gia tiểu nhân che đậy. Xác thực như thế, tướng quốc đại nhân anh minh a. Hậu Thắng có chút thụ dụng gật đầu, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, những này triều thần lúc này trắng trợn lấy lòng, không có gì ngoài hắn chọc nã hạ độc hung phạm, chỉ sợ còn có thuận theo cầm giữ lập tân quân, mượn cơ hội quy hàng tâm ý. Hậu Thắng trong con mắt không để cho người chú ý quang mang hiện lên, đáng tiếc cái này phía sau chân chính cầm quyền người, như thế nào những người này có thể dự liệu đến. Mượn cơ hội mặt hướng chúng thần, cất cao giọng nói, chư vị, bây giờ vương thượng mới tăng, nhưng quốc không thể một ngày không quân, như vương thượng ngộ hại băng hà sự tình lan truyền nhanh chóng, cuối cùng rồi sẽ khiến cho Lâm Truy bên trong lòng người bàng hoàng, đến lúc đó trăm nghề điêu linh, tất nhiên thuế phụ đại giảm, để cho trong bóng tối rình rập tặc nhân có thể thừa dịp nói xong nghiêm mà nói, là lấy phải làm lập tức cầm giữ lập tân quân kế nhiệm vương vị trí, lấy bước vàng. Triều cục trước điện lập tức tiếng phụ họa một mảnh. Lúc này có đại thần thận trọng nói, chỉ là vương thượng theo năm đó về sau chưa mới lập cái bản, không biết lúc này cái kia cầm giữ lập vị nào vương thất. Chư hầu mới tang, ấn lễ pháp tự nhiên là bởi vương thượng dòng trưởng huyết kế nhận vương vị, mà chư vị trong vương tộc, trước thái tử bỏ vị trí mà đi, tề vương nhị tử Điển Hoàn thanh danh không tốt, vương thượng từng tại bản tướng trước mặt lên án mạnh mẽ không thôi, như thế xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có tề tam công tử Điển Trần có thể kế thừa vương vị tề vương tam tử Điển Trần. Trước điện chúng thần đều là thần sắc nhất động, cái gọi là tề vương từng ở tại trước mặt lên án mạnh mẽ tề vương nhị tử, đến tuột cùng là thật hay giả, lúc này tề vương đã chết, tự nhiên là tùy ý vị này tướng quốc đại nhân thuận miệng mà nói, tuy nhiên lấy thế cục hôm nay, những này đều không trọng yếu, chỉ cần cầm giữ lập tề vương tam tử kế nhiệm vương vị, tự nhiên chính là người có công thần. Bận điệu chắp tay ứng tiếng nói, tướng quốc đại nhân nói rất có lý. Lâm Truy, tướng quốc phủ. Mây đen dần dần che, nguyên ẩn sao thưa, lúc này đã là giờ hợi. Tướng quốc phủ điện các bên trong nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, một cái ăn mặc xa hoa lãng phí bản tử chính lười biếng ngồi ở cạnh trên giường, nhìn xem ngọc trong tay điêu, thân hình phúc hậu. Như tại thường ngày, lúc này Hậu Thắng tất nhiên đã nằm ở trong phòng cùng thiếp thất lâm vào sâu nhất trong mơ màng, nhưng hôm nay lại không phải. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Mặc dù đã so với thời gian ước định đợi lâu nửa canh giờ, trên mặt cũng vẫn như cũ không có chút nào tức giận, bởi vì cùng tiền tài cùng tánh mạng so sánh, cái này khu nửa canh giờ, lại có thể tính là cái gì đây? Đúng lúc này, điện các bên trong bất thình lình một trận gió lạnh lướt qua, đèn đuốc giữa sáng tối, mở ra điêu lan trước cửa sổ chẳng biết lúc nào đã nhiều một người mặc tề kết thúc áo giáp bóng người, trôi kiếm trong tay như đóa hoa sen, chưa ra khỏi vỏ liền tự có một cỗ nhàn nhạt sắc bén tâm ý ấp ủ. Hậu Thắng thần sắc nhất động, trên mặt bận điệu chất lên chút ít hư tình giả cười đứng dậy đón lấy nói, kinh nghe trước sinh sự vụ bận rộn, rốt cuộc đã đến điển luôn thiết diện phía sau xinh xắn khỏe miệng nhỏ câu, nói, làm phiên tướng quốc đại nhân đợi lâu, hôm nay tìm ra hướng về tề vương hạ độc chân chính hung thủ phía trước, ổn định triều cục ở phía sau. Tướng quốc đại nhân không hổ là tề quốc cột trụ. Hậu Thắng cười làm lành ra hiệu nói, kinh nghe tiên sinh nói giỡn, mau mời thượng tọa, người ta tuy nhiên đều là vì Hàn Vương hiệu lực, nói xong mắt nhìn điển luôn quanh người, gặp ngoại trừ kinh nghe kiếm ở ngoài, không có vật gì về sau, không khỏi trong bóng tối nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ dáng. Thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chương 644, đưa tới cửa điển luôn thiết diện phía sau xinh xắn khỏe miệng nhỏ câu, ở phía xa cái bàn phía trên ngồi xuống nói, tướng quốc đại nhân thế nhưng là đang tìm ta mang đến tiền tài. Hậu Thắng hơi trầm lại, bất điệu cười xòa nói, cái gọi là quân vô hí ngôn, tại hạ như là đã đầu nhập, đương nhiên sẽ không lo lắng vương thượng nuốt lời, chỉ là nhất thời không thấy kinh nghe tiên sinh mang theo trên người, có chỗ hoang mang thôi. Điển ngôn nhỏ bé không thể nhận ra khẽ mỉm cười một tiếng. Hậu Thắng xưa nay xem tại như mạng 47, quả nhiên không giả. Lúc này trong lời nói thật dễ nghe, chỉ sợ là bận tâm hắn cánh mạng sớm đã nắm tại công tử cùng nhà nông trên tay, ý vị sâu xa thản như nói, công tử lời nói, tự nhiên giữ lời, trước đây ta thay mặt công tử đáp ứng tướng quốc đại nhân tiền tài, đã đang trên đường tới trên đường tới. Hậu Thắng thần sắc vui vẻ, một lần nữa chất lên hư tình giả cười nói, làm phiền kinh nghe tiên sinh phái người áp giải điển ngôn cong lên xinh xắn khoe miệng, đứng dậy dạo bước điêu lan ngoài cửa sổ nói, tướng quốc đại nhân tựa hồ có chỗ hiểu lầm, ta cũng không phái người áp giải, mà là bọn hắn chủ động tìm tới tướng quốc đại nhân cửa. Hậu Thắng sức sở, chủ động tìm tới tướng quốc phủ dâng. Tiên tài chính là tử vật, lại thế nào khả năng chủ động tìm tới cửa, có thể chủ động tìm tới cửa, cũng chỉ có người, chẳng lẽ là. Điển ngôn cười nhạt một tiếng. Nhìn xem điêu lan ngoài cửa sổ tướng quốc phủ biến nói, Lâm Truy bên trong nông gia đệ tử nhận được tin tức, ngay tại Mặc gia đệ tử hành thích tề vương tin tức truyền ra không lâu, thì có một tên khinh công cực kỳ hơn người Mặc gia thống lĩnh cùng mấy tên Mặc gia người trong bóng tối vào thành, tiến đến trong vương phủ gặp tề vương nhị tử Điền Hoàn, thậm chí trong bóng tối truyền ra tướng quốc đại nhân cùng nông gia hợp mưu, vừa ăn cướp vừa la làng lời đồn. Đại Hậu Thắng nhất thời thần sắc giật mình, lúc này có Mặc gia thống lĩnh cùng Mặc gia đệ tử vào thành, gặp mặt tề vương nhị tử, hắn dụng ý không khác mắt sáng với người, ngoại trừ tranh đoạt vương vị, ám sát hắn cái này Vu Hoan mặc ra tể tướng bên ngoài, chỉ sợ cũng không có cái thứ hai khả năng. Từ xưa trăm mật còn có một sơ, huống chi mặc ra thực lực không tầm thường, lại gồm cả cơ quan thuật sắc bén, tại Tề quốc bên trong cũng có chỗ căn cơ, cái này lớn như vậy tướng quốc phủ bên trong mặc dù phòng bị sâm nghiêm, nhưng cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn hộ hắn chu toàn. Tuy nhiên tất nhiên vị này Kinh Nghe tiên sinh nói là đưa tới cửa tiền tài, tất nhiên có đạo lý của nó, bận điệu trà trà mồ hôi chắp tay nói, không biết Kinh Nghe tiên sinh nói tới tiền tài đã ở trên đường là ý gì. Điền Môn cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía hậu thằng nói, Tề quốc bên trong, ngoại trừ thất quốc đệ nhất sát thủ tổ chức tụ tán lưu xa hổ cứ bên ngoài, chính là nhà nông địa bàn, nói cách khác, ở chỗ này, mặc ra nếu có điều động tác cơ hồ đều trốn bất quá nông ra ánh mắt, ngay cả hắn cọc ngầm ở nơi nào, cũng đồng dạng nhất thanh nhị sở mà bây giờ mặc ra muốn đồ ám sát tướng quốc đại nhân, không phải là một cái tuyệt cao lý do. Nói xong xinh xắn khỏe miệng nhỏ câu nói, đã có thể ngăn chặn tướng quốc đại nhân cùng nông ra hợp mưu, vừa ăn cướp vừa la làng lời đồn đại, lại có thể trừ bỏ ẩn bên trong uy hiếp, lại có thể đem mặc ra tại Tề quốc bên trong cọc ngầm đều nổ đến lúc đó. Mặc ra cọc ngầm hữu gian khách sạn bên trong tiền tài, liền làm công tử đáp ứng đổ vật hữu gian khách sạn, hậu thắng trong mắt tinh quang lóe lên, hữu gian khách sạn mặc dù mở ở Tăng Hải, nhưng dù sử là tại Lâm Truy bên trong cũng có. Chút thanh danh, không nói ngày vào đấu kim, nhưng cũng xem như không ít. Hú hổ còn có thể mượn cơ hội trừ bỏ Tề nhị công tử một bên kẻ thù chính trị, tướng Tề quốc đại quyền triệt để nắm trong tay. Hậu thắng phía sau nhất thời có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có lẽ mặc ra cử động lần này từ ngay từ đầu sẽ ở đó vị trí Hàn Vương đoán trước điều khiển bên trong. Chương 645, bóng đêm ẩn núp Lâm Truy, tướng quốc phủ. Lúc này sắc trời chưa tờ mờ sáng, chính là ngày cùng đêm giao thế ở giữa tối tăm nhất thời khắc, tướng quốc phủ trước cửa đèn lồng bên trong ánh đến đã tắt, ngay cả trấn giữ quân lính từ lâu ôm trường thường tựa ở trước cửa phủ lâm vào trong mơ màng, lộ ra có chút yên tĩnh. Lúc này một trận tiếng gió lay động, trước cửa phủ đường phố bên trên có vật đống nhiên hiện lên, lại chợt mà biến mất. Chẳng biết lúc nào một người mặc màu đen nghiêng và táo áo vải gầy gò bóng người xuất hiện ở phủ viện cửa lầu phía trên, màu tóc nâu nhạt, ở sau gót buộc bím tóc nhỏ, nhìn như có chút lao cá. Đạo Trích nửa ngồi hạ thân, cẩn thận đánh giá tướng quốc phủ bên trong quân lính bố trí, lúc này đang có mấy đội tướng quốc phủ tinh binh tại phủ viện cùng điện các ở giữa tới lui dò xét, bốn phía tầm mắt quán đạn, lại phòng bị sâm nghiêm, chỉ có phủ viện trong tùng thụ có thể ẩn thân. Nhưng nếu nhãn lực đầy đủ cao minh người, lại có thể mơ hồ nhìn thấy ở nơi này vài cây tùng thụ tiểu trên cành chính mịt mở treo hai cái lục lạc trùng, nếu là tùy tiện rơi vào trên cây, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn xuất động tính cũng nhỏ, tự chui đầu vào lưới. Hiển nhiên đối với sẽ có người lẻn vào trong phủ chuyện ám sát, tướng quốc phủ bên trong đã có đề phòng. Đạo Trích lầm bầm lầu bầu xoa cằm nói, tốt một cái âm hiểm bản tử, thế mà ở chỗ này cũng cất giấu bẫy rậm, thật đúng là người không nhìn tướng mạo. Nếu có thể tại tối nay tờ mở sáng trước đó ám sát hậu thắng, thừa cơ cùng những cự tử đó hiến đan lôi kéo Tề quốc đại thần cùng một chỗ đến đỡ Tề vương nhị tử Điền Hoàn đang bị, đến lúc đó được làm vua thua làm giặc, cái gọi là mặc ra ám sát Tề vương sự tình liền có thể tùy tiện giải quyết. Nếu không, chỉ sợ lần ám sát này hậu thắng hành động không chỉ có vô pháp tẩy thoát mặc ra ám sát Tề vương tội danh, ngược lại còn cùng ngồi vững cái này một đồn đại. Trước đó để cho mấy tên mặc gia có đệ tử nội thành trong bóng tối tỏa ra nông gia cùng hậu thắng hợp mưu đến đỡ Điền Trần đang bị lời đồn đại cũng đồng dạng tướng tự sụp đổ, biến thành mặc gia cùng Tề vương nhị tử Điền Hoàn hợp mưu, ý đồ cướp vương vị. Đạo Trích mắt nhìn vẫn còn ám sát trời, đợi đến giờ mão vừa tới, chính là tân nhiệm Tề vương đang bị tế tự đại điện, đến lúc đó mặc gia ám sát Tề vương sự tình liền đem lại không tẩy thoát khả năng. Không khỏi lầm bầm lầu bầu thở dài nói, ai, ta là tự phong đạo vương vương không giả, có thể cũng không phải sát thủ chi vương, vậy mà đưa cho ta như thế nhiệm vụ gian khổ. Nhìn xem hai đội tướng quốc phủ tinh binh tương thác mà ra, hướng đi hai bên, Đạo Trích trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức thả người xê dịch hướng về phủ viện trong tùng thụ, chưa rơi xuống thời khắc, liền cấp tốc đưa tay gỡ xuống lục lạc trùng, rơi vào trên nhánh cây, mượn lực hướng về hậu phủ điện các xê dịch mà đi. Điện các bốn phía tới lui dò xét quân lính mơ hồ nghe được chút ít phong thành, nghi ngờ dừng bước hướng về sau lưng quan sát một chút, lại phát hiện bốn phía không có vật gì, cũng không xuất hiện dị thường, không khỏi lắc đầu, tiếp tục xoay người lại dò xét. Điện các cây dưới mái hiên, Đạo Trích nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bên cạnh gian phòng, ôm lấy cây mái hiên nhà ngã lao đầu xuống, chậm rãi đưa tay đẩy ra chút ít một lan cửa sổ, mơ hồ có thể nghe trong đó có một chút tiếng hít thở truyền ra. Theo Tề vương nhị tử Điền Hoàn trong bóng tối thu mua tướng quốc phủ môn khách thuật, gian phòng này hẳn là chính là hậu thắng sử dụng, tuy nhiên việc này cực kỳ trọng yếu, quyết không thể có nửa điểm sơ suất, so sánh với dùng độc thủ đoạn như vậy, vẫn là đi vào nghiệm minh thân phận về sau, động thủ lần nữa càng thêm một thỏa, nếu không khó đảm bảo, bên trong có thể hay không chỉ là một cái kẻ chết hay. Đạo Trích thừa dịp điện các tiền quân kết thúc dịch ra thời khắc, cấp tốc từ đẩy ra có chút trong cửa sổ lẻn vào, tùy theo đem khép lại. Chương 646, bỏ thì lại tiếp gian phòng bên trong giường nằm trên đường, lúc này đang có một cái thân hình phúc hậu bóng người nằm ở bên trên khuôn mặt giữ lại chút ít sợi râu, tựa hồ cùng ngày xưa thấy cực kỳ tương tự. Người này hẳn là hậu thắng, Đạo Trích lấy ra một cái như răng phi luân ám khí, đang muốn bay về phía giường nằm trên bóng người, bất thình lình thần sắc nhất động, phát giác được chút ít chỗ không đúng, trong phòng tiếng hít thở, tựa hồ cũng không phải là giường nằm phía trên băng lên, với lại mơ hồ còn có một cỗ mùi thuốc. Lúc này trong phòng phong thanh lay động, bất thình lình một trận ánh nến hiện ra, đem chọn cái gian phòng chiếu sáng. Hiện lộ ra giường nằm phía trên giống như hậu thắng điêu cây, trên đó dịch dung thuật có chút tinh xảo. Không tốt, là bẫy rậm. Đạo Trích thần sắc giật mình, lập tức nhíu mày hướng về cửa sổ xê dịch mà đi, lại đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào một tên ăn mặc tề kết thúc áo giáp bóng người đã là ngăn ở cửa sổ trước đó, trường kiếm trong tay trắng nhạt, mang theo một cô bén hàn mang, một kiếm lướt ngang mà qua. Nguy rồi, Đạo Trích đồng tử co rụt lại, trong tay phi luân vội vàng ngăn tại trên thân kiếm, kim thiết tiếng vang ở giữa, một đạo cương khí theo kính nghe thần kiếm rơi vào trong tay phi luân phía trên, cầm đánh bay ra ngoài. Chưa rơi xuống đất, phía trên bất thình lình cơ quan một vang, một cái bằng sắt lồng giam bất thình lình theo trên nóc nhà rơi xuống, trên mặt đất phát ra trầm muộn tiếng kim loại, đem vây nốt ở bên trong. Nhìn xem đạo trích theo lồng giam hàng rào bên trong nhíu mày đứng dậy, Điền luôn khỏe miệng nhỏ câu, chậm rãi thu hồi kinh nghe nói, mặc ra đạo vương vương, ta đã xin đợi lâu ngày. Đạo trích mắt nhìn lồng giam hàng rào, lập tức hiểu được, phủ viện bên trong bố trí bẫy dập tuy nhiên chỉ là mồi nhử mà thôi, chỉ có trong gian phòng đó bố trí mới thật sự là sát chiêu, cười khổ nói, ta càng hy vọng các ngươi là trở lấy tiễn đưa ta một điểm tiền tài, mà không phải một cái lồng sắt điện. Luôn quay người nhìn về phía ngoài cửa, ý vị thâm trường nói, cái này lồng giam cũng chỉ là tạm thời, chuẩn bị cho ngươi lao ngục, nhưng so sánh cái này lồng giam có giá trị cỡ nào. Lúc này một trận tiếng bước chân tại các ở ngoài vang lên, các môn khẽ chọc ở giữa, mấy tên tể quốc quân lính đi vào, cung kính chắp tay nói, kinh nghe đại nhân, tướng quốc đại nhân đã theo kế tập kết đủ loại quan lại tiến về tể vương trong cung, phái binh bắt muốn đồ cùng mặc ra phản nghịch hợp mưu xoán bị người. Điền luôn cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, rất tốt, lập tức phái người cầm tên này đến đây ám sát mặc ra thống lĩnh đạo trích gáp hướng về tể vương trong cung, làm chứng vâng. Dẫn đầu tướng quốc phủ thống lĩnh lập tức chắp tay theo tiếng, phất tay ra hiệu sau lưng quân lính cầm lồng giam bên trong đạo trích trói chặt dâng lên, cùng lồng sắt cùng nhau áp tải ra ngoài. Tể quốc, Lâm Truy. Sắp trời hơi sáng, lúc này đã tiến gần giờ mão, đô thành ngoại ô đá núi trong động quật đống lửa thông minh, trắng đêm không tắt, mơ hồ chiếu rọi ra một cao một thấp hai cái hắc bào nhân ảnh. Tiến Đan nhíu mày ngồi tại nham thạch bên trên, đã nhắm mắt trầm mặc hồi lâu, để cho đạo trích ám sát hậu thắng chính là hành động bất đắc dĩ, mặc ra bên trong tuy có mấy tên thống lĩnh, nhưng không có gì ngoài Kinh Kha ở ngoài, cũng chỉ có đạo trích thực lực không tệ, lại có khinh công sắc bén, dễ dàng cho lẹn vào tướng quốc phủ bên trong. Cung tế vương nhị tử Điền Hoàn Hợp Nưu, đồng dạng đúng là dưới sách, nhưng trừ cái đó ra, hắn cùng mặc gia đều là không có lựa chọn nào khác. Nông gia cùng hậu thắng đã cầm hãm hại tề vương đầu mâu trực chỉ, nếu là như vậy nửa đường cầm chiếm lấy tề quốc quyền to cơ hội tốt chắp tay mừng cho, không khỏi đáng tiếc, với lại cũng khó có thể vãn hồi mặc gia đắc tội tề quốc tổn thất, chẳng liều chết đánh cược một lần. Chỉ là lúc này đạo trích còn chưa truyền về tin tức, chỉ sợ. Chương 647, Túng Hoành quyết đoán. Lúc này ban đại sư mắt nhìn sắc trời ngoài động, cau mày nói, tự tử, nhanh đến giờ Mao Yến đang nhíu mày mở mắt, nhìn về phía ngoài động, không có gì ngoài một chút cây cỏ bên ngoài, không có chút nào bóng người xuất hiện. Dựa theo mưu đồ ngay từ đầu chỗ thời gian ước định, giờ Mao chính là sau cùng canh giờ. Dù cho đạo trích không thể dù cho trở về, Tề Vương nhị tử Điền Hoàn cũng nên đã phái người đến tận đây, mà lúc này không chút nào không có tin tức truyền đến, chỉ sợ không chỉ có đạo trích đã thất thủ, ngay cả vị kia Tề Vương nhị tử Điền Hoàn cũng đã mất đi vào hậu thắng trong tay. Tiến Đan lông mày càng nhíu càng chặt, lấy đạo trích khinh công, tức 477 làm cho vô pháp ám sát hậu thắng, muốn chạy trốn tướng quốc phủ chưa hẳn vô pháp làm đến, bây giờ xem ra, nông gia cùng hậu thắng chỉ sợ sớm đã có đoán trước. Từ xưa được làm vua thua làm đặng, lần này thất thủ, mặc gia hãm hại Tề Vương tội danh liền lại khó tẩy thoát, mà Tề quốc bên trong mặc gia cọp ngầm có lẽ cũng có bị phát hiện khả năng. Trầm giọng nói, ban đại sư, người ta lập tức thừa cơ quan chim rời đi nơi đây, tiến về Hưu Gian khách sạn, nhắc nhở đinh trưởng quỹ rút lui. Ban đại sư tự nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng lại không khỏi nhíu mày chần chờ nói, thế nhưng là đạo trích. Tiến Đan ánh mắt lấp lóe không yên nói, đạo trích thống lĩnh sự tình chỉ có thể cho sau lại nói. Tân Trịnh, Hàn Vương cung, lại là một cái nắng ấm cạn chiếu thời gian, công tử phủ trong hậu viện, gió phất ngọn cây, giả sơn xa xa hoa thụ trên nhẹ nhàng rơi xuống cánh tới. Bình phong ở giữa, Hàn Lăng cầm trong tay chén rượu ngồi tại bữa tiệc án trước đó, đang tại trên bàn hứng thú tung bay vẽ lấy cái gì. Bàn trà phía bên phải, tử nữ ngồi quỳ chân, chậm rãi cầm chén rượu lên nhấp một miếng, buồn cười nhìn xem hắn vẽ đồ vật. Đảo mắt cùng Diễm Phi liếc nhau, trong mắt đều có trêu ghẹo tâm ý, cái này bại hoại tên đần không biết lại tại đánh lấy cái quỷ gì chủ ý, bất thình lình tới hội họa hào hứng. Lúc này nơi xa trên hành lang một trận tiếng bước chân vang lên, có cấm quân thống lĩnh xa xa ngừng bước, cung kính chắp tay nói, bẩm vương thượng, vệ trang tướng quân cùng cái niếp tiên sinh tới. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, mỉm cười, rốt cuộc đã đến, hướng về cấm quân thống lĩnh nuốt cảm nói, để bọn hắn bảo vâng. Cấm quân thống lĩnh theo tiếng trở ra. Sau một lát, chỉ thấy vệ trang cùng cái niếp nhị nhân chuyển qua giả sơn đi tới, sư minh này để hai người mặc dù bởi vì quỷ cốc uy cụ tất cả ném một phương, khách quan đã lâu, bất quá đồng môn tình lại tựa hồ như cũng không kém. Cái niếp có trong hồ sơ trước ngừng bước, ôm kiếm chắp tay nói, cái niếp bái kiến vương thượng, đa tạ vương thượng phái người cứu giúp tri ân. Hàn Lăng mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, ai, cái tiên sinh nghiêm trọng, xuất thủ là vệ trang huynh cùng chân cương, đoạn thủy mấy người, ta bất quá là giật giật một mép mà thôi. Cái niếp hơi sững sờ, lại là hơi ôm quyền chắp tay nói, vương thượng nói dỡn lấy đối vệ trang hiểu rõ, nếu như trùng hợp đi ngang qua ung thành, nhìn thấy việc này, có lẽ xác thực cùng nhớ tình đồng môn cứu giúp, nhưng nếu không có vị này Hàn Vương cho phép, chỉ sợ từ ngay từ đầu vệ trang thì sẽ không xuất hiện ở ung thành, lại càng không cần phải nói trùng hợp cứu sự tình. Vệ trang là người xuất thủ, nhưng chân chính cứu người hẳn còn xem như vị này không thấy người, lại sớm đã mấy lần lĩnh giáo hắn mưu lược sâu Hàn Vương. Hàn Lăng mỉm cười, không còn nói, ngược lại đưa tay ra hiệu nói, cái tiên sinh mời ngồi. Cái niếp mắt nhìn ngồi có trong hồ sơ trước vệ trang, chắp tay nói, đa tạ vương thượng. Nói xong, chậm rãi ở tại bên cạnh ngồi xuống. Chương 648, phệ răng ngục. Hàn Lăng sờ cả một cái, nhìn về phía cái niếp nói, nghe nói tự nhiên ngày sự tình về sau, doanh chính đã cầm cái tiên sinh liệt vào tần quốc truy nã cho phạm, treo giải thưởng hoàng kim vạn lượng. Cái niếp ánh mắt khẽ nhúc đích, gật đầu nói, tại hạ đã coi đoán trước, doanh chính từ Hàm Cốc quan bại trận đến nay càng thêm thống hận thất bại, vì thế liên chạm rất nhiều nội quan cùng bại tướng, bây giờ tại hạ từ ung thành bên trong đào thoát, đã là cùng tần phân rõ giới hạn, nếu không thể cầm ta truy nã quay về Vân Dương trong ngục, chỉ sợ nan giải mối hận trong lòng Vệ Trang cười gần một tiếng, nói: Hoàng Kim và Lượng, xác thực đã đầy đủ để cho không ít trong giang hồ sát thủ động tâm. Hàn Lang đặt chén rượu xuống, từ chối cho ý kiến, hắn mỉm cười nói: Cái kia không biết, cái tiên sinh có từng nghĩ tới lưu tại Tân Trịnh? Lưu tại Tân Trịnh, cái Niếp thần sắc hơi động, đối với Hàn Lang sẽ có này nói một chút, phía trước dâng Hàn Vương cung trước đó, hắn đã có dự cảm. Quỷ quốc đệ tử từ trước đến nay cũng là chọn một quốc chư hầu khách quan, dựa vào thực lực quyết đấu, nhưng từ lâu Lan hành trình thất bại, cùng Tần Phân rõ giới hạn về sau, hắn cùng Vệ Trang ở giữa quỷ quốc túng hoành tranh thì đã không có chút ý nghĩa nào, đến Vệ Trang cùng Chân Cương, Đoạn Thủy mấy người đem cứu, trong này lợi ích gút mắc càng là đã kết thúc. Doanh Chính mới can dự văn thao võ lược đã là đương kim nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng cùng trước mắt vị này Hàn Vương mấy lần đánh cờ lại lũ chiến lũ bại, chưa chắc một thắng, bao quát xưa nay mưu trí siêu quần xương bình quân cũng đồng dạng đau mất nông ra cái này trọng yếu thẻ đánh bạc. Mà Hàn từ biến pháp đến nay, từ trước đến nay luật pháp nghiêm minh, vẫn còn ở thương lượng biến pháp sau Tần Quốc phía trên. Ở nơi này thất quốc ở giữa, tựa hồ sát thực không còn so với cái này càng đáng giá đầu nhập quân vương. Cái Niếp ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay nghiêm mặt nói: Vương thượng với ta có thể cứu mệnh tri ân, nhận được không bỏ. Cái Niếp tự nhiên tương báo. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, nâng chén thăm hỏi nói: Cái tiên sinh nghiêm trọng tử nữ hé miệng nở nụ cười, cùng Diễm Phi liếc nhau, xem ra cái này bại hoại tên đần lâu lan chuyến đi, còn có cái thứ tư thu hoạch. Lúc này hành lang ở ngoài vân bản một vang, song tử vòng qua giả sơn, rời bước đi tới. Mai Liên phụ cận cầm một tờ gấm lụa đưa tới, nói nhỏ: Công tử, nông gia hiệp Khôi Điền Nôn truyền đến tin tức Điền Nôn. Hàn Lăng thần sắc nhất động, khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, xem ra Tề quốc sự tình có kết quả. Hắn đưa tay tiếp nhận gấm lụa, có trong hồ sơ trên tiến hành, chỉ thấy mấy hàng thành tú chữ nhỏ sôi nổi trên đó. Tề Vương Tam Tử Điển Trần đã bởi hậu thắng đến nữa, kế nhiệm vương vị, đồng thời mượn Yến Đăng chỗ phái Mặc gia thống lĩnh đạo trích chuyện ám sát, trừ bỏ kẻ thù chính trị, nhổ tang Hải Hữu Giang khách sạn. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Trừ cái đó ra, Mặc gia thống lĩnh đạo trích đã theo công tử tâm ý giải vào Tề quốc vệ rằng trong ngục, chậm đợi Mặc gia tử nữ mắt phượng trao lên, cười nói: Điển Trần đăng vị, hậu thắng lại kẻ thù chính trị hết, xem ra Tề quốc đại quyền đã tới tay. Nàng nói xong che miệng nhìn về phía Hàn Lăng nói: Sương Bình quân mưu đồ đã lâu, phí hết tâm huyết, cuối cùng lại đều tiện nghi ngươi, bất quá ngươi để cho Điền Nôn bảy mưu đặt kế cầm tên kia Mặc gia thống lĩnh đạo trích giải vào trong truyền thuyết vệ giang trong ngục, lại là vì cái gì đây? Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm, ý vị sâu xa mỉm cười nói: Bởi vì cái này lao ngục đủ để cho Yến Đan đem bỏ đi không thèm để ý. Vệ Trang nghĩ lại lấy hắn trong lời nói ý tứ, khoe miệng cười gần nói: Vệ giang ngục, nghe đồn tòa này lao ngục chính là căn cứ vị kia tinh thông binh pháp nói túng hành thuật kỳ nhân Khương Thái Công lưu lại kỳ môn độn giáp thuật sở kiến tạo, bên trong cơ quan trùng trùng điệp, phòng ngự không người có thể phá, dạng này lao ngục xác thực đủ để cho Yến Đan bỏ qua một tên Mặc gia thống lĩnh. Chương 649, tuyệt hảo cơ hội. Cái Niếp khẽ gật đầu nói: Như Tân Trịnh Hắc Thiết Ngục là thất quốc ở giữa nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lao ngục, như vậy Phệ Răng Ngục chính là thất quốc ở giữa khó khăn nhất công phá lao ngục, hắn phòng bị sông nghiêm, danh xưng một người có thể thủ thiên quân vạn mã. Thậm chí tuy nhiên rất nhiều người đều nghe nói qua Phệ Răng Ngục bị danh, nhưng cái này tọa kỳ môn lao ngục đến tột cùng kiến tạo ở nơi nào, nhưng cũng chưa có người biết được. Mặc dù Mặc gia thực lực không yếu, nhưng muốn theo 4 năm tam Hắc Thiết Ngục cứu người đồng dạng khó như lên trời, thậm chí lại bởi vậy mà tổn thất nặng nề, vẫn như cũng không có kết quả. Ngược lại để cho đã đắc tội nhiều mặt Mặc gia bởi vậy lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện. Hàn Lăng từ chối cho ý kiến, khóe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, cầm chén rượu lên nói: Tuy nhiên khó cứu cùng không cứu, nhưng lại là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, hé miệng cười nói: Tiến Đan phái Mặc gia thống lĩnh làm việc, bây giờ người này bị bắt giam giữ, nhưng lại bởi vì Vệ Răng Ngục nguy hiểm mà lựa chọn không cứu, mặc dù lý do lại vì đàng hoàng đại nghĩa, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ để cho rất nhiều Mặc gia đệ tử đối nó sinh lòng bất mãn. Tử nữ cầm bình rót rượu nói: Mà Mặc gia đã là Yến Đan trong tay sau cùng thẻ đánh bạc, tuyệt không cho phép có sai lầm. So với dạng này tai họa ngầm mà nói, tựa hồ bảo tồn Mặc gia thực lực đối nó mà nói hơi trọng yếu hơn, lấy Yến Đan lòng của người này tính, chỉ sợ tuyệt sẽ không sẵn lòng bước lên lớn như vậy mạo hiểm, bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Hàn Lăng gật đầu nở nụ cười, khẽ thưởng thức miệng hữu thú vị nói: Nếu như lúc này tại Mặc gia bên trong lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, mà tên kia đạo trích lại tự giác thoát đi vô vọng thời khắc, lại có người cứu ra tên này bị kẹt Mặc gia thống lĩnh, hai cái này sẽ có phản ứng gì? Kinh Kha, tử nữ mắt phượng khẽ nhúc đích, đã là biết ý, nàng khẽ cười nói: Chỉ sợ Yến Đan Mặc gia cự tử thanh danh cùng như vậy tổn hao nhiều, mà thân là Mặc gia thống lĩnh bên trong xếp hạng thứ hai Kinh Kha thì sẽ ở Mặc gia bên trong thanh danh tăng vọt, đạt được không ít Mặc gia đệ tử chen chúc. Loại này thanh danh này lên kia xuống, theo thời gian trôi qua, sẽ để cho hắn càng thêm đủ để uy hiếp Yến Đan địa vị. Ngày khác nếu có thể tìm tới cơ hội, chưa hẳn không có thay vào đó khả năng. Nàng nói xong hé miệng cười nói: Mà trong tay của ngươi, tựa hồ vừa vặn có một cái đối Yến Đan mà nói có chút chí mạng đồ vật các đời Mặc gia cự tử tín vật. Mặc Mi cái Niếp thần sắc hơi động, nói: Kể từ đó, như đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Mặc gia liền có thể trở thành vương thượng trong tay lực lượng. Nói xong nhìn về phía Hàn Lăng nói: Mà vương thượng bây giờ đã bí mật lấy được Tề quốc đại quyền, lại từ lâu lan lấy được binh ma thần, tựa hồ cũng chỉ cần chờ một cái cơ hội, liền có thể hoàn toàn thay đổi thất quốc cục thế. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, cười nói: Há, xem ra cái tiên sinh trước đây tại Tần địa thời điểm đã có chỗ nghe nói. Cái Niếp gật đầu một cái nói: Nghe nói Tần quốc biên cảnh khổ hàn chi địa phương Bắc Lang tộc tu dưỡng sinh sống đã lâu, binh lực chừng hơn 30 vạn chúng, đã bắt đầu có chút dục dịch, mà bây giờ Tần bị lục quốc chỗ ách, đối phương Bắc Lang tộc đầu mạn đan vu mà nói càng là một cái 4.000 năm một thở cơ hội tốt, chắc hẳn không bao lâu, liền sẽ khởi binh tấn công Tần Quốc biên giới thành trì lấy mấy chục vạn đối số vạn, dựa vào Tần Quốc biên giới thủ tướng tất nhiên khó mà chống đỡ được, thành trì thất thủ đã có thể đoán được. Cái Niếp nói xong nhìn về phía Hàn Lăng, nghiêm mặt nói, mà cái này thời cơ, đối với vương thượng mà nói, tựa hồ cũng đồng dạng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chương 650, tan rã chi tượng. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, sờ cằm một cái nói, ách, cái tiên sinh cảm thấy là xuống tay với Tần Quốc cơ hội tuyệt cao. Cái Niếp ánh mắt thâm thúy nói, hoàn toàn tương phản, tại hạ cho rằng là đối còn lại hợp tung ngũ quốc hạ thủ thời cơ tuyệt cao. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, ra hiệu nói, à, xin lắng thai nghe. Cái Niếp nghiêm mặt nói, lục quốc hợp tung đại quân mặc dù binh lực cường thịnh, như cùng phương Bắc Lang tộc tiền hậu giáp kích, sát thực đủ để cho Tần Quốc kết thúc công việc không thể nhìn nhau. Nhưng binh pháp có nói bây sư nhất định thiếu, cầm doanh chính triệt để đẩy vào tuyệt cảnh duy nhất kết quả, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cầm nông ra, binh ma thần cùng sở quốc sự tình đều cáo chi còn lại vài quốc gia quân vương, đến lúc đó Hàn Quốc chỉ sợ cũng cầm đứng trước cùng bây giờ Tần Quốc như thế tình cảnh, trở thành triệu sở các nước hợp tung chống đỡ địch. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, nâng chén thăm hỏi nói, cái tiên sinh không hổ cùng vệ trang minh cùng là quý quốc đệ. Tử, quả nhiên cũng là một câu nói chung. Cái Niếp hơi ôm quyền nói, vương thượng quá khen rồi. Nói xong ra hiệu hướng về trên bàn lụa giảng đạo, theo vương thượng bức họa này, tựa hồ cũng đủ để nhìn ra vương thượng đối với cái này sớm đã có tính toán. Vẽ gấm lụa phía trên dùng bút lông phát họa thành tuyến, đang phía tây hướng đông vẽ lấy vài tòa thành trì phía trên viết quốc hảo, viết phương Bắc Lang tộc cùng thần, triệu bọn người, bất quá bút pháp hơi có vẻ bộ bề. Tử nữ cùng Diễm Phi nhịn không được che miệng nở nụ cười, nguyên lai cái này bại hoại tên đần bất thình lình vẽ tranh, là đánh cái chủ ý này. Lúc này cái Niếp khẽ nhíu mày, nhìn xem lụa bố trầm ngâm nói, chỉ là không biết cái này lụa trên vải vì sao không có ở đại biểu sở địa cùng yến địa thành trì phía trên viết lên Bách Việt cùng yến quốc quốc hảo, phải chăng vương thượng còn chưa vẽ xong? Hàn Lăng mỉm cười, gật đầu nói, xác thực còn chưa vẽ xong. Hắn nói xong theo trước án cầm bút lông lên, đang đại biểu Tề quốc thành trì phía trên, cầm quốc hào Tề chữ vẽ tới, ném bút cười nói, như vậy mới coi là hơi hoàn chỉnh chút ít. Cái Niếp không khỏi thần sắc nhất động, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên, nhìn xem lụa trên vải vạch tới Tề chữ, chậm rãi nói, bây giờ Tề quốc đại quyền đã rơi vào vương thượng tay, mà lúc này vương thượng lại đem Tề chữ vẽ tới, chẳng lẽ tiên quốc cùng Bách Việt? Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Vệ Trang cũng là không khỏi hơi dương lên vẻ miệng, tiến Tề Bách Việt lại thêm hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay hẳn, trong lúc vô tình thất quốc vậy mà sớm đã có hơn phân nửa đã rơi vào vương thượng trong tay. Cái Niếp hơi ôm quyền, nghiêm mặt nói, xem ra dù cho doanh chính cầm vương thượng dẫn vì thất quốc ở giữa đối thủ lớn nhất, cũng vẫn là khinh thường vương thượng mưu lược. Nói xong ánh mắt thâm thủy nói, lấy thế cục hôm nay mà nói, như lợi đến phương Bắc Lang tộc khởi binh tấn công Tần quốc Bắc địa biên cảnh, Tần quốc không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, thất quốc cục thế có lẽ chấp nhận này. Lòng trời lỡ đất, Vệ Trang nhìn xem lụa trên vài đại biểu triệu ngụy vài quốc gia thành trì, ánh mắt ngưng tụ nói, mặc dù trừ bỏ không dành quan tâm chuyện khác Tần quốc, triệu quốc binh lực quá lớn gần như không tại hôm nay Tần quốc phía dưới, nếu không thể nhanh chóng trừ bỏ đối thủ này, đợi đến triệu sở bị tam quốc liên thủ, đối ngươi mà nói vẫn như cũ không phải một cái tin tốt. Hàn Lăng cười thần bí, khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, so sánh với triệu quốc, ta ngược lại thật ra cảm thấy còn có so với nó tốt hơn ra tay mục tiêu. Hắn nói xong khẽ thưởng thức miệng hiểu, mỉm cười nói, Vệ Trang huynh coi là như lục quốc như vậy hợp tung tăng dã, sở quốc Hạng Yến cùng Sương Bình quân sẽ như thế nào hành sự? Chương 651, môi hở răng lệnh. Vệ Trang cầm tự tước, ánh mắt thâm thủy nói, lục quốc hợp tung cục thế một khi tăng dã, trước đây các quốc gia duy ổn thăng bằng liền sẽ như vậy đánh vỡ. Hàm cốc quan bên trong lục quốc thủ quân cũng tất nhiên sẽ riêng phần mình hồi đô phòng vệ, để tránh nước khác thừa lúc vắng mà vào. Như thế cục thế phía dưới, đối với một cái trong tay chỉ có đại quân cũng không mà dựa vào người mà nói, việc cấp bách chính là tìm tới có thể nơi sống yên ổn mà so sánh với bước lên có khả năng bị số quốc giáp công mạo hiểm đoạt lại sở địa. Tựa hồ danh sưng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông hàm cốc quan, phù hợp hơn hắn lợi ích. Hàn Lăng gật đầu cười nói, đối với cái khác vài quốc gia mà nói, hàm cốc quan xác thực được sưng tụng một người giữ hải vạn người không thể qua. Năm đó Tần quốc dựa vào cái này liên quan, cầm Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ cầm đầu ngũ quốc hợp tung đại quân tùy tiện ngăn tại thành lũy bên ngoài, cũng đã có thể thấy được lốm đốm. Hắn nói xong khỏe miệng nhỏ câu nói, nhưng bây giờ đối ta mà nói chưa hẳn như thế. Cái Niếp thần sắc hơi động, binh ma thần lâu lan thần nữ giống bên trong so với hàm cốc quan thành chỉ cao hơn cơ quan cự thú rõ mồn một trước mắt, trầm ngâm nói, đối mặt có phá thành phạt quốc chi mai thượng cổ cơ quan thú tương trợ, lại có nội ứng tại sở quân bên trong, tựa hồ xác thực cho dù là thanh danh tại ngoại hàm cốc quan cũng chưa chắc thật như thế. Cố nhược kim canh mặc dù sở quốc có thể thừa dịp loạn tiếp quản hàm cốc quan, ngày khác vương thượng muốn đánh chiếm nơi đây cũng không phải việc khó. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, hé miệng cười nói, mà doanh chính cùng Sương Bình quân triệu vương bọn người cũng không một biết được yến quốc cùng Bách Việt đại quyền từ lâu thuộc về ngươi, không rõ ràng đối thủ thực lực mà tự cho là trên là thắng thế, nông cùng dưới quyết sách, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đủ để chí mạng. Nàng nói xong nhìn về phía Hàn Lăng, huống chi triệu vương lại xưa nay tin vào Quách Khai lời nói, muốn nhờ vào đó làm chút ít văn trường cũng không phải là việc khó, cho nên ngươi ý tứ là trước tiên liên hợp triệu quốc chứ bỏ những địch nhân khác. Hàn Lăng mỉm cười gật đầu nói, triệu quốc trong ngoài tuy có hơn 50 vạn tinh binh, đủ để ngạo thị thất quốc ở giữa bất luận cái gì một nước, dù cho là bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề Tần quốc so sánh cùng nhau cũng đã chỉ ở sàn sàn với nhau, nhưng chỉ bằng những này cùng Vũ An quân Lý Mục còn xa không đủ để lấy một địch cỡ nào. Cái gọi là môi hở răng lạnh, nếu như mất đi Ngụy quốc dạng này có thể hợp tung giúp đỡ, đối ta mà nói triệu quốc liền không còn là cái uy hiếp gì. Từ nữ mắt phượng khẽ nhúc đích cười nói, mặc dù Vũ An quân Lý Mục đủ để được xưng là quân thần, năng chinh thiện chiến, cơ hồ chưa từng bại trận, nhưng đối mặt mấy lần với nó đại quân cùng triệu vương liên lụy, nhưng chưa chắc như tính lại trên ngươi lưu tại Triệu Quốc cần máu tử, Triệu công tử ra, chỉ sợ Triệu Quốc tình cảnh còn muốn so với cái này càng không chịu nổi. Chờ đến Doanh Chính cùng Sương Bình quân có chỗ phát giác thời khắc, chỉ sợ Ngụy Triệu hai quốc đã là ngươi vật trong túi. Hàn Lang mỉm cười, khẽ thưởng thức miệng tiểu không nói. Cái Niếp ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: Quách Khai năm đó có thể một lời thuyết phục Triệu Vương Lâm trận đổi tướng, lấy hạng người vô năng Thủ Tín Bình quân Liêm Pha vị trí mà thay vào, bây giờ muốn để cho Triệu Vương lấy hắn Triệu tướng thay thế Vũ An quân Lý Mục vị trí thống soái Triệu quân, chắc hẳn cũng không phải việc khó. Nói xong khẽ nhíu mày, hình như có lo nghĩ nói, chỉ là như đợi đến Ngụy Triệu gặp biến cố, chỉ sợ dù cho Doanh Chính cùng Sương Bình quân ở giữa có thâm cửu đại hận, cũng không thể không buông xuống điểm. Này, cùng Sương Bình quân cùng Hạng Yến hai người kết minh, cộng đồng đối kháng Vương Thượng, kể từ đó, Vương Thượng chôn ở Hạng Yến bên người ẩn náu tử trung ly muội, sợ rằng sẽ cùng như vậy mà bại lộ. Chương 652, ném lấy mồi Hàn Lăng khoan thai nở nụ cười, gật đầu nói, cho nên, trước đó cần cấp Sương Bình quân cùng Hạng Yến một cái đối tần hạ thủ lý do. Diễm Phi đôi mắt trao lên, nhắc tới nói, đối tần hạ thủ lý do. Hàn Lăng khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, khẽ động chén rượu nói, Hàn Quốc quan đối mặt Đông Lục quốc mà nói xác thực dễ thủ khó công, nhưng đối với bên trong Tần quốc mà nói, lại không phải như thế. Lấy Sương Bình quân lòng của người này tính, lại đối Doanh Chính biết sơ lược, mặc dù Tần quốc bởi vì phương Bắc Lang tộc xâm lấn biên cảnh sự tình tạm thời không dánh bước ra, cũng sẽ không đối nó yên tâm. Diễm Phi gật đầu hé miệng nói, nếu không biết còn lại ngũ quốc ở giữa cùng sinh ra biên số như vậy, đối nó mà nói, quả thật chỗ Hàm Cốc quan bên trong Tần quốc chính là tai họa ngầm lớn nhất. Một khi đợi đến Tần quốc bước lui phương Bắc Lang tộc, chỉ dựa vào bây giờ Hàm Cốc quan bên trong gần 400.000 sở quân, chỉ sợ chưa hẳn có thể ở Tần quốc Hổ Lang sư công thành phía dưới thủ hộ Hàm Cốc quan. Đến lúc đó gần 400.000 sở quân cầm lâm vào trước có truy binh, sau đó không có đường lui, tình cảnh lưỡng nan. Lúc trước Tần quốc cắt nhường Nam Trị chỗ, tất nhiên cũng sắp quay về Tần quốc tay, khác hắn mất đi duy nhất lương thảo nơi phát ra. Nàng nói xong đôi mắt khẽ nhúc nhích nói, còn đối với Sương Bình quân cùng Hạ Yến mà nói, muốn phòng ngừa chú đáo, liền chỉ có một con đường có thể đi, xuống tay trước người vì mạnh tại Tần quốc ứng đối phương Bắc Lang tộc xâm lấn biên cảnh thời khắc, xuất binh phạt Tần. Tử nữ gật đầu cười nói, kể từ đó, đợi đến ngươi phái binh tấn công Hàm Cốc quan thời điểm, chỉ sợ Tần sở hai quốc vẫn ở tại binh nung giao nhau thời khắc, chớ đừng nói chi là buông xuống thành kiến, kết minh trở về thủ mà Trung Ly mỗi xuất lĩnh lôi báo quân đoàn từ trước đến nay lấy thủ trận nổi tiếng, làm phòng chuẩn bị ngũ quốc đánh chiếm Hàm Cốc quan, Hạ Yến tất nhiên không sẽ phái một cùng tiến về phạt Tần. Nàng nói xong mỉm cười nhìn về phía Hàn Lang nói, có lẽ thẳng đến Hàm Cốc quan đình trệ, Sương Bình quân cùng Hạng Yến mới có thể biết rõ Trung Ly Mội sớm đã đầu nhập ngươi, chỉ là nếu không có cơ hội tuyệt hảo, Sương Bình quân cùng Hạng Yến tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất binh. Như lời ngươi nói lý do thì là cái gì chứ? Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm, bị vơi nói, thì như Tần quốc cùng Hàm Cốc quan ở giữa mỗi cái thành trì cùng Tần quốc thủ tướng bố phòng đồ. Hàn lông mày đỉnh trao lên nói, mà Bạch Phượng Điệp cánh chim vừa vặn tương đối am hiểu tìm hiểu tin tức Tần quốc thành trì bố phòng đồ. Cái Niếp thần sắc hơi động nói, có vũ khí sắc bén như vậy tại sở quân nếu là thừa cơ tập kích bất ngờ Tần quốc, chỉ sợ tại ngay từ đầu đủ để cho Tần quốc trở tay không kịp. Liên đoàn số địa đối với Hạng Yến cùng Sương Bình quân mà nói, quả thật có đầy đủ sức hấp dẫn chí mạng. Nói xong hình như có lo nghĩ nói, chỉ là cơ mật như vậy tin tức lại tại lục quốc hợp tung tan ra không lâu sau, dạng này vi diệu thời cơ xuất hiện ở Sương Bình quân cùng Hạng Yến trong tay, không khỏi cùng khiến cho phát giác được chỗ kỳ hoặc. Hàn Lăng tự tin nở nụ cười, khẽ chuyển chén rượu nói, nếu như là những người khác cầm cơ mật như vậy tin tức cáo chi, xác thực khó tránh khỏi bị Sương Bình quân cùng Hạng Yến hoài nghi. Dù cho là Trung Ly Mội cùng với những cái khác sở quốc quyền quý cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có một người sẽ không. Hắn nói xong khoe miệng nhỏ câu nói, sở quốc ảnh hộ quân đoàn thông soái, quý bố cái Niếp thần sắc nhất động, nhìn về phía Hàn Lăng nói, trưởng quản sở quốc sở hữu thám báo cùng tình báo ảnh hộ quân đoàn, xác thực đủ để lấy tín nhiệm với Sương Bình quân cùng Hàn Yến, mà Vương Thượng lại tại lúc này nhắc tới người này, chẳng lẽ? Hàn Lăng mỉm cười, khẽ thưởng thức miệng tiểu không nói. Cái Niếp nhất thời biết ý, đang muốn nói tiếp cái gì, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ nơi xa hành lang ở ngoài vang lên. Chương 653, thiên nhân thay đổi. Chỉ thấy cấm quân thống lĩnh chuyển qua hành lang giả sơn, xa xa ngừng bước, cung kính chắp tay bẩm báo nói, bẩm vương thượng, cửa cung truyền đến tin tức, có đạo nhà thiên tông người cầu kiến. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, ngoại bị đạo gia thiên tông người. Từ khi lúc trước đạo gia Thái Ất Sơn tuyệt diệu đài xem kiếm, thiên tông trưởng giáo Xích Tùng Tử cùng nhân tông Tiêu Giao Tử một trận chiến bị thương, Ngọc Hư Tử cùng đệ tử Tiểu Linh đầu nhập cho hắn, mà bây giờ sẽ có đạo gia thiên tông người đến đây Hàn vương cung, chẳng lẽ? Hàn Lăng khoe miệng nhỏ câu, trong lòng đã là có chỗ suy đoán, vuốt cằm nói, cầm người mang tới. Vâng. Cấm quân thống lĩnh lập tức theo tiếng trở ra. Sau một lát, một tên ăn mặc đạo gia thiên tông bảo phục, râu dài buộc đuôi tóc bóng người đi theo cấm quân thống lĩnh về sau đi tới. Ngọc Hư Tử xa xa ngừng bước, không người thi lễ nói, Ngọc Hư Tử, bái kiến vương thượng. Hàn Lăng hơi đưa tay, khẽ mỉm cười nói, Ngọc Hư trưởng lão này đến, không phải là bởi vì đạo gia bên trong có động tĩnh gì. Ngọc Hư Tử không người nghiêm mặt nói, vương thượng liệu sự như thần, trưởng giáo sư Minh Xích Tùng Tử vào đêm qua bởi vì đánh với Tiêu Giao Tử một trận vết thương cũ tái phát, đã siêu thoát đương thời quả nhiên. Hàn Lăng lông mày đỉnh trao lên, Xích Tùng Tử vốn là tuổi tác đã cao, lấy lúc trước bị thương thế, tính toán thời gian, cũng xác thực đã ngày giờ không nhiều. Có thể chống đỡ đến bây giờ, chỉ sợ cũng là bởi vì đạo gia Thiên Tông tâm pháp vừa với điều dưỡng thân thể, lại có đan dược hỗ trợ lẫn nhau. Hắn liếc mắt Ngọc Hư Tử trôi kiếm trong tay phía trên khảm phất trần danh kiếm Thu Ly, khẽ mỉm cười nói, như thế nói đến, hiện tại đạo gia Thiên Tông vị trí trưởng giáo đã rơi xuống trong tay của ngươi. Ngọc Hư Tử gật đầu nói, hiểu mộng sư muội chưa xuất quan, tại hạ lại thẹn là trời tông đại trưởng lão, vô luận là thực lực hay là danh vọng, đều là tạm thay trước trưởng môn không có hai nhân tuyển. Hôm nay đến đây cầu kiến vương thượng, chính là vì xuất đạo gia Thiên Tông đầu nhập sự tình Hàn Lăng Sở cả một cái, khóe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, có lẽ không bao lâu, ngược lại vừa vận hữu dụng đến chỗ của ngươi. Mặc gia cơ quan thành, sắc trời ảm đạm. Động vật bên trong sở kiến ốc trạch bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tiễn đang ngồi quỳ chân trước án, chính nhíu mày nhìn xem trên bàn bản đồ, đã là yên lặng không nói hồi lâu. Trước đây hắn cùng ban đại sư chạy về Tang Hải Hữu Gian khách sạn thời điểm, nhưng không ngờ sớm đã chậm một bước, Tề quốc quân lính phảng phất đã sớm chuẩn bị, đã phong tỏa Hữu Gian khách sạn, bên trong Mặc gia đệ tử cũng đã lớn cỡ nào bị bắt, Mặc gia tổn thất to lớn, viễn siêu hắn đoán trước. Coverter, cover UFFAA. Huống chi còn có thân là Mặc gia thống lĩnh đạo trích bị bắt, muốn cứu ra những này Mặc gia người, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này ban đại sư nhịn không được nhíu mày trầm ngâm nói, cự tử, bây giờ không chỉ có Hữu Gian khách sạn đã bị Tề tướng hậu thắng chỗ phái quân lính phong tỏa, ngay cả đinh trưởng quý cũng xuống rơi không rõ, Mặc gia tại Tề quốc bên trong cọc ngầm mất hết. Cứ nghe tân nhiệm Tề vương còn nghiêm lệnh truy nã Mặc gia đệ tử, như thế dưới tình huống, nên như thế nào tìm kiếm đạo trích thống lĩnh cùng những cái kia bị bắt Mặc gia đệ tử giam giữ hạ lạc. Tiễn Đan nhíu mày điên lặng chỉ chốc lát, nói: "Đinh trưởng quý chấp trưởng Hữu Gian khách sạn đã lâu, làm người xưa nay cơ cảnh, trước đây tại Tang Hải bên trong cũng chưa từng nghe được hắn bị Tề quốc quân lính bắt tin tức, muốn đến hẳn là cũng không lo ngại vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tạm chờ hắn tin tức cái này." Ban đại sư hơi chần chờ, đúng lúc này, một tên Mặc gia đệ tử cước bộ đội vã tiến vào ốc trạch bên trong, vừa báo nói: "Tự tử, ban đại sư, vào đình thống lĩnh trở lại." Chương 654, Mặc gia khí tử bảo đình trở lại. Tiễn Đan ánh mắt nhất động, bận điệu nhìn về phía Mặc gia đệ tử nói: "Mau mời vâng." Mặc gia đệ tử vội vàng rời đi. Sau một lát, một tên ăn mặc thô áo ngắn vải thô chủng loại áo vải dâu quay nón bản tử thở hổn hển đi vào nhà trong nhà. Ban đại sư thần sắc hơi động, bận điệu ra hiệu nói: "Bảo đình thống lĩnh, lên đường vất vả, mau mời ngồi, không biết hiện nay Tang Hải tình huống trong thành như thế nào?" Bảo đình ngẩn lấy cái bụng có trong hồ sơ trước ngồi xuống, thở dốc một hơi nói: "Tang Hải trong thành đề phòng 10 phần nghiêm, nguyên bản chạy ra Hữu Gian khách sạn Mặc gia đệ tử cũng cơ hồ đều đã bị bắt, ngay cả ta cũng suýt nữa bị cửa thành quân lính nhìn thấu dịch dung yến đang chặt chẽ như mày, Tang Hải trong thành xâm nghiêm đề phòng tựa hồ còn muốn ở tại đoán trước phía trên." Nhìn về phía Bảo đình nói: "Cái kia không biết đinh trưởng quý tại Tang Hải trong thành thời điểm, nhưng có thăm dò được những này bị bắt Mặc gia đệ tử bị giam giữ ở nơi nào?" "Ta chỉ biết những này Mặc gia đệ tử bị bắt về sau, đều bị Tang Hải thành tướng quân phủ người tạm thời bắt giữ, về phần cùng liên quan tới nơi nào lại cũng không biết rõ. Tuy nhiên tại ta rút lui Hữu Gian khách sạn không lâu về sau, từng xen lẫn trong Tang Hải trong dân chúng nhìn thấy, có một chiếc theo Tề quốc đô thành Lâm Truy phương hướng mà đến xe tù, bị mấy đội Tề quốc tướng quốc phủ tinh binh áp giải mà tới, nghe đầu lĩnh kia phó tướng cùng thủ hạ người mơ hồ nhắc tới lồng giam bên trong người tựa hồ sắp bị nhốt vào một cái tuyệt đối không trốn thoát trong lao ngục, tuyệt đối móc không ra được lao ngục." Ban đại sư ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói: "Không phải là Tề quốc nổi tiếng vệ giam ngục? Nghe nói tòa này căn cứ Khương Thái Công lưu lại kỳ môn độn giáp xây thêm tạo lao ngục từng giam giữ không ít giang hồ sát thủ, những người này ở đây sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra, thật phù hợp cái kia tướng quốc phủ phó tướng lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có tòa này lao ngục mới có thể khiến cho có tự tin nói ra tuyệt đối trốn không thoát lời như vậy." Nói xong trầm ngâm nói: "Ta vốn cho rằng đây chỉ là Tề quốc khoe khoang lời nói, để mà cảnh cáo kẻ xấu, mà bây giờ xem ra, tòa này chưa bao giờ có người biết được chỗ ở kỳ môn lao ngục, phải làm liền giấu ở Tang Hải thành bên trong, mà vậy từ Lâm Truy áp giải đến Tang Hải trong tù xa chỗ nhốt người, có lẽ trong đó có đạo trích." Tiễn Đan nhíu mày nắm chặt trên bàn tự tước, tự nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, chỉ là không nghĩ tới giam giữ chỗ vậy mà lại là Tề quốc trong đồn đại vệ giang ngục. Bây giờ Tang Hải nội thành vốn là phong bị sông nghiêm, muốn tại dạng này kỳ môn trong lao ngục cứu người đã là khó càng thêm khó, không phải đề cập đến nói chuyện Mặc gia đã mất hai mắt tại Tề quốc bên trong, chỉ sợ cũng ngay cả tòa này ẩn tàng sâu đậm lao ngục cửa vào cũng vô pháp tìm tới. Mặc dù Mặc gia nội tình thâm hậu, nhưng muốn cứu ra những này Mặc gia đệ tử cùng đạo trích, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, đối với bảo toàn Mặc gia lực lượng mà nói tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, đối nó mà nói càng là như vậy. Nhưng nếu không cứu, tất nhiên sẽ lệnh cơ quan thành bên trong rất nhiều Mặc gia đệ tử tâm có kinh kha dạng này uy hiếp tại, đối với hắn mà nói chắc chắn là một cái thai hoàng ẩm. Tiễn Đan nhìn xem trên bàn bút son phát họa thành tuyến Tang Hải bản đồ, ánh mắt lấp loe không yên. Tuy nhiên chỉ cần có Mặc gia bên trong phần lớn thống lĩnh hỗ trợ, hắn tự tử vị trí thì sẽ không tùy tiện dao động, mà bây giờ ban đại sư cùng từ phu tử chờ Mặc gia địa vị tôn sùng nhất hai tên thống lĩnh tất cả đều cũng không cải biến dự tính ban đầu, dạng này thai họa ngầm tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nếu mày trầm giọng nói, phệ răng ngục cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có Tang Hải thành bản đồ, chỉ sợ cũng khó khăn cứu ra bọn hắn, đạo trích thống lĩnh cùng rất nhiều Tang Hải bên trong Mặc gia đệ tử sự tình chỉ có thể tạm thời không để ý. Chương 655, cảnh lưỡng nan cái này, ban đại sư hơi chần chờ, cùng Bào Đinh liếc nhau, tất cả đều yên lặng không nói, cái gọi là tạm thời không để ý tự nhiên là từ chối lời nói, chỉ cần thất quốc ở giữa cục thế cũng không xuất hiện đối Mặc gia có lợi biến cố, liền vĩnh viễn không có khả năng theo phệ răng trong ngục cứu ra đạo trích cùng những Mặc gia đó đệ tử. Đây cơ hồ đã là đồng đẳng với từ bỏ bọn hắn. Như thế quyết định như bị cơ quan thành bên trong rất nhiều Mặc gia đệ tử biết được, chỉ sợ chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Lúc này bất thình lình một trận huyên náo thanh âm tại ngoài phòng vang lên, có Mặc gia đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy vào ốc trạch bên trong. Tiễn Đan nhíu mày nhìn về phía Mặc gia đệ tử nói, chuyện gì bên ngoài ồn ào? Bẩm cự tử, có không ít Mặc gia đệ tử đến đây thỉnh nguyện, tiến về Tang Hải trong thành cứu gia bị bắt rất nhiều anh em nhà họ Mặc cùng đạo trích thống lĩnh cái gì? Tiễn Đan nhíu mày buông xuống tiểu tước, cái kia đến vẫn là tới, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình ở sau lưng điều khiển hết thảy đồng dạng. Tiễn Đan nhìn xem đến đây bẩm báo Mặc gia đệ tử trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, Phệ Giang Ngục không thể coi thường, lúc này tiến đến không khác tự tìm đường chết, nếu không có mệnh lệnh, mặc kệ Mạc gia đệ tử đều không được hành động thiếu suy nghĩ.
Vâng, Mạc gia đệ tử trần chờ theo tiếng trở ra.
Tần Quốc, Ung Thành.
Ngày dần dần lên, Tần Vương cung trong đại điện lại như là bao phủ một tầng bóng mờ, hai tên râu tóc bạc phếu lao tướng đứng trước điện, tất cả đều chắp tay trang nghiêm không nói, thần sắc có chút nghiêm trọng. Doanh Chính ngồi tại trước án, ánh mắt âm trầm không chừng nhìn xem trên bàn trúc giản, đây là nửa canh giờ trước đó, Tần Quốc Bắc Điệu biên quan thám báo chỗ dò xét đến tin tức, có đại cổ phương Bắc Lang tộc người Hồ Thương gia đang tại phương Bắc Khổ Hàn chi địa cùng Tần Quốc bên trong thu nạp lương thảo. Binh pháp nói tam quân cung động, lương thảo đi đầu, lúc này có người Hồ Thương gia ở các nơi thu nạp lương thảo, hắn dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Vương Tiễn chắp tay trầm giọng nói, "Vương thượng, phương Bắc Lang tộc đã có đối ta đại Tần biên cảnh động binh tâm, nếu không sớm tính toán, chỉ dựa vào biên quan thủ tướng chỉ sợ khó khăn phòng ngự." Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng nếu phái binh tiếp viện, tất nhiên không phải là một cái con số nhỏ, lúc này còn có Lục Quốc hợp tung đại quân tại Hám Cốc quan trong ngoài nhìn chằm chằm, một khi số lớn Tần quân rời Ung Thành, hơi không cẩn thận, Tần quốc chỉ sợ liền cầm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu bỏ mặc, phương Bắc Lang tộc công chiếm Tần quốc biên cảnh tất nhiên cũng không biết thu tay lại, đến lúc đó binh lâm Ung Thành, đồng dạng cầm thân ở tuyệt cảnh. Doanh Chính mặt lạnh như nước nhìn xem trên bàn trúc giản, không nghĩ tới chỉ là tái ngoại người Hồ lại cùng lệnh Tần quốc lâm vào như thế cảnh lưỡng nan. Tần Vương tựa hồ gặp phiền phức gì, lúc này một cái âm điệu đặc biệt âm thanh bất thình lình tại trước điện vang lên, Doanh Chính cùng Vương Tiễn, Ngông Ngao bọn người thần sắc 987 nhất động, hướng về trước điện nhìn lại, chẳng biết lúc nào một tên áo bào đen trang sức kim loại bóng người xuất hiện ở xích trụ một bên, kim văn hoa văn trang sức, phối hợp mặt nạ màu đen, lộ ra có chút thần bí, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, cau mày nói, "Âm Dương gia cần thiết chất bảo, quả người đã đủ số đem tặng, không biết Đông Hoàng trưởng giáo này dâng có chuyện gì quan trọng?" Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, "Tần Vương cùng Âm Dương gia kết minh như thế thành ý, Âm Dương gia tự nhiên cũng làm có chỗ quà tặng ta cấp Tần Vương mang đến một cái tin tốt, cùng một cái tin xấu." Doanh Chính thần sắc hơi động, ngoạn bị đạo, "Tin tức tốt gì?" Chương 656, một lợi tương thừa. Đông Hoàng Thái Nhất ý vị thâm trường nói, "Nghe nói Tề Quốc Lâm truy bên trong tin tức truyền ra, Tề Vương bị Mạc gia độc hại, bất hạnh qua đời, bây giờ bởi Tề Vương nhị tử Điển Trần kế nhiệm vương vị cái gì, Mạc gia độc hại Tề Vương." Doanh Chính ánh mắt hơi trầm xuống, tự nhiên dĩ nhiên minh bạch trong đó đánh cờ, âm thanh lạnh lùng nói, "Giống nhau lúc trước quả người cùng ở Triệu làm bật thế chấp thời đều biết, Tiến Đăng người này chỉ có một ít thông minh, cuối cùng không phải Hàn Vương đối thủ, xem ra Tề Quốc đại quyền đã rơi vào Hàn Vương Hàn Lăng tay." Nói xong híp mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, cau mày nói, "Chẳng lẽ cái này chính là Đông Hoàng trưởng giáo cho quà tặng tin tức tốt?" Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt nạ nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc biến hóa, không chút nào cho là ngang ngược, ngữ điệu không gợn sóng nói, "Hoàng hôn nguyệt thăng, vật đổi sao rời, đối với mấy ngày trước đó Tần Quốc mà nói, tự nhiên là tin tức xấu, nhưng đối với bây giờ từ đầu đến cuối Lục Quốc hợp tung đại quân, sau có phương Bắc Lang tộc Tần Quốc mà nói, cái này nhưng cũng xem như một cái tin tốt." Doanh Chính thần sắc hơi động, nghiêm mặt ngoạn bị đạo, "Hả?" Nguyện nghe hắn rõ ràng. Hơn Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi né người nói, "Tề Quốc đại quyền rơi vào Hàn Vương tay, cố nhiên làm hắn đủ để xưng bá thất quốc, nhưng tới đối đầu, hắn lại càng sẽ không cầm Tần đẩy vào trong tuyệt cảnh, nếu không như bởi vậy địa Bắc Phương Lang tộc cơ hội, Tần vì Lục Quốc tiêu diệt, một khi Tần Vương lưỡng bại câu thương, cầm biết Hàn Vương lưu đồ đều cáo chi thiên hạ, mặc dù Ngụy Triệu Yến Sở tứ quốc quân vương cũng không tin, nhưng cũng cho bọn hắn một cái khởi bình công Hàn lấy cớ." Vương Tiễn thần sắc hơi động nói, "Đông Hoàng trưởng giáo lời nói quả nhiên thấm nhuần nhân tâm, nếu không có Tần kiểm chế Lục Quốc, hợp tung tư thế tất nhiên tùy theo tăng dã, Ngụy Triệu tứ quốc quân vương đối mặt cơ hội tốt như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó mặc dù Hàn Vương đã bí mật lấy được Tề quốc đại quyền, càng thêm binh ma thần sắc bén, chỉ sợ cũng tuyệt không phải tứ quốc hợp tung đại quân đối thủ, huống chi còn có phương Bắc Lang tộc cùng chiếm cứ sở địa Bắc Việt, như Tần bởi vậy bị diệt, chỉ sợ Hàn cũng sắp bước ta đại Tần theo gót, đối với Hàn Vương mà nói tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt." Ngông Ngao nghe vậy khẽ nhíu mày, lo nghĩ nói, "Nhưng mặc dù Hàn Vương là Lục Quốc hợp tung minh chủ, nhưng cũng khó khăn mệnh lệnh còn lại ngũ quốc, một khi Ung Thành bên trong số lớn Tần quân rời, cơ hội tốt như vậy, mặt khác ngũ quốc quân vương tất nhiên sẽ không sẵn lòng bỏ lỡ, nếu có thể bị tiêu diệt Tần quốc, đối với Triệu Sở các nước mà nói càng là lợi lớn xa hơn tệ, trừ phi." Doanh Chính tự nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, ánh mắt nhắm lại nói, "Trừ phi Hàn Vương thân thủ đánh vỡ một tay mưu đồ mà thành hợp tung tư thế." Nói xong nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, "Như vậy Đông Hoàng trưởng giáo nói tin tức xấu là?" Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi đưa tay, nhìn xem trong tay phảng phất bên trong có ngàn vạn ngôi sao lưu chuyển dạ minh châu, âm điệu đặc biệt nói, "Mọi việc vạn vật đều là phân âm dương hai mặt, tin tức xấu tự nhiên cũng là Tề quốc đại quyền đã mất đi vào Hàn Vương trong tay, một khi kỳ chủ động đánh vỡ Lục quốc hợp tung cục thế, tiện ý bị lấy, hắn bố cục lâu như thế bản cờ này cục, muốn bắt đầu thu lấy." Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, chậm rãi trầm giọng nói, "Tốt một cái hợp tung kết quả. Xem ra Hàn Vương từ hợp tung ngay từ đầu thì đã bày ra cái này bao quát thất quốc lưới lớn mà Lục quốc bên trong lấy Triệu binh lực cường thịnh nhất, xem ra Hàn Vương mục tiêu thứ nhất chính là trừ bỏ Triệu quốc." Nói xong nhíu mày đứng dậy dạ bước, chỉ là mặc dù biết được Hàn có đối Triệu quốc dụng binh tâm ý, hắn cũng vô lực ngăn cản, bởi vì lúc này Tần cùng Hàn lợi ích là nhất trí. Chương 657, hiên ngang lẫm liệt như ngăn cản Hàn Vương công Triệu dâng đánh vỡ hợp tung, như vậy Tần chắc chắn vì ngũ quốc thừa lúc vắng mà vào tiêu diệt. Mà tương phản, một khi Hàn Vương nhờ vào đó đánh vỡ hợp tung tư thế, đối với Tần quốc mà nói, không chỉ có thể từ vách núi Thâm Viên trước đó trở lui toàn thân, còn có thể trừ bỏ đạo này bóp cổ lại công xiềng, hổ về núi rừng. So sánh với Triệu địa vì vậy mà vì Hàn Vương ướt, nhảy lên trở thành chân chính thất quốc bá chủ mang đến tai hại, trong đó lợi muốn lớn xa hơn đệ. Doanh Chính chậm rãi nhíu mày ngưng bước, đây là Dương Lưu, cũng có thể nói là Hàn Vương khiến cho không thể không tiến hành một trận giao dịch,
hợp tác cùng có lợi, phân, chưa hẳn thật có thể lưỡng bại câu thương. Lúc này phương Bắc Lang tộc chuẩn bị lương thực mà đối đãi, đối với Tần Quốc mà nói, đã bị không lựa chọn. Doanh Chính nghiêm mặt nhìn về phía Vương Tiến nói, "Vương lão tướng quân, lập tức điều động thám báo dò xét hàm cấp quan bên trong động tĩnh, một khi có chỗ động tĩnh, lập tức trở về báo, lập tức điều khiển binh mã tiến về Bắc địa biên cảnh phòng thủ." Vương Tiến chắp tay ứng tiếng nói, "Vâng." Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Ngày xuân trầm trạng, công tử phủ trong phòng công tử phủ gian phòng bên trong đốt một lò hương, hương khí sâu thẳm thanh nhã, lệnh nhân tinh thần chấn động. Hàn Lăng cầm trong tay chén rượu ngồi có trong hồ sơ trước, nhìn xem trên bản tin lụa, đây là trước đó không lâu hàm cốc quan bên trong tin tức truyền đến. Bàn trà phía bên phải, tử nữ ngồi quỳ chân, nhàn nhạt rót một cái, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, cửa vào phía sau thấm vào ruột gan, nàng kinh hu khẩu khí, lại cười nói, theo cái này tin lụa phía trên nói, đêm qua hàm cốc quan phụ cận đống nhiều không ít Tần Quốc thám báo, xem ra Doanh Chính tựa hồ đã đoán được thứ gì. Hàn Lăng mỉm cười, nói, có lẽ không chỉ có đoán được một chút, còn chuẩn bị tiếp nhận trận này nhất định bất bình đẳng giao dịch. Diễm Phi đôi mắt cười trúng chím nhìn về phía hắn, hé miệng nói, tuy nhiên dù cho Doanh Chính đoán được thứ gì, chỉ dựa vào hắn lúc này biết tin tức, chỉ sợ cũng vô pháp lờ tới. Ngươi lựa chọn cái thứ nhất ra tay mục tiêu lại là Ngụy Quốc, mà cũng không phải là Triệu Quốc, cái này nhìn như lớn nhất, kỳ thực sớm đã có chỗ thấm vào chướng ngại vật. Tử nữ che miệng nói, lúc trước Ngụy Vương từng phái mấy tên Ngụy võ lính mai phục tại Tân Trịnh trong tiểu lâu muốn đồ ám sát Lý Tư giá họa cho Hàn, từ đó mưu lợi, nhưng không ngờ bị ngươi kẻ gây tai họa, khiến Tần Quốc mượn cơ hội trừng phạt Ngụy Quốc, khiến cho tổn thất nặng nề. Hắn chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến bây giờ, ngươi sẽ để cho Lưu Sa người giả trang Ngụy võ lính tiến đến trộm lấy Triệu Quốc thành trì bố phòng đồ. Giá họa Ngụy Quốc nàng vừa nói vừa mảnh nhấp một miếng, cười nói, mà ngươi lại để cho Ngọc Hư Tử tiến về Hàm Đan giả ý đầu nhập Triệu Vương, dâng lên Ngụy Quốc biên giới thành trì bố phòng đồ, cái này không khác nào cấp Triệu Vương đưa lên một cái đối Ngụy Quốc động thủ lấy cớ cùng nguyên do về sau, lại đưa tới một cái vô cùng sắc bén đao. Hàn Lăng khép cười một tiếng, cười khen, phu nhân rượu ngữ Diễm Phi hé miệng nở nụ cười, nhìn xem hắn nói, mà một khi Triệu Vương tiên nghe nói có Ngụy võ lính ý đồ trộm cấp Triệu Quốc thành trì bố phòng đồ tin tức, dưới cơn thịnh nộ, liền có Quách Khai góp lời cơ hội chờ đến Ngụy Quốc bị tiêu diệt, đến lúc đó Triệu Vương tất nhiên sẽ còn tìm khe hở đối Hàn khởi binh, ngươi liền có thể mượn cơ hội, cùng Tề quân cùng nhau chinh phạt Triệu Quốc. Hàn Lăng mỉm cười, thản nhiên nói, với cùng, ta đối Tam Nương hứa hẹn, có thể thực hiện. Tử nữ che miệng nở nụ cười, cái này bại hoại tên đần thật đúng là hàng đấu, rõ ràng là hắn muốn đối Ngụy Triệu khởi binh, nhưng xem ra nhưng đều là người khác đối lý trước đây, cái này chân chính dụng binh người ngược lại chiếm một chữ lý. Chương 658, Hoa Thủy Đông Lưu Triệu Quốc, Hàm Đan. Ngày dần dần lên, một thất theo ngoài thành tới khoái mã qua môn phường, ngựa không ngừng vó hướng về Triệu Vương cung phương hướng mà đi. Hai bên đường phố tất cả lớn nhỏ múa phường vô số, khúc nhạc du dương nguyện chuyển, thỉnh thoảng theo phía sau bức rèm che bay ra, dù cho không vào múa phường bên trong, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều dáng người thấp tha nữ tử chính khoác lấy lụa mỏng dạo bước nhảy múa. Như tại thường ngày, lập tức báo tin quân lính tất nhiên sẽ mượn cơ hội lưu luyến một phen, nhìn một lần cho thỏa, nhưng hôm nay không được. Bởi vì trong tay tin tức chuyện rất quan trọng, nếu là ban đêm nhất thời nửa khắc, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh tới Triệu Vương cung trước cửa, báo tin quân lính tung người xuống ngựa, bận điệu lộ ra tin lụa mau chóng gấp quân tình đại ấn. Cửa cung Triệu Quốc cấm quân thấy thế tinh tế phân biệt chỉ chốc lát, đang muốn tách ra trưởng thường cho đi, lúc này bất thình lình một trận xe ngựa trì hoãn dừng âm thanh tại cửa cung vang lên. Tùy theo trên đi xuống một tên cầu dâu cao quan, sau lưng còn đi theo một người mặc đạo gia Thiên Tông bảo phục bóng người. Cửa cung cấm quân nhìn thấy người tới bận điệu tách ra trưởng thường, sợ chậm hơn nửa bước, cúi đầu chắp tay nói, tướng quốc đại nhân. Quách Khai nhàn nhạt từ một tiếng, liếc qua một bên trở lấy báo tin quân lính, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra quang mang hiện lên, hướng về bên người Ngọc Hư Tử hơi ra hiệu, hướng về Triệu Vương cung đại điện mà đi. Ngọc Hư Tử thần sắc hơi động, theo sát phía sau đi vào cửa cung, mặc dù đã nghe nói Quách Khai tại Triệu Quốc bên trong quyền thế khá lớn, nhưng không nghĩ tới ngay cả quân tình khẩn cấp đại ấn cũng không bằng hắn mặt mũi hữu dụng. Triệu Vương cung trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, chính đầu để đó một tấm lưu kim rựi vào sập, trên bàn trái cây số đĩa, mỹ tửu một bình. Lúc này đang có một tên trên người mặc Triệu Vương bảo phục lưu cần bóng người ngồi nghiêng ở dựa vào trên giường, xem xét trong điện Triệu Vũ, thỉnh thoảng vỗ tay gọi tốt, Triệu Quốc quyền quý xưa nay yêu thích xem múa, thân là Triệu Vương, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này một tên hoạn quan cước bộ đội vã đi vào điện, cắt đứt ca múa. Triệu Vương tiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía hoạn quan nói, chuyện gì? Hoạn quan vội vàng không người bẩm báo nói, bẩm vương thượng, tướng quốc đại nhân cầu kiến, còn có một tên biên cảnh quân lính mang theo quân tình khẩn cấp mà tới quân tình khẩn cấp. Triệu Vương tiên thần sắc hơi động, lập tức lông mày lại nuối lòng ra nói, để cho Quách tướng quốc dẫn người tiến đến. Vâng. Hoạn quan không người trở ra. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Rất nhanh, Quách Khai cùng Ngọc Hư Tử đi vào trong điện, phía sau còn đi theo báo tin của lính. Quách Khai liếc mắt một bên lấy ra quân tình khẩn cấp vũ cơ, đúng lúc chắp tay nói, thần gặp qua vương thượng, chỉ vì có chuyện quan trọng đến đây, lại không nghĩ lại quấy rầy vương thượng. Thưởng múa nhã hướng Triệu Vương vẻ mặt ôn hòa nói, Quách tướng quốc khách khí, tự nhiên là lấy chuyện quan trọng làm đầu. Nói xong tiếp nhận vũ cơ chỉnh lên quần trụ, mở ra. Quách Khai trong mắt quang mang lóe lên, nhìn xem trước điện đỏ bữa tiệc, lặng lẽ chờ Triệu Vương nổi giận. Lúc này, sáng giai đường tiền ba một tiếng vô án thanh âm vang lên, Triệu Vương thiên thoáng một phát cầm quyển trục đập vào trên bàn, đống nhiên đứng dậy, tựa hồ cực kỳ tức giận nhìn xem trên bàn quyển trục, tức giận nói, tốt một cái Ngụy Vương, dám phái Ngụy võ lính cải trang thành bình thường sát thủ lẻn vào ta Triệu bên cạnh cảnh, muốn đồ trộm lấy thành trì phòng ngự bản đồ, kỳ tâm thực tế có thể chu. Nói xong cực kỳ tức giận chỉ tay hướng về đã bị hù nằm dạp trên mặt đất báo tin quân lính, tức giận nói, bây giờ cái kia Ngụy võ lính ở đâu? Báo tin quân lính không khỏi tựa đầu thấp thấp hơn chút ít, nhắm mắt nói, bẩm vương thượng, vô ý bị trốn thoát.